Chương 785, độc hành tại thần thánh chi địa. Chương 785, độc hành tại thần thánh chi địa. Cái này phòng thủ tốt nhất chính là tiến công cử động, hoàn toàn ngoài tất cả lưu tại trong doanh địa người nhặt rác dự đoán. Dô đã đi tới thẩm phán giả cơ giáp phía trước, mở miệng nói, đại sư, huyết cốt tắt mãn lực lượng tại tế đàn phụ cận sẽ có được tăng phúc, mà còn dưới tay hắn những cái kia cải tạo qua quái vật hung hãn không sợ chết. Ta có thể chọn lựa 50 tên tinh nhuệ nhất chiến sĩ, lái xe chúng ta hiện có động lực thiết giáp, là ngài cung cấp cánh bên chi viện. Phía trước thủ tịch kỹ sư móc sắt tiến lên một bước, đề nghị, đúng vậy à, đại sư, xin mang bên trên nhân thủ của chúng ta, nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần phần thắng. Trần Bình âm thanh từ loa phóng thanh bên trong truyền ra, tốc độ của các ngươi theo không kịp. Trận chiến đấu này mấu chốt ở chỗ tốc độ, ta cần tại huyết cốt tắt mãn hoàn thành càng phức tạp nghi thức phía trước, trực tiếp phá hủy hắn tế đàn. Mang lên các ngươi, sẽ chỉ đem tập kích biến thành một tràng không có ý nghĩa tiêu hao chiến. Mắt thấy rồ đã cùng những người khác không có lại kiên trì. Trần Bình kết thúc đối thoại. Thẩm phán giả cơ giáp phần gối động lực bài mục phát ra một trận cao áp khí lưu âm thanh, toàn bộ khung máy bay chậm rãi lên không, lơ lửng tại cách đất nửa mét trên không. Một giây sau, phía sau 6 mảnh năng lượng quang dự công suất tăng lên, phần đuôi phun cửa ra vào sáng lên chói mắt lam sắc quang mang. Cơ giáp hóa thành một đạo sát mặt đất phi hành kim sắc quy tích, tại đầm lầy trên không kéo ra một đạo thật dài màu trắng sóng khí, hướng về phương đông huyết đục thần tuyển chọn lãnh địa cao tốc phóng đi. Trần Bình tại từng cây vặn bẹo cự hình đầm lầy cổ thụ ở giữa linh hoạt xuyên qua. Lúc thì kéo cao vượt qua một mảnh màu đen thủy vực, lúc thì nghiêng người tránh thoát một tòa đá lởm chởm gò núi. Sau 20 phút, Trần Bình đã tới huyết đục thần tuyển chọn lãnh địa bên ngoài. Cơ giáp máy truyền cảm tại rộng được quét hình trên bản đồ, tiêu ký ra mấy ngàn di động điểm sáng màu đỏ. Những cái kia chính là từ các loại ma thú huyết đục lung tung ghép lại mà thành cải tạo quái vật. Có dài côn trùng mắt kép cùng rất hút, nửa người dưới nhưng là đống bùn nhão quái hình thái. Có thì là đem vài đầu đầm lầy ngạt thân thể khâu lại cùng một chỗ, tạo thành di động huyết đục hàng rào. Bọn họ chẳng có mục đích địa tại màu đen trên mặt đất thượng du đãng, tỏa ra nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi hôi. Đang thẩm vấn phán người cơ giáp vượt qua lãnh địa biên giới nháy mắt, tất cả quái vật đều dừng động tác lại. Bọn họ đồng loạt đem đầu hoặc là cùng loại cơ quan đầu chuyển hướng Trần Bình phương hướng. Chói hai tiếng rít liên tục không ngừng. Trần Bình mở miệng nói, hoán đổi hình thức, đột kích. Hình thức hoán đổi hoàn thành, đột kích hình thức. Tấm chắn năng lượng chuyển thành tiền trí bị lệnh lực trường, quang dược chuyển vận công suất tăng lên đến 150 năng lượng hệ thống vũ khí giải tỏa. Thẩm phán giả cơ giáp tốc độ không giảm trái lại còn tăng. 6 mảnh năng lượng quang dược cuối cùng, riêng phần mình dọc theo một đạo dài đến 5 mét năng lượng màu vàng óng lưỡi đao. Cơ giáp giống như một cái cao tốc xoay tròn tử vong con quay, vọt thẳng vào trong bầy quái vật. Tiếp xúc mấy mắt, xông lên phía trước nhất mấy chục con quái vật bị năng lượng lưỡi đao cắt chém thành mấy trăm khối khối vụn. Những này khối vụn tại nhiệt độ cao bên dưới cấp tốc thành than, tiếp theo nổ tung, hóa thành đầy trời cháy đen một phấn. Thẩm phán giả cơ giáp không có chút nào dừng lại, trực tiếp đẩy về phía trước vào. Phía trước bầy quái vật tạo thành một bức dày đến 100 mét huyết đục chi tường. Cơ giáp vai bọc thép trở ra, lộ ra nội bộ sắp xếp chỉnh tề cỡ nhỏ đạn đạo phóng ra tổ. 40 cái phần đuôi kéo lấy màu đỏ diễm hỏa đạn đạo gào thét mà ra, bao trùm phía trước hình quả khu vực. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích, đem bức tường kia huyết đục chi tường nổ tung một cái to lớn lỗ hổng. Cơ giáp từ lỗ hổng bên trong xuyên qua. Hai bên trái phải quái vật từ mặt đất cùng trên không bật tới. Trần Bình hoán đổi vũ khí hình thức, năng lượng quang dược thu nạp, ngược lại từ cơ giáp hai tay diện ngoài, riêng phần mình đưa ra một môn ba quản xoay tròn thức năng lượng áo. Cộc cộc cộc, mật độ cao năng lượng màu xanh lam đạn, tạo thành hai đạo giao nhau lưới hỏa lực, đem hai bên cạnh trong phạm vi trăm thước tất cả mục tiêu toàn bộ xé nát. Vô luận là nắm giữ cứng rắn giáp sắt cải tạo thân thể, vẫn là tốc độ phi hành cực nhanh cánh tay rồng ghép lại quái, đều tại tiếp xúc đến mưa đạn năng lượng nháy mắt bị đánh thành cái sảng, sau đó bởi vì năng lượng quá tải, bạo thành từng đoàn màu xanh huyết vụ. Tại đột tiến quá trình bên trong, Trần Bình trong đầu, vũ sư kho tin tức tự động đem những quái vật này năng lượng đẳng cấp, kết cấu nhược điểm, hành động hình thức tiến hành phân loại cùng phân tích. Hắn thao tác cũng theo đó điều chỉnh. Đối mặt tốc độ di chuyển nhanh, lực phòng ngự yếu mục tiêu, sử dụng năng lượng pháo tiến hành phạm vi áp chế. Đối mặt hình thể to lớn, di động chậm rãi mục tiêu, thì hoán đổi thành năng lượng lưỡi đao tiến hành cắt chém. Đây là một tràng không tồn tại bất cứ cái gì lo lắng đơn phương thanh lý. Đang thẩm vấn phán người cơ giáp trước mặt, mấy ngàn con tại người nhặt rác trong mắt giống như cơn ác mộng cải tạo quái vật, cùng dê đợi làm thịt không có gì khác nhau. Cơ giáp từ quái vật quân đoàn trong trận hình, cứ thế mà cày ra một đầu rộng chừng 50 mét, dài đến mấy cây số thẳng cấp thông đạo. Thông đạo hai bên là chồng chất quái vật như núi sắc cùng tiêu đốt huyết đục tổ chức. Cuối cùng, thẩm phán giả cơ giáp dừng ở cuối lối đi. Phía trước chính là tòa kia từ cự thú hài cốt cùng ngưng kết huyết đục đắp lên mà thành tế đàn. Tế đàn cao tới 50 mét, nền móng là một loại nào đó cự hình sinh vật xương đầu. Vô số nhỏ bé hài cốt hướng lên trên leo lên, hình thành phức tạp chống đỡ kết cấu. Tại tế đàn mặt ngoài, có thể nhìn thấy vô số đầu màu đỏ thấm lỗ khảm. Xên xẹt huyết dịch ngay tại trong đó chậm chậm lưu động, cuối cùng tụ tập đến tế đàn đỉnh. Huyết cốt tắt mãn liền xếp bằng ở đỉnh bình đài trung ương. Từ trên chiến trường bốc hơi bốc lên huyết khí, chính liên tục không ngừng địa bị hắn hút vào trong cơ thể. Hắn gầy còm mặt ngoài thân thể, những cái kia ra tiếp huyết nhục tổ chức ngay tại nhẹ nhàng nhúc nhích, tựa hồ bởi vậy thu được tầm bổ. Hắn đối với chính mình tín đồ cùng tạo vật chết đi, không có biểu hiện ra cái gì tâm tình chập chờn. Huyết cốt tắt mãn mở to mắt, nhìn hướng dưới tế đàn phương bộ kia đứng yên bất động ám kim sắc cơ giáp. Sắt thép kẻ khinh nhẫn, ngươi đến. Lực lượng của ngươi, xác thực nằm ngoài dự đoán của ta. Nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào. Ngươi giết chết mỗi một cái con dân, huyết nhục của bọn hắn cùng linh hồn đều sẽ chỉ hóa thành càng lực lượng vĩ đại, trở về đến mảnh này thần thánh thổ địa. Mà ngươi đã rơi vào cạm bẫy trung tâm. Trần Bình không để ý đến hắn ngôn ngữ, đem cánh tay phải năng lượng pháo nhắm ngay tế đàn đỉnh huyết cốt tắt mãn. Huyết cốt tắt mãn chậm rãi đứng lên. Xem ra ngươi vẫn không rõ. Liên đệ ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là lực lượng chân chính. Hắn mở hai tay ra. Cái kia ra tiếp ma thú chân trước, năm cái lợi chảo hung hăng đâm vào chính hắn lồng ngực. Lợi chảo móc ra một viên còn tại nhảy lên, mặt ngoài che kín quỷ dị phù văn màu đen trái tim. Sau đó, huyết cốt tắt mãn đem trái tim của mình giơ lên cao cao. Lấy ta huyết nục vì dẫn, lấy ngàn vạn con dân chi hồn lạc đuổi. Cung nên thú thần giáng lâm. Trái tim ở trong tay của hắn nổ tung, hóa thành một đoàn nồng đậm huyết vụ, dung nhập tế đàn đỉnh huyết trì bên trong. Toàn bộ tế đàn kịch liệt rung đưa. Phía dưới trên chiến trường tất cả tử vong quái vật thi hải, vô luận là hoàn chỉnh vẫn là vỡ vụn, cũng bắt đầu phân chia, hóa thành từng đạo khí lưu màu đỏ, bị hút hướng tế đàn. Tụ tập tại tế đàn trong danh huyết dịch bắt đầu sôi trào, đồng thời hướng lên trên dâng trào. Tế đàn bản thân những cái kia xem như chống đỡ to lớn hải cốt, cũng bắt đầu rơi, lơ lửng giữa không trung, đồng thời lấy một loại vi phạm vật lý quy luật phương thức một lần nữa tổ hợp. Vô số tín đồ sau khi chết tiêu tán linh hồn, phát ra không tiếng động rít lên, bị cuốn vào trong đó. Sau lưng huyết cốt tắt mãn, một cái to lớn hình dáng ngay tại từ thấp tới cao địa thần tốc cấu trúc. Đầu tiên là hai cái từ vô số ảm đạm xương đùi cùng xương cổ sống ghép lại mà thành to lớn lợi chảo, đạp ở tế đàn hai bên. Đón lấy, là sền sệt huyết dịch giống như sợi cơ bắp bám vào trên đó, tạo thành khổng lồ thân thể. Cuối cùng, một cái từ mấy trăm cái khác biệt sinh vật xương đầu dung hợp mà thành, chiều dài to lớn con cốt rất đầu, tại 100 mét không trung thành hình. Một tôn cao tới 100 mét, toàn thân từ lưu động sền sệt huyết dịch cùng không ngừng trọng tổ màu trắng xương khô tạo thành to lớn ma thần huyết ảnh, xuất hiện tại tế đàn về sau. Một cỗ hỗn loạn mà năng lượng khổng lồ ba động từ trên người nó khuyết tán ra tới. Cái kia năng lượng cường độ đã vô hạn tới gần tam hoàn vu sư lĩnh vực. Thú thần hình bóng chậm rãi thấp kém viên kia từ vô số đầu xương tạo thành đầu. Hốc mắt của nó bên trong đốt lên hai đoàn u lục sắc linh hồn chi hỏa, khóa chặt phía dưới bộ kia nhỏ bé cao 3 mét cơ giáp. Sau đó, nó nâng lên từ vô số xương đùi tạo thành to lớn lợi trảo. Chương 786, áp đảo tính chiến đấu chương 786, áp đảo tính chiến đấu thú thần hình bóng từ vô số xương đùi tạo thành to lớn lợi trảo, mang theo gạt ra không khí sinh ra ngột ngạt sức gió, hướng về tế đàn phía trước ám kim sắc cơ giáp đập xuống. Hình thức hoán đổi hoàn thành, phòng ngự hình thức. Tất cả nguồn năng lượng chuyển vận chuyển hướng bị lệch lực trường hộ thuẫn, sáu mảnh quang rực gấp đến cơ giáp trước ngực, cấu trúc tam trọng năng lượng bình chướng. Tại cốt trào rơi xuống phía trước, tầng ba độ dày khác biệt hình lục giáp tấm chắn năng lượng, tại cơ giáp phía trước lần lượt mở rộng. Tầng ngoài cùng hộ thuẫn cùng cốt trào tiếp xúc. Ông, tiếp xúc điểm nổ tung một đoàn chói mắt bạch quang, tấm chắn năng lượng mặt ngoài đẩy ra từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. To lớn động năng bị hộ thuẫn hấp thu chuyển hóa, đồng thời hướng bốn phía thần tốc chuyển. Cốt trào bên trên bám vào sền sệt huyết dịch, tại tiếp xúc đến hộ thuẫn nháy mắt bị nhiệt độ cao bức hơi, hóa thành mảng lớn màu xám hơi nước. Tầng thứ nhất hộ thuẫn tại kiên trì 3 giây về sau, đạt tới năng lượng gánh chịu hạn mức cao nhất, vỡ vụn thành vô số điểm sáng. Cốt trào dư thế không giảm, tiếp tục hướng xuống ép, đập vào tầng thứ hai hộ thuẫn bên trên. Lần này, va chạm sinh ra sóng xung kích, đem tế đàn xung quanh mặt đất đều nhấc lên một tầng. Đá vụn cùng bùn đất hướng ra phía ngoài tung bay. Tầng thứ hai hộ thuẫn mặt ngoài xuất hiện giống mạng nhện vết rách, nhưng vẫn như cũ kiên cố địa ngăn cản công kích. Huyết cốt tắt mãn đứng tại tế đàn đỉnh, nhìn xem một màn này, trên mặt biểu lộ từ cuồng nhiệt chuyển thành không hiểu. Không có khả năng, thú thần lực lượng là vô địch. Hắn khó có thể tin gầm nhẹ, gia tăng đối thú thần hình bóng khống chế. Tôn kia 100 mét cao huyết nục cự nhân, mở ra từ mấy trăm cái đầu xương tạo thành miệng lớn, phát ra một trận gào thét. Vô hình linh hồn xung kích, kèm theo gào thét huyết tán ra tới. Người nhặt rác liên minh doanh địa, dù đã đám người chính thông qua một cái sứ ma truyền tống về đến vẽ mặt, khẩn trương quan sát chiến cuộc. Làm gào thét phát ra nháy mắt, sứ ma hình ảnh kịch liệt bóp méo một cái, tràn đầy bông tuyết điểm. Thao tác sứ ma vu sư sắc mặt trắng nhợt, ôm đầu tê liệt trên ghế ngồi. Thủ lĩnh, tinh thần máy yếu nhiều quá mạnh, ta sắp không chịu được nữa. Dù đã lập tức phân phó, cắt đứt tinh thần kết nối, chuyển thành tự động hình thức. Mà tại tế đàn phía trước, thẩm phán giả cơ giáp tầng thứ ba cũng là ở giữa nhất tầng hộ thuẫn, mặt ngoài sáng lên một tầng màu vàng kim nhạt màng ánh sáng. Linh hồn xung kích tiếp xúc đến màng ánh sáng, giống như đụng phải một bức tường vô hình, bị toàn bộ hấp thu. Thuần túy lực lượng tập hợp thể, không có trí tuệ, chỉ có một xem như tinh thần tiết điểm xa mạn đang thao túng. Nhược điểm quá rõ ràng. Trần Bình nội tâm muốn nói, bên địch công kích hình thức phân tích xong xuôi, uy hiếp đẳng cấp thấp, đề nghị hoán đổi hình thức, chấp hành loại bỏ phương án. Cho phép. Thú thần hình bóng vòng thứ hai công kích lại lần nữa rơi xuống, mà lần này thẩm phán giả cơ giáp chủ động triệt hồi tất cả tấm chắn năng lượng. Cơ giáp cánh tay phải nâng lên, năm ngón tay mở ra, hình thức hoán đổi hoàn thành, ám sát hình thức. Tất cả nguồn năng lượng bắt đầu phía bên phải cánh tay lòng bàn tay năng lượng tập trung ma trận tụ tập. Cơ giáp toàn thân năng lượng đường vân, độ sáng nháy mắt tăng lên mấy lần. Sáu mảnh năng lượng quang dực cũng một lần nữa mở rộng, nhưng không tại phun ra ngoài năng lượng. Tất cả năng lượng thông qua phần lưng ống dẫn, định hướng rót về cơ giáp lốc xoáy hạch tâm. Toàn bộ cơ giáp biến thành một cái năng lượng vật chứa. Không gian xung quanh bên trong rời rạc năng lượng, cũng bị cỗ này lực hút hấp dẫn, hướng về cơ giáp cánh tay phải lòng bàn tay tụ tập. Không khí bắt đầu thay đổi đến mỏng manh, tia sáng tại cơ giáp xung quanh phát sinh nhẹ nhàng và mèo. Một viên điểm sáng màu vàng nóng đang thẩm vấn phán người cơ giáp lòng bàn tay xuất hiện. Thú thần hình bóng cốt chảo đã gần trong gang tấc. Viên kia điểm sáng màu vàng nóng, tại không đến nửa giây bên trong, từ một cái điểm hướng lên trên kéo dài thành một cái dài đến 10 mét thực thể hóa năng lượng trường mâu. Trường mâu toàn thân có ám kim sắc, mặt ngoài lưu động cùng thẩm phán giả cơ giáp giống nhau năng lượng đường vân. Mũi thương vị trí, không gian hiện ra một loại 10 phần nhỏ bé, giống như sóng nước nhăm nheo. Đây là Trần Bình lấy hồn chi vũ trang lý luận làm cơ sở, đem tự thân đối ở sở quy tắc lĩnh vực lý giải, cùng cơ giáp nguồn năng lượng hệ thống kết hợp, mô phỏng ra tồn tại xóa đi thuộc tính công kích. Thẩm phán giả cơ giáp thủ cánh tay đưa về đằng trước. Kim sắc thẩm phán quang mâu rời khỏi tay, lấy một loại không nhìn khoảng cách cùng trở ngại phương thức, trực tiếp xuất hiện tại thú thần hình bóng cái kia từ vô số đầu xương tạo thành to lớn trước đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang mâu quán xuyên đi vào. Thú thần hình bóng chụp về phía cơ giáp động tác, đình trệ tại trong giữa không trung. Lấy quang mâu đâm vào điểm làm trung tâm, từng đạo vết nứt màu vàng nóng bắt đầu tại thú thần hình bóng thân thể cao lớn bên trên lan tràn. Phàm là bị vết nứt màu vàng nóng chạm đến sền sệt huyết dịch cùng ảm đạm hải cốt, đều tại phân chia bốc hơi. Những cái kia bị trói buộc tại máu thịt bên trong vô số linh hồn, tại kim quang bên trong hóa thành từng cái mơ hồ điểm sáng, lên phía bầu trời, cuối cùng tiêu tán. Tế đàn xung quanh mùi máu tươi cùng mùi hôi đang bị một loại sạch sẽ khí tức thay thế. 10 giây ngắn ngủi, tôn địa cao tới 100 mét to lớn ma thần huyết ảnh liền triệt để phân chia xong xuôi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Trên bầu trời nặng nề huyết sắc tầng mây tan đi, ngay xuân ánh mặt trời một lần nữa tung xuống. Phúc, tế đàn đỉnh, huyết cốt tắt mãn phun ra một miệng lớn máu đen, thân thể lung lay, hướng về sau tê liệt ngã xuống đi xuống. Hắn chỗ triệu hoán thú thần hình bóng bị từ quy tắc phương diện triệt để xóa đi, cô này phản phệ trực tiếp phá hủy tinh thần hạch của hắn tâm. Thẩm phán giả cơ giáp phía sau quang dược chấn động, khung máy bay vụt lên từ mặt đất, rơi vào tế đàn đỉnh bình đài, huyết cốt tắt mãn trước mặt. Xung quanh trong vùng đầm lầy, những cái kia còn sót lại huyết đục thần tuyển chọn tín đồ, ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn họ thờ phụng, không gì làm không được thú thần cứ như vậy bị một cái cao 3 mét sắt thép tạo vật đánh tan. Tín ngưỡng tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Không biết là người nào cái thứ nhất ném xuống trong tay xương cốt vũ khí, bị giảm xuống đất. Sau đó, tất cả còn sống huyết đục thần tuyển chọn tín đồ đều hướng về tế đàn đỉnh thẩm phán giả cơ giáp phủ phục đi xuống. Tại người nhặt rác liên minh doanh địa, sở chỉ huy bên trong bộ phát ra rung trời tiếng hoan hô. Những người nhặt rác thông qua khôi phục sứ ma hình ảnh, thấy được cái kia làm sạch thiên địa một màn. Bọn họ giơ lên vũ khí, hô to Lý Duy đại sư danh tự. Trần Bình từ thẩm phán giả cơ giáp khoang điều khiển bên trong đi ra, đi tới tê liệt ngã xuống trên mặt đất huyết cốt tắt mãn trước mặt. Người thua. Trần Bình mở miệng nói. Khu khu. Huyết cốt tắt mãn lại ho ra mấy ngụm máu, hắn nhìn xem Trần Bình, trên mặt không có phía trước của nhiệt, chỉ còn lại suy yếu cùng không hiểu. Ngươi dùng không phải vũ thuật, đó là cái gì lực lượng? Ngươi không cần biết. Trần Bình khống chế cơ giáp, dùng năng lượng đem huyết cốt tắt mãn trói buộc lại. Nói cho ta, các ngươi bảo vệ cái tế đàn này phía dưới có đồ vật gì? Đó là thú thần nơi ngủ say, là thần tính cội nguồn. Huyết cốt tắt mãn đức có nói. Trần Bình tinh thần lực hướng dưới tế đàn phương tìm kiếm, xuyên qua thật dày hài cốt cùng ngưng kết huyết đục tầng, hắn ở sâu dưới lòng đất cảm giác được một cỗ khổng lồ cổ lão, nhưng đang chậm rãi suy biến năng lượng. Cái kia lại là một cỗ vô chủ thần tính, nồng độ cùng độ tinh khiết vượt xa ban đầu ở ép khu đường hầm gặp phải cái kia sợi sát. Đây chính là ta xung kích tam hoàn vu sư cần có chất xúc tác. Trần Bình nội tâm muốn nói, hắn đối với máy truyền tin mở miệng nói, Dỗ Đa, phái người tới đón thu tù binh cùng lãnh địa, đem trong doanh địa tất cả hủ triệu long quỷ đều mang tới, ta hữu dụng. Dỗ Đa tại máy truyền tin bên kia đáp lại nói, tuân mệnh. Đại sư, chúng ta lập tức xuất phát. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Trần Bình đưa ánh mắt về phía dưới chân tế đàn. Hắn sẽ thành mảnh này đầm lầy chủ nhân mới. Mà nơi này cũng đem trở thành hắn bế quan, xung kích cảnh giới cao hơn khởi điểm. Chương 787, Lò Rèn cùng Quân Vương. Chương 787, Lò Rèn cùng Quân Vương. Nửa ngày sau, Dỗ Đạ dẫn theo một chi từ 50 tên người nhặt rác tinh nhuệ tạo thành đội ngũ, đã tới huyết nhục tế đàn. Trong đội ngũ còn cần đẩy xe, kéo tới doanh địa tồn kho bên trong tất cả hủ triệu long quỷ. Không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi đã bị ánh mặt trời xua tan hơn phân nửa. Trên mặt đất trừ chiến đấu lưu lại khe rãnh cùng bị làm sạch cho tàn bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Những cái kia đã từng khiến người e ngại huyết nục thần tuyển chọn tín đồ, giờ phút này chính an tĩnh bị sát tại tế đàn một phía. Đầu linh của bọn hắn huyết cốt tắt mãn, thì bị năng lượng tỏa dây xích trói buộc, treo ở tế đàn một cái cốt thứ bên trên. Dù đã một đoàn người xuyên qua quỷ sát đám người, đi đến tế đàn. Trần Bình đang đứng tại đống tia tích như núi hủ triệu long quỷ phía trước. Hắn cầm lấy một cây cỏ thuốc, phát động vô hạn hợp thành năng lực. Mấy chục gốc hủ triệu long quỷ hóa thành từng đạo màu xanh quang lưu, chuyển vào lòng bàn tay của hắn. Cuối cùng, ngưng tụ thành một giọt tựa như phỉ thúy chất lỏng màu xanh lục. Trần Bình đem giọt kia màu phỉ thúy chất lỏng bôi lên tại chính mình thụ thương trên cánh tay trái. Cánh tay kia làn da còn lưu lại bị sần hắc xâm lĩnh vực tẩy về sau, lưu lại hôi bại phân chia vết tích. Làm chất lỏng tiếp xúc đến làn da nháy mắt, hào quang màu xanh lục bao trùm toàn bộ cánh tay. Tại Dỗ Đạ, móc sắt cùng với tất cả ở đây người nhặt rác nhìn kỹ, những cái kia hôi bại vết tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Hoại tử làn da rơi, mới huyết nhục một lần nữa lớn lên. Không đến một phút đồng hồ, Trần Bình cánh tay trái liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so trước đó càng thêm chân bóng. Dỗ Đạ đám người há to miệng. Loại này gần như thần tích năng lực khôi phục, vượt ra khỏi bọn họ đối điều trị nhận biết. Trần Bình hoạt động một chút tân sinh cánh tay, sau đó chuyển hướng Dỗ Đạ, đem một khối kim loại số liệu tấm đưa cho nàng. Trần Bình mở miệng nói, nơi này là huyết nhục thần viện chọn thánh địa, cũng là bọn hắn lực lượng cội nguồn. Ta muốn ở chỗ này xây dựng một tòa cơ sở. Dỗ Đạ tiếp nhận số liệu tấm, nhìn thấy phía trên biểu thị là một tấm không gì sánh được phức tạp lập thể sơ đồ cấu trúc. Đó là một cái thâm nhập lòng đất vài trăm mét to lớn bóng loại hình kiến trúc, từ vô số đường ống năng lượng, loại bỏ ma trận cùng khống chế trung tâm tạo thành. Trần Bình chỉ hướng sơ đồ cấu trúc vị trí hạch tâm, mở miệng nói, tòa tế đàn này phía dưới có một chỗ suy biến thần tính cội nguồn. Cái này cơ sở tác dụng chính là rút ra, loại bỏ đồng thời tinh luyện những này thần tính lực lượng, làm việc cho ta. Ta xưng là linh hồn lò rèn. Ta cần ngươi chỉnh hợp người nhặt rác liên minh cùng huyết đục thần tuyển chọn mọi người lực vật lực, trong thời gian ngắn nhất, đem nó kiến tạo ra được. 3 năm sau, vạn thú đầm lầy hình dạng mặt đất phát sinh thay đổi. Đã từng tòa kia từ hải cốt cùng huyết đục đắp lên tế đàn đã biến mất. Thay vào đó, là một mảnh to lớn hình tròn kim loại bình đài, đường kính vượt qua 1 cây số. Bình đài mặt ngoài bị mài bóng loáng như gương, phía trên minh khắc to lớn mạch năng lượng. Tại quá khứ trong 3 năm, Trần Bình mệnh lệnh bị nghiêm ngặt địa chấp hành. Năm thứ nhất, bị chinh phục huyết đục thần tuyển chọn, lợi dụng bọn họ bẩm sinh cải tạo huyết đục cùng đất đá năng lực, hoàn thành lòng đất cự hình không gian mở đảo, cùng với lò rèn tầng ngoài sinh vật bọc thép cấu trúc. Năm thứ hai, lấy móc sắt cầm đầu người nhặt rác kỹ thuật đoàn đội tiến vào chiếm giữ công trường, phụ trách nội bộ tinh vi kết cấu lắp đặt. Bọn họ đặt mấy ngàn km năng lượng chuyển tuyến đường, đồng thời lắp đặt vượt qua 10 vạn cái từ Trần Bình đích thân thiết kế năng lượng loại bỏ mô đủ lệ. Hai cái bộ lạc ở giữa hợp tác cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Ban đầu mấy tháng, bởi vì lý niệm cùng thói quen khác biệt, xung đột xác thực thì có phát sinh. Mãi đến Trần Bình ban bố bộ thứ nhất pháp luật, đầm lấy pháp điện. Pháp điện chỉ có một đầu hạch tâm nội dung, tất cả ảnh hưởng linh hồn lò rèn công trình tiến độ hành động, vô luận là biến nhát, phá hư vẫn là nội đấu, đều đem bị xử cực hình. Tại 3 tên tính toán bước lên sự cố huyết đục thần tuyển chọn tế ti cùng 2 tên ăn cắp tài liệu người nhặt rác giám sát, bị thẩm phán giả cơ giáp trước mặt mọi người phân chia thành nguyên tử về sau, tất cả mâu thuẫn đều biến mất. Năm thứ 3, Trần Bình đích thân chủ trì lò rèn sau cùng hệ thống điều chỉnh thử. Coi hắn đem tinh thần lực của mình ấn ký, là ấn tại lò rèn chủ khống chế hạch tâm bên trên lúc, cả tòa dưới mặt đất cơ sở bị kích hoạt lên. Sâu trong lòng đất, cố kia khổng lồ suy biến thần tính, bị vô hình lực trường hướng dẫn, cẩn thận thăm dò điệu tiến vào lò rèn dưới đáy loại bỏ ma trận. Trải qua tầng tầng tinh luyện, cuối cùng hóa thành tinh thuần nhất không có thuộc tính linh hồn năng lượng, lưu tại lò rèn trung tâm bóng loại hình trong thùng. Linh hồn lò rèn hoàn thành cùng ngày. Trần Bình triệu tập tất cả thành viên trung tâm, đứng tại lò rèn nhập khẩu kim loại trên bình đài. Zoda, móc sắt, cùng với một tên đang trong quá trình kiến thiết biểu hiện xuất sắc nguyên huyết thịt thần tuyển chọn tế ti, đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Trần Bình mở miệng nói, linh hồn của ta, lúc trước chiến đấu bên trong nhận lấy tổn thương. Tòa này linh hồn lò rèn, chính là vì ta chữa trị thương tích, đồng thời để cho ta bước lên cấp bậc cao hơn mà chuẩn bị. Quá trình này sẽ rất dài dằng dặc. Vũ sư sinh mệnh cấp độ, mỗi một lần tấn thăng đều là một lần thuế biến. Hao phí mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm bế quan, đều là trạng thái bình thường. Ngoài miệng nói xong, Trần Bình trong nội tâm thì thầm, chữa trị linh hồn chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống chính là mượn nhờ cái này khổng lồ thần tính lực lượng, xung kích tam hoàn vũ sư cảnh giới. 100 năm thời gian cũng đủ rồi. Hamston, Hát Sâm gia tộc, chờ lấy ta, ta nói qua nhất định sẽ trở về. Trần Bình thoáng thư giãn tâm tình, tiếp tục nói, ta sẽ tiến hành một lần dài đến 100 năm bế quan. Tại ta trong lúc bế quan, đầm lầy tất cả công việc từ Rồ Đạ toàn quyền phụ trách. Hắn nhìn hướng Rồ Đạ, ta lưu lại đầy đủ tương lai 150 năm phát triển kỹ thuật bản thiết kế cùng tài nguyên dự trữ kế hoạch. Ngươi cần làm là dựa theo kế hoạch phát triển kỹ thuật, tư nguyên dự trữ, sinh sôi nhân khẩu. 100 năm sau, ta cần nhìn thấy một cái so hiện tại cường đại gấp 100 lần đầm lầy liên minh. Sau đó, hắn nhìn hướng móc sắt cùng tên kia tế thi. Hai người các ngươi, xem như Rồ Đạ phụ tá, một cái phụ trách kỹ thuật, một cái phụ trách nội vụ. Nếu có khẩn cấp tình thế, có thể thông qua lò rèn truyền tin khẩn cấp thỏa thuận liên hệ ta. Nhưng ghi nhớ, cơ hội chỉ có một lần. Rồ Đạ tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất, đem nắm đấm đặt ở ngực của mình. Nhất định không phụ đại sư nhờ vả. Phía sau nàng, móc sắt cùng tất cả thành viên trung tâm đều làm ra động tác giống nhau. Trần Bình từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ kim loại hình lập phương, đưa cho Rồ Đạ. Hình lập phương mặt ngoài lưu động cùng lò rèn chủ khống hoạch tâm đồng nguyên năng lượng màu xanh lam đường vân. Trần Bình giới thiệu nói, đây là lò rèn tử thể hoạch tâm, chỉ cần nó còn tại phát sáng, liền đại biểu ta tất cả bình thường. Nếu như tia sáng dập tắt, các ngươi liền có thể tự làm quyết định đầm lầy tương lai. Rồ Đạ hai tay nhận lấy cái kia hình lập phương. Trần Bình bàn giao xong tất cả mọi chuyện, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này bị chính mình chinh phục đồng thời cải tạo thổ địa. Sau đó, Trần Bình một thân một mình hướng đi linh hồn lò rèn cái kia thâm thúy lôi bảo. Phía sau hắn Rồ Đạ đám người, nhìn chăm chú bóng lưng của hắn biến mất tại nhập khẩu trong bóng tối. Theo Trần Bình tiến vào, nhập khẩu mặt đất cùng trần nhà, cùng với hai bên vách tường, đồng thời hướng về phía trước dọc theo mấy trăm cái lớn nhỏ không đều hình lục giác kim loại mô đủ lệ. Những này mô đủ lệ từ 4 phía hướng trung tâm khép lại. Cuối cùng, tất cả mô đủ lệ kín cái địa ghép lại cùng một chỗ, tạo thành một bức dày đến 10 mét hợp kim vách tường. Vách tường mặt ngoài, từng nét bùa chú được thắp sáng, tạo thành một cái phong lớn pháp trận. Một tiếng thanh thúy máy móc khóa móc nghiến răng tiếng vang lên. Linh hồn lò rèn, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Kim loại trên bình đài. Rồ Đạ túi đầu nhìn thoáng qua trong tay còn tại phát sáng tử thể hạch tâm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mặt kia đã hoàn toàn phong bế vách tường. Nàng quay người, đối mặt sau lưng tất cả thành viên trung tâm, cất cao giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, mở ra đầm lầy biên niên sử ghi chép. Hôm nay là đầm lầy trải qua nguyên niên một ngày. Chương 788, cổ thần nói nhỏ. Chương 788, cổ thần nói nhỏ. Đầm lầy trải qua 99 năm. Linh hồn lò rèn trung tâm bên trong mặt thất, thời gian mất đi ý nghĩa. Nơi này là thâm nhập lòng đất ngàn mét tuyệt đối phong bế không gian, ngăn cách âm thanh, tia sáng cùng với tất cả ngoại bộ năng lượng nhiễu loạn. Trần Bình xếp bằng ở một cái từ linh năng hợp kim tạo thành hình tròn nền móng bên trên. Xung quanh thân thể của hắn bao quanh 9 cái xoay chậm chậm kim loại vòng tròn, mỗi một cái trên vòng tròn đều khắc rõ phức tạp năng lượng loại bỏ phù văn. Tại quá khứ 99 trong năm, sâu trong lòng đất cái kia khổng lồ suy biến thần tính bị lò rèn hệ thống rút ra, loại bỏ, tinh luyện. Cuối cùng, hóa thành từng sợi mắt thường gần như không thể gặp tinh khiết linh hồn năng lượng, bị Trần Bình hút vào trong cơ thể. Cái kia bởi vì tự bạo thẩm phán giả cơ giáp cùng chống cự tam hoàn vu sư quy tắc công kích mà che kín vết rách linh hồn, đã sớm bị hoàn toàn chữa trị. Không chỉ như vậy, tại tiếp tục gần một thế kỷ tầm bộ bên dưới, Trần Bình linh hồn cường độ cùng tinh thần lực tổng lượng đều đã đạt tới nhị hoàn vu sư lý luận cực hạn. Linh hồn hình thái từ ban đầu hư ảo quang ảnh, thay đổi đến không gì sánh được ngưng thực, phản phất tùy thời có thể can thiệp hiện thực. Chỉ kém một bước cuối cùng, hấp thu nằm ở thần tính cội nguồn hạch tâm nhất cái kia một sợi thần tính bản nguyên, coi đây là dẫn, đốt linh hồn chi hỏa, liền có thể xung kích tam hoàn vu sư cảnh giới. Trần Bình tinh thần lực lộ ra, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào hướng lò rèn vật chứa bên trong, đoàn kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra nhu hòa kim quang thần tính bản nguyên. Tiếp xúc ngay mắt, dị biến nảy sinh. Một đoạn không thuộc về Trần Bình nhận biết, trực tiếp xuất hiện tại trong linh hồn hắn. Đoạn kia nhận biết, lấy một loại bao trùm tính phương thức, hướng hắn phô bày thế giới một loại khác chân thật. Vật chất là bản nguyên thấp kém hình chiếu, linh hồn là bản nguyên ảm đạm cái bóng. Người sở cầu chi đạo, bất quá là tại hình chiếu cùng cái bóng ở giữa bồi hồi, vĩnh viễn không phân cuối. Đây là vật gì? Trần Bình lập tức tính toán cắt đứt cùng thần tính bản nguyên kết nối, nhưng đã muộn. Càng nhiều tin tức hơn chạy, cưỡng ép rót vào linh hồn của hắn. Đó là một loại càng cao chiều không gian quy tắc biểu hiện ra. Hắn thấy được hỏa diễm quy tắc là như thế nào từ cơ sở nhất nóng vận động khái niệm, từng bước một tạo dựng diễn sinh, cuối cùng trở thành có thể đốt cháy vạn vật hiện tượng. Hắn hiểu được không gian bản chất cũng không phải là 3D tọa độ, mà là một loại có thể được xếp giảm, thậm chí xé rách quan hệ. Những kiến thức này xa so với Trần Bình trước mắt tinh thần lực có khả năng tiếp xúc đến, vũ sư kho tin tức bên trong ghi chép lý luận đều càng thêm căn bản, càng thêm tiếp cận thế giới chân thực. Một cái cổ lão hùng vĩ lại tràn đầy hỗn loạn cùng điên cuồng ý chí, kèm theo những kiến thức này tại linh hồn của hắn chỗ sâu tỉnh lại. Nó không có cố định hình thái, lúc thì là thôn vệ tinh thần cự thú, lúc thì là ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên thần chỉ, lúc thì lại hóa thành thuần túy nhất bao nhiêu nghịch lý. Từ bỏ ngươi cái kia hèn mọn bản thân, tiếp thu cái này vĩ đại chân thực, cùng ta dung hợp, ngươi sẽ không còn là hình chiếu nô lệ, mà là bản nguyên chủ nhân. Trần Bình linh hồn bắt đầu cảm nhận được một cỗ khó mà kháng cự sức lôi kéo. Cỗ lực lượng kia tính toán đem hắn bản thân ý thức từ trong linh hồn bóc ra, sau đó thay vào đó lan ra thân thể của ta. Trần Bình linh hồn phát ra gào thét. Vì sao kháng cự? Ngươi theo đuổi điểm cuối cùng đang ở trước mắt. Cổ thần còn sót lại ý chí không có bởi vì Trần Bình phản kháng mà phẫn nộ. Nó chỉ là đem càng nhiều chân thật hiện ra tại Trần Bình trước mặt. Đó là liên quan tới làm sao trực tiếp từ trong hư không hấp thu năng lượng, làm sao bệnh quy tắc, làm sao sáng tạo sinh mệnh tri thức. Bất kỳ một cái nào vũ sư tại những này mặt tri thức phía trước đều đem trở thành thành tín nhất cầu học người, không chút do dự đặt chân cuối cùng cung điện. Trần Bình ý thức tại cái này tri thức trong hải dương, giống như trong gió lốc một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị lật út cùng đồng hóa. Không thể nhìn, không thể đi lý giải. Đây là cạm bẫy, là độc dược. Trần Bình cưỡng ép kiềm chế tâm thần của mình, toàn lực vận chuyển tinh hồn quan tưởng lục. Linh hồn của hắn hóa thành một mảnh thâm thúy tinh không vũ trụ, chống cự cái kia cổ thần ý chí ăn mòn. Cùng lúc đó, linh hồn lò rèn năng lượng biến, hoàn toàn không cách nào bị Trần Bình bố trí pháp trận triệt để ngăn cách. Một cỗ hỗn hợp thần tính cùng với Trần Bình lực lượng linh hồn năng lượng khổng lồ ba động, xuyên thấu địa tầng cùng che đậy pháp trận, khuyết tán đến toàn bộ vạn thú đầm lầy. Đầm lầy ngọn nguồn chỗ sâu nhất, một chỗ ngăn cách, trải rộng không gian kẽ nứt vặn bẹo trong huyệt động. Một đầu ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng sinh vật, chậm rãi mở mắt. Đó cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa con mắt, mà là tại một mảnh thôn vệ tia sáng trong bóng tối, nứt ra một đạo không ngừng biến hóa, từ vô số nhỏ bé điểm sáng tạo thành màu bạc khe hở. Nó không có thực thể, hoặc là nói, nó thân thể chính là một mảnh hành tẩu vặn bẹo không gian bản thân. Nó cảm nhận được cỗ kia đến từ linh hồn lò rèn năng lượng ba động. Đó là nó khát vọng nhất đồ ăn, ẩn chứa quy tắc mảnh vỡ nồng độ cao lực lượng. Đầu này tên là hư không loại săn mồi tam hoàn sinh vật, bắt đầu hướng về thú săn di động. Phía trước nó không gian liền giống bị một bàn tay vô hình nắm, hướng vào phía trong sụp đổ nhăn nheo. Mà nó phía sau không gian thì bị kéo dài tới. Nó liền ngồi mảnh này bị tự thân khởi động không gian độ cong, im hơi lặng tiếng, ở sâu dưới lòng đất đi xuyên. Tầng nham thạch, mỏ kim loại mạch, sông ngầm dưới lòng đất. Vật sở hữu lý phương diện chứng ngại, tại nó di động phương thức trước mặt, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Linh hồn lò rèn trên mặt đất trung tâm chỉ huy báo động đẳng cấp cao nhất uy hiếp, còi báo động chói tai vang vọng toàn bộ chỉ huy đại sảnh. Trên vách tường đầm lầy lập thể trên bản đồ, một cái đại biểu cho tam hoàn cấp bậc màu đỏ cảnh cáo tiêu ký đang lấy tốc độ cực nhanh từ bản đồ biên giới hướng điểm trung tâm lò rèn di động. Chuyện gì xảy ra? Đó là vật gì? Đã hơn 130 tuổi dỗ đạ, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, nhưng này chỉ độc nhãn vẫn như cũ sắc bén. Nàng đỡ đài điều khiển, nhìn chằm chằm trên bản đồ cái kia không nhìn tất cả địa hình ngăn cản, thẳng tắp tiến lên điểm đỏ. Một tên phụ trách giám sát kỹ thuật viên, ngón tay tại khống chế trên bảng cực nhanh thao tác. Tiếng nói của hắn bởi vì hoảng hốt mà có chút biến hình, "Thủ lĩnh, chúng ta không cách nào phân tích nó. Tất cả trinh sát pháp thuật đều mất hiệu lực, vật lý thăm dò cũng không có bất luận cái gì phản hồi. Nó tựa như một cái đang di động hư vô trống rỗng. Dựa theo hiện nay tốc độ, còn có 30 giây, nó đem tiếp xúc đến lò rèn tầng ngoài vòng phòng ngự." Dù đã quả quyết hạ lệnh, lập tức khởi động hàng rào thỏa thuận, đem tất cả dự bị nguồn năng lượng toàn bộ truyền vào tầng ngoài sinh vật bọc thép. Mệnh lệnh tất cả chiến đấu đơn vị tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lò rèn bên ngoài, cái kia mảnh to lớn hình tròn kim loại bình đài, mặt ngoài khắc hỏa mạch năng lượng toàn bộ sáng lên. Một tầng dày đến 100 mét, từ cải tạo sinh vật tổ chức tạo thành màu xanh lá cây đậm hình bán cầu vòng bảo hộ, từ bình đài biên giới dâng lên, đem toàn bộ mặt đất cơ sở bao phủ ở bên trong. Thư không loài săn mồi đã tới. Nó cái kia vặn vẹo không gian bản thể, tiếp xúc đến sinh vật vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ tiếp xúc đến cái kia mảnh trống rộng khu vực, tạo thành vòng bảo hộ tế bào tổ chức, bắt đầu im hơi lặng tiếng phân chia chôn bụi. Phản phất bọn họ tồn tại, bị từ trong hiện thực trực tiếp xóa đi đồng dạng. Bên trong trung tâm chỉ huy, đại biểu tầng ngoài phòng ngự độ hoàn hảo năng lượng số ghi, bắt đầu lấy dần đổi thức tốc độ xuống rơi xuống. 90, 70, 40. Thủ lĩnh, hàng giao thỏa thuận ngay tại mất đi hiệu lực. Vật kia tại trực tiếp phân chia phòng ngự của chúng ta. Dù đã nhìn trên màn ảnh cái kia làm người tuyệt vọng số liệu, cắn chặt hàm răng. Nàng đi tới một cái độc lập thông tin trước sân khấu, đem viên kia Trần Bình lưu lại tử thể hệ tâm, bỏ vào lỗ khảm. Đây là cao nhất truyền tin khẩn cấp thỏa thuận, chỉ có thể khởi động một lần. Lò gen trung tâm trong mặt đất, Trần Bình tinh hồn vũ trụ đang bị cổ thần ý chí biến thành quang hải không ngừng giảm. Ngay tại lúc này, một cái độc lập mã hóa thông tin tín hiệu xuyên thấu tất cả che đậy, trực tiếp liên tiếp đến tinh thần hạch của hắn tâm. Lý Duy đại nhân, Dù đã lời nói gấp rút ngắn gọn, không biết tự thú. Tam hoàng cấp bậc, tầng ngoài phòng ngự đang bị phân chia, chúng ta ngăn không được nó. Thông tin đến đây gián đoạn. Bên trong có đoạn hồn nguy hiểm, ngoài có thai hỏa ngập đầu. Trần Bình linh hồn tầm nhìn bên trong, cái kia từ vô số quang ảnh tạo thành nguy nga thần ảnh đã giảm hắn tinh hồn vũ trụ. Không phải là vật chất hình thái bao trùm xuống, chuẩn bị tiến hành sau cùng đồng hóa. Chương 789, hồn chi vũ trang chương 789, hồn chi vũ trang từ bỏ chống lại, nếu không ta đem xóa đi người tồn tại. Cổ thần ý chí tối hậu thư, tại Trần Bình sâu trong linh hồn vang vọng. Trần Bình linh hồn biến thành tinh không vũ trụ, đã bị giảm đến cuối cùng khu vực hạch tâm. Ngoại bộ, linh hồn lò rèn hạch tâm mật thất hợp kim vết tường, bị hư không loại săn mồi phân giải ra chỗ trống đã mở rộng đến đường kính 3 mét, màu xám bụi bặm không ngừng hướng vào phía trong phiêu tán. Đối mặt cái này song trọng tuyệt cảnh, Trần Bình đình chỉ tinh hồn quan tưởng lục vận chuyển. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, nhất định phải đổi loại phương thức. Trần Bình cắn chặt răng, từ bỏ tất cả chống cự. Hắn chủ động mở rộng linh hồn của mình hạch tâm mặc cho cái kia mảnh từ quy tắc cùng tri thức tạo thành quang hải, đem chính mình bao phủ hoàn toàn. Lựa chọn sáng suốt. Cổ thần ý chí phát ra hài lòng ba động, bắt đầu tiến hành sau cùng đồng hóa. Nhưng mà, một giây sau, nó phát giác không đúng. Trần Bình cũng không có tùy ý thức của mình tiêu tán. Hắn ngược lại giống một cái chủ động người dẫn đạo, đem cổ thần ý chí lực lượng khổng lồ, dẫn dắt hướng mình linh hồn chỗ sâu nhất, cùng đoàn kia bị tinh luyện thần tính bản nguyên tiến hành cưỡng chế tính va chạm. Đồng thời, Trần Bình hướng linh hồn lò rèn cao nhất khống chế trung tâm, truyền đạt một đạo chỉ lệnh, tự hủy. Lấy thân là lô, lấy hồn là truy, lấy thần làm lửa, rèn ta vũ trang. Trần Bình nội tâm thì thầm. Toàn bộ linh hồn lò rèn, toàn này hắn hao phí 3 năm tâm huyết kiến tạo to lớn máy móc, tại thời khắc này từ một cái tu luyện cơ sở, biến thành một cái năng lượng tế phẩm. Sâu trong lòng đất, tất cả bị chứa đựng, chưa qua lọc suy biến thần tính năng lượng, thông qua dự bị đường ống, bị không giữ lại chút nào địa toàn bộ nghịch hướng rót về trung tâm mật thất. 9 cái vờn quanh tại Trần Bình xung quanh cơ thể kim loại vòng tròn, xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Vòng tròn mặt ngoài phù văn, từ nhu hòa màu xanh, biến thành chói mắt trắng loá. Trong mật thất nồng độ năng lượng, nháy mắt đột phá tất cả an toàn giá trị ngưỡng. Oeng, bao quanh Trần Bình cái thứ nhất kim loại vòng tròn, tại rót bắt đầu thứ 3 giây, không chịu nổi cỗ này cuồng bạo năng lượng, trực tiếp nóng chảy thành kim sắc nước thép, nhỏ xuống tại nền móng bên trên. 9 cái xem như loại bỏ hạch tâm tinh vi cấu kiện, tại trong vòng 10 giây lần lượt tiêu cháy. Khổng lồ, cuồng bạo, chưa qua xử lý suy biến thần tính năng lượng, giống như vỡ đê hồng thủy, vọt thẳng quét tại Trần Bình nhục thân bên trên. Thân thể của hắn, tại tiếp xúc đến cỗ năng lượng này nháy mắt, liền bắt đầu hóa khí. Nhưng tại hóa khí đồng thời, cũng bị lò rèn hạch tâm còn sót lại sinh mệnh duy trì pháp trận cưỡng ép gây dựng lại. Hủy diệt cùng tái sinh, tại Trần Bình trên thân thể đạt tới một cái quỷ dị cân bằng. Mà tại linh hồn phương diện, trận này rèn đúc càng thêm hung hiểm. Trần Bình lấy chính mình đối hồn chi vũ trang lý luận toàn bộ lý giải, tạo dựng thành một cái vô hình quân đúc. Hắn dẫn động cỗ kia đủ để xé rách hiện thực khổng lồ thần tính năng lượng, hóa thành rèn đúc hỏa diễm. Lấy linh hồn của mình ý chí, xem như rèn thiết truy. Hắn muốn làm, không phải trục xuất cổ thần ý chí, mà là muốn đem nó cùng thần tính bản nguyên hai loại nguyên vật liệu triệt để đánh nát. Sau đó dựa theo thiết kế của mình, một lần nữa rèn đúc thành một kiện độc thuộc về mình vũ khí. Ngươi đang làm cái gì? Ngu xuẩn sâu kiến. Ngươi đang nỗ lực phân chia bản nguyên. Cổ thần ý chí cuối cùng phát giác Trần Bình chân thực ý đồ, phát ra kinh sợ ba động. Nó tính toán từ Trần Bình trong linh hồn thoát ly, nhưng đã quá muộn. Tại khổng lồ thần tính năng lượng dung luyện bên dưới, nó cái kia cao duy kết cấu bắt đầu thay đổi đến không ổn định. Những cái kia bị nó dùng để dụ hoặc Trần Bình chi thức mạnh vỡ, bị cưỡng ép theo nó ý chí chủ thể bên trên bóc xuống. Liên quan tới thần cách tạo dựng lý luận, liên quan tới linh hồn chất biến pháp môn, liên quan tới quy tắc bệnh kỹ xảo. Những này vô số cái kỷ nguyên phía trước quý giá tri thức, giờ phút này đều hóa thành thuần túy tin tức, bị Trần Bình linh hồn thôn tính hấp thu. Mà bỏ đi tri thức về sau, cổ thần ý chí còn lại chỉ có vô chủ linh hồn năng lượng, cùng với một cỗ không cam lòng điên cuồng chấp niệm. Ngay tại lúc này, Trần Bình đem cỗ năng lượng kia, tính cả xem như nhiên liệu thần tính bản nguyên, cùng nhau nện vào chính mình tạo dựng hồn chi vũ trang khuôn đúc bên trong. Linh hồn lò rèn, hạch tâm mật thất bên ngoài. Ầm ầm, cuối cùng một bức hợp kim vết tượng, tại hư không loài săn mồi trước mặt, triệt để phân chia thành đầy trời bụi bặm. Một cái thôn phệ tia sáng bặm bẹo trống rỗng, xuất hiện ở mật thất lối vào. Hư không loại săn mồi cái kia từ vô số điểm sáng tạo thành màu bạc khe hở, nhìn hướng trong mật thất, cái kia bị trắng lóa năng lượng bao khỏa bóng người. Nó cảm nhận được một tràng năng lượng thịnh yến. Nó khởi động bặm bẹo không gian, hướng nền móng bên trên Trần Bình phiêu phủ đi qua. Nhưng mà, liền tại nó phía trước, sắp tiếp xúc đến cái kia mảnh năng lượng quang kén máy mắt. Tất cả quang mang, hướng vào phía trong thu vào, toàn bộ biến mất. Lò gen nội bộ bởi vì nguồn năng lượng hao hết, lâm vào tuyệt đối hắc ám cùng tĩnh mịch. Nền móng bên trên, Trần Bình chậm rãi mở mắt. Hai con mắt của hắn, giờ phút này hiện ra một loại thuần túy ám kim sắc. Thân thể của hắn lông tóc không thương, thậm chí ngay cả quần áo đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Phản phất vừa rồi trận kia đủ để hủy diệt tất cả cơn bão năng lượng, chưa hề phát sinh qua. Nhưng hắn linh hồn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tầng giống như thủy tinh đúc thành hơi mở năng lượng khôi giáp, bao trùm tại Trần Bình linh hồn tầng ngoài. Khôi giáp mỗi một cái mấu chốt, mỗi một tấc mặt ngoài, đều lưu động vô số nhỏ bé đến không cách nào dùng mắt thường phân biệt huyền ảo phù văn. Nhị hoàn đỉnh phong. Không, là vượt qua bình thường lý luận định nghĩa, cực hạn nhị hoàn đỉnh phong. Trần Bình đứng lên, đi xuống nền móng, từng bước một hướng bị đối phương phân giải ra động khẩu đi đến. Thưa không loại săn ngồi ngừng. Xem như một đầu bản năng điều động sinh vật, nó không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt tất cả. Tại cảm giác của nó bên trong, phía trước một giây vẫn là mỹ vị năng lượng thịnh yến. Cái này một giây, lại trở thành một cái để nó từ tồn tại căn nguyên bên trên cảm thấy run sợ khủng bố đồ vật. Nhân loại kia hình thái sinh vật, rõ ràng không có bất kỳ cái gì năng lượng ngoại tiết. Nhưng hắn tồn tại bản thân, liền như là một viên sắp sụp đổ thành lỗ đen hành tinh. Tiên lặng lại nội liễm, lại ẩn chứa đủ để vặn bẹo tất cả chất lượng. Trần Bình đi tới bị phá ra trước cửa hàng, dừng bước lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đầu này tam hoàn cấp bậc hư không sinh vật trên thân. Tại Trần Bình ánh mắt cùng hắn tiếp xúc mấy mắt, cái kia hất lên hồn chi vũ trang linh hồn, phát ra một đạo vô hình ý chí xung kích. Đạo này xung kích bên trong, hỗn hợp một kia bị hắn phân tích ra, thuộc về cổ thần ý chí, sắp xỉ quy tắc khí tức. Hư không loại săn mồi cái kia từ vô số điểm sáng tạo thành màu bạc khe hở, đột nhiên co vào, hình thành thân thể nó vặn vẹo không gian, bắt đầu xuất hiện không ổn định ba động. Nó cái kia thuần túy chim ăn thịt bản năng, lần thứ nhất bị một loại khác càng thượng vị hơn bản năng thay thế, hoảng hốt. Tại cảm giác của nó bên trong, trước mắt cái này nhỏ bé sinh vật, không phải đồ ăn, mà là chuyển biến làm thiên địch, là có thể đưa nó từ tồn tại phương diện triệt để xóa đi, càng cao chiều không gian kẻ săn mồi. T, hư không loại săn mồi phát ra một tiếng cùng loại cao áp thể khí tiết lộ bén nhọn gặp hết. Nó khổng lồ vặn vẹo không phải là thực thể thân thể, bởi vì sợ hãi cực độ mà sóng gió nổi lên. Nó không tiến thêm nữa, bắt đầu liều lĩnh lui về phía sau. Nó lúc đến vô thanh vô tức, đi lúc lại thành thế to lớn. Vặn vẹo không gian thu bạo địa phá tan ven đường tất cả hợp kim vách tường cùng tầng nham thạch, tại lò rèn kiến trúc trên kết cấu, lưu lại một đầu nối thẳng ngoại giới đường hầm. Bất quá thời gian mấy hơi thở, khí tức của nó liền hoàn toàn biến mất tại đầm lầy sâu trong lòng đất. Lò rèn trên mặt đất trung tâm chỉ huy, còn sót lại dự bị đèn chiếu sáng chợt sáng chợt tắt. Dù đã mang theo một đội võ trang đầy đủ chiến sĩ tinh nhuệ, đang chuẩn bị tiến vào dưới mặt đất, cùng người xâm nhập làm sau cùng chống cự. Ngay tại lúc này, một tên kỹ thuật viên chỉ vào trước mặt màn ảnh chính, âm thanh bởi vì kích động mà phá âm. Thủ lĩnh, mau nhìn. Trên màn hình, đại biểu cho người xâm nhập màu đỏ cảnh cáo tiêu ký, tại tiếp xúc đến hạch tâm mật thất mấy mắt, liền lấy so lúc đến nhanh mấy lần tốc độ, hốt hoảng địa thoát đi lò rèn giám sát phạm vi. Mà đại biểu cho lò rèn tử thể hạch tâm cái kia điểm sáng, tại ngắn ngủi sau khi lửa tắt, một lần nữa sáng lên. Đồng thời, tia sáng cường độ so trước đó sáng lên không chỉ gấp 10 lần. Dù đã ngây ngẩn cả người, nàng còn chưa kịp truyền đạt mệnh lệnh mới. Ầm ầm, toàn bộ trung tâm chỉ huy bắt đầu kịch liệt lắc lư. Mọi người dưới chân kim loại mặt đất, từ trung ương nứt ra một khe hở khổng lồ. Tại mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú bên trong, một đạo ám kim sắc của sáng từ sâu trong lòng đất phóng lên tận trời, trực tiếp đánh xuyên trung tâm chỉ huy trần nhà, bắn vào vật tiêu. Trần Bình thân ảnh tại cột sáng kia bên trong chậm rãi dâng lên. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt đảo qua phía dưới một mảnh hỗn độn căn cứ, cùng với những cái kia trận mắt hốc mồm thuộc hạ. Hắn thu liễm phóng ra ngoài năng lượng, rơi xuống từ trên không, đứng ở trung tâm chỉ huy phế tích bên trên. Dỗ đã phản ứng đầu tiên, nàng bước nhanh về phía trước, tại khoảng cách Trần Bình 5 mét địa phương một chân quỳ xuống, cung nên Lý Duy đại nhân trở về. "Đứng lên đi." Trần Bình mở miệng nói. Hắn đi đến bị hư không loại săn ngồi xô ra to lớn lô rách biên giới, nhìn xuống dưới. Toàn bộ linh hồn lò rèn dưới mặt đất kết cấu đã hủy diệt rồi gần 1/3. Tổn thất thống kê đi ra sao? Báo cáo quân vương Dỗ đã đứng dậy hồi đáp, nhân viên kỹ thuật ngay tại sửa gấp chủ hệ thống, đoán sơ qua, chữa trị đến 4 có trình độ, cần ít nhất 10 năm. 10 năm quá lâu. Trần Bình lắc đầu, đối Dỗ đã hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, đầm lầy liên minh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả tài nguyên, ưu tiên dùng cho chữa trị cùng thăng cấp lò rèn. Ta muốn tại trong vòng 1 năm, nhìn thấy một tòa so trước đó càng kiên cố, nguồn năng lượng chuyển vận mạnh hơn 10 lần chiến tranh cứ điểm. Chương 790, phân tích thần tính chương 790, phân tích thần tính khoảng cách trận kia song dây tuyệt cảnh chi chiến, lại qua 10 năm. Đã từng linh hồn lò rèn phế tích, bây giờ đã là một tòa thâm nhập lòng đất 2000 mét cự hình chiến tranh cứ điểm. Trên mặt đất, nguyên bản hình tròn kim loại bình đài bị dày đến 20 mét linh năng thiết giáp hợp kim nơi bao bọc, tạo thành một cái chậm rãi khép mở mái vòm. Mái vòm phía dưới 360 tòa tự động hóa ma năng ngụ súng, dọc theo vòng tròn đường dây im lặng địa trượt, hoàn hảo nhất trí đối ngoại. Tại cái này 1 năm xây dựng lại, tới phía sau 9 năm hoàn thiện bên trong, Trần Bình đem tòa này căn cứ mệnh danh là Vĩnh Hằng Vương Tọa. Đâm lây trải qua 109 năm. Vĩnh Hằng Vương Tọa, dưới nhất tầng hạch tâm bên trong phòng điều khiển. Trần Bình đứng tại từ màu đen thủy tinh tạo thành vòng tròn trước đài điều khiển. Đài điều khiển trung ương hình chiếu 3D chính biểu hiện ra cứ điểm thời gian thực vận chuyển số liệu. Nguồn năng lượng hạch tâm chuyển vận công suất 117 ổn định lực ước thúc tràng độ hoàn hảo 99-98 ngoại giới hoàn cảnh năng lượng tiêu tán dẫn đầu 003 thời gian 10 năm, Trần Bình sớm đã hoàn toàn thích ứng đồng thời khống chế trận kia sinh tử thuế biến phía sau lấy được lực lượng. Hắn bây giờ linh hồn giống như thực chất ngưng thực. Hất lên kiện kia từ cổ thần ý chí cùng thần tính bản nguyên rèn đúc mà thành hồn chi vũ trang, gần như không thể phá bỡ. Đơn thuần năng lượng tích lũy, Trần Bình đã tới nhị hoàn vu sư điểm cuối cùng. Muốn tiến thêm một bước, bước vào tam hoàn vu sư lĩnh vực, chạm đến quy tắc phương diện, cần không còn là năng lượng, mà là càng bản chất tri thức, cùng càng cao chiều không gian chỉ dẫn. Trần Bình ánh mắt xuyên qua đài điều khiển hình chiếu 3D, nhìn về phía gian phòng cuối một cái hình tròn hợp kim cửa cống. Cánh cửa kia phía sau chính là toàn bộ cứ điểm động lực nơi phát ra, cũng là hắn xung kích tam hoàn duy nhất chìa khóa. Đoàn kia bị hắn chấn áp suy biến thần tính đầu nguồn. Trần Bình thông qua nội bộ thông tin tuyến đường, tiếp thông rồ đạc kền, rồ đạc đến hạch tâm phòng điều khiển một chuyến. Bất quá 30 giây, phòng điều khiển cửa mở ra, rồ đạc cùng móc sắt cùng nhau đi đến. Rồ đạc bây giờ đã hơn 140 tuổi. Tuế nguyệt tại trên mặt nàng khắc xuống càng sâu vết tích, nhưng nàng thân thể vẫn như cũ thẳng tắp. Móc sắt thì đem chính mình càng nhiều thân thể bộ vị thay thế thành máy móc nghĩa thân thể, mắt trái quang học trọng kính ở trong phòng dưới ánh đèn, phản xạ ra đại lượng dòng số liệu. Một vòng vu sư tuổi thọ quá mức có hạn, dạng này có thể trên phạm vi lớn kéo dài tuổi thọ. Dô đã giọng nói giàn mua, quân vương, ngài tìm chúng ta. Trần Bình nhẹ gật đầu, chỉ hướng cái kia quạt hình tròn cửa cống, mở miệng nói, ta muốn lần nữa tiến vào nguồn năng lượng hạch tâm phòng cách ly. Nhưng lần này, ta không phải là vì hấp thu năng lượng. Dô đã nghe vậy, độc nhãn trung lưu lộ ra một tia lo lắng, khuyên can nói, quân vương, vật kia khu vực hạch tâm. Tại lần trước nổi khủng về sau, trường năng lượng một mực ở vào không ổn định trạng thái. Móc sắt quang học trọng kính lập loè mấy lần, nói bổ sung, đúng vậy, quân vương. Căn cứ ta đo lường tính toán, hạch tâm nội bộ tồn tại một loại chúng ta không cách nào xác minh cùng phân tích một loại nào đó quy tắc. Bất luận cái gì tính toán tiến hành chiều sâu thăm dò thiết bị, đều sẽ tại trong vòng 3 giây quá tải tiêu hủy. Trần Bình ngữ khí bình thản nói, ta rõ ràng nó tính nguy hiểm, nhưng ta chỗ đi con đường, bước kế tiếp nên như thế nào tiến lên, đáp án liền ở đó. Ta cần các ngươi tại ta tiến hành tra xét trong đó, muốn nhét phòng ngự đẳng cấp tăng lên đến cao nhất. Cắt ra nguồn năng lượng hạch tâm cùng cứ điểm chủ hệ thống vật sở hữu lý kết nối, bắt đầu dùng dự bị nguồn năng lượng. Phong bế tất cả cửa ra vào, trừ ta ra, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào phòng cách ly. Dô đã cùng móc sắt liếc nhau. Bọn họ từ Trần Bình trong giọng nói, nghe được một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. Dô đã buông xuống tầm mắt nói, tuân mệnh, quân vương. Phòng cách ly không gian cũng không lớn, là một cái một bên dài ước chừng 20 mét hình lập phương. Vách tường, trần nhà cùng mặt nền, đều từ một loại có khả năng hấp thu năng lượng tinh thể màu đen hình thành. Gian phòng chính giữa. Đoàn kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, không ngừng tại quang cùng ảnh ở giữa biến ảo hình thái suy biến thần tính đầu mượn, đắp lên trăm đạo răng khắp nơi năng lượng lực trường gò bó ở giữa không trung. Trần Bình đi đến khoảng cách năng lượng lực trường 5 mét vị trí, ngồi xếp bằng xuống. Hắn hai mắt nhắm lại, tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái. Trần Bình đầu tiên đem tâm thần của mình điều chỉnh đến tuyệt đối bình tĩnh, bài trừ tất cả tạp niệm. Sau đó, hắn điều động tinh thần lực tại linh hồn của mình hạch tâm bên ngoài, cấu trúc tầng 3 khác biệt tính chất phòng ngự bình chứng. Tầng ngoài cùng là năng lượng loại bỏ tầng, dùng để suy yếu tin tức dòng lũ trực tiếp trùng kích. Tầng trung lưu là logic phân biệt tầng, thử nghiệm đối tràn vào tin tức tiến hành cơ sở nhất phân loại cùng sắp xếp. Ở giữa nhất tầng là ý chí hàng rào, cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một khi phía trước hai tầng bị đột phá, nó đem xem như phát động khí, trong nháy mắt cưỡng chế chặt đứt Trần Bình cùng thần tính đầu nguồn tất cả kết nối. Làm xong tất cả những thứ này chuẩn bị, Trần Bình mới từ linh hồn của mình bản thể bên trong tách ra một sợi nhỏ như sợi tóc linh hồn kim thăm dò. Kim thăm dò đỉnh bao trùm lấy một tầng hồn chi vũ trang năng lượng, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua tầng tầng năng lượng lực trường, đụng vào hướng đoàn kia hỗn độn hạch tâm. Tiếp xúc mấy mắt, một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được khổng lồ tin tức dòng lũ theo cái kia sợi nhỏ xíu linh hồn kim thăm dò, lấy một loại vượt qua tốc độ ánh sáng hiệu suất rót được vào. Trần Bình thiết lập tầng thứ nhất năng lượng loại bỏ tầng, liền một cái nháy mắt đều không thể chống đỡ, liền bị cỗ này dòng lũ vọt thẳng sụp đổ. Tầng thứ hai logic phân biệt tầng, cũng tại tiếp xúc đến tin tức nháy mắt, cũng bởi vì tin tức hỗn loạn cùng vô tự mà rơi vào logic nghịch lý, tự mình sụp đổ. Tin tức dòng lũ tiến thẳng một mạch, đụng phải Trần Bình linh hồn bản thể. Trần Bình linh hồn tầm nhìn, nháy mắt bị vô số không có chút nào logic liên quan mảnh vỡ ký ức chỗ lấp đầy. Một cái từ tia sáng tạo thành to lớn quốc gia, lơ lửng tại đa chiều vũ trụ tinh hải bên trong. Nó tiêu chuẩn vượt qua tinh hệ, vô số hình thái khác nhau sinh mạng thể ở trong đó ngâm sướng bài hát ca tụ. Sau một khắc, cái này thần quốc trung tâm xuất hiện một cái không cách nào bị quan sát đánh giá chỗ trống. Thời không độ con gợn sóng từ trống rỗng bên trong quyết tán, thần quốc bắt đầu từ biên giới hướng vào phía trong im lặng chôn bụi. Tạo dựng thần quốc quy tắc dây xích, từng cây đứt gãy, tạo thành tín đồ thân thể vật chất, bị hoàn nguyên thành cơ sở nhất hạt căn bản. Một đoạn tín tức lưu tràn vào, đó là thuộc về cái nào đó tồn tại, bị bản nguyên chi lực từ khái niệm phương diện xóa bỏ lúc ký ức là cấn. Tín tức lưu bên trong còn kèm theo thuộc về ước vạn sinh linh. Tại cùng trong chớp mắt ở giữa phát ra, ẩn chứa tuyệt vọng, không cam lòng, khẩn cầu các cảm xúc khổng lồ tinh thần dòng lũ. Bọn họ xung kích Trần Bình kết cấu linh hồn. Xếp bằng ở phòng cách ly bên trong Trần Bình, thân thể đột nhiên chấn động. Sắc mặt của hắn thay đổi đến trắng xám, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Chém. Trần Bình ý chí, tại bị bao phủ hoàn toàn phía trước, phát động sớm đã bày một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một cố quyết tuyệt lực lượng từ linh hồn hắn hoạch tâm một phát, cưỡng ép chặt đứt cái kia một sợi thăm dò vào thần tính đầu nguồn linh hồn kim thăm dò. Khổng lồ tin tức dòng lũ mất đi đầu nguồn, im bặt mà dừng. Nhưng đã tràn vào linh hồn hắn những ký ức kia mạnh mẽ, vẫn còn tại mạnh mẽ đâm tới. Trần Bình mở to mắt, thân thể lung lay một cái, đưa ra một cái tay chống đỡ mặt đất, mới đứng vững thân hình. Phòng cách ly bên trong cảnh tượng, tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện ngắn ngủi bóng chồng cùng mặt mèo. Trần Bình Hoa chọn vẹn 5 phút đồng hồ mới đưa những cái kia ngoại lai hỗn loạn mảnh vỡ ký ức, dùng chính mình lực lượng linh hồn từng cái bao khỏa cách ly, cuối cùng triệt để ma diệt. Đây đúng là bảo khố, nhưng trừ bảo tàng bên ngoài cũng chất đầy kịch độc cùng cả bẫy. Dùng man lực xung vào sẽ chỉ bị bên trong hỗn loạn tin tức xé nát linh hồn. Cưỡng ép phân tích là không thể thực hiện được. Trần Bình ở trong lòng phục bàn lần thất bại này thử nghiệm. Ta cần đổi một loại phương thức, một loại có thể sàng chọn tin tức, đồng thời có thể tùy thời an toàn lui ra phương thức. Chương 791, thông hướng tam hoàn chìa khóa. Chương 791, thông hướng tam hoàn chìa khóa. Trần Bình từ dưới đất đứng lên thân, đi trở về trước đài điều khiển. Hắn điều ra chính mình đã từng tạo dựng hồn chi vũ trang cơ sở quyển sách lúc, hạch tâm tin tức cùng vu thuật hình mẫu. Hắn dò xét trên màn hình những cái kia đại biểu cho từ không tới có, vô căn cứ sáng tạo ra hoàn toàn mới lý luận thể hệ phức tạp phù văn kết cấu, lâm vào thời gian dài suy tư. Trực tiếp chọn đọc tương đương bị động tiếp nhận ô nhiễm, con đường này đã chắn mất. Thế nhưng, nếu như ta không đi chọn đọc, mà là đem nó coi là một loại tài liệu đâu? Một loại hỗn tạp đại lượng vô dụng tạp chất cùng trí mạng tinh thần kịch độc tin tức quán thạch. Trần Bình mạch suy nghĩ sáng tỏ thông suốt. Hắn hồi tưởng lại chính mình lợi dụng vô hạn hợp thành năng lực, đem vô số phế liệu tinh luyện là hoàn mỹ linh năng hợp kim quá trình. Cũng nhớ tới đem hỗn tạp lý luận tri thức hợp thành là hồn chi vũ trang cơ sở quyển sách cái này một hoàn toàn mới thể hệ kinh lịch. Vô hạn hợp thành năng lực, bản chất cũng không phải là đơn giản vật lý tổ hợp, mà là một loại càng cao chiều không gian tin tức cùng vật chất dựng lại. Tất nhiên nó có thể xử lý vật chất, có thể sáng tạo tri thức. Như vậy, nó không có lý do không thể xử lý ký ức loại này, lấy tin tức lưu làm vật trung gian đồ vật. Đây là một cái chưa bao giờ có thử nghiệm. Một lần lấy chính mình hất lên hồn chi vũ trang cường đại linh hồn xem như công xưởng, lấy thần minh ký ức xem như nguyên vật liệu trung cực luyện kim. Ở trong đó nguy hiểm to lớn. Một khi thất bại, Trần Bình linh hồn khả năng sẽ bị những cái kia hỗn loạn tin tức triệt để nó bạo, hoặc là bị trong đó tinh thần ô nhiễm đồng hóa thành một người điên. Nhưng ích lợi đồng dạng không thể đánh giá. Chỉ cần thành công, hắn sẽ được đến thông hướng tam hoàn vũ sư cảnh giới mấu chốt nhất chìa khóa. Trần Bình không do dự quá lâu. Đối với một cái theo đuổi lực lượng đỉnh điểm vũ sư mà nói, nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn là cùng tồn tại. Trần Bình một lần nữa đi trở về phòng cách ly trung ương, lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Lần này, hắn không có lại tạo dựng bất luận cái gì phòng ngự bình chướng. Trần Bình đem chính mình cái kia bao trùm lấy hồn chi vũ trang linh hồn hoàn toàn giãn ra. Không còn là thận trọng kim thăm dò, mà là tại phương diện tinh thần, tạo dựng một cái khổng lồ ổn định tin tức tiếp thu vật chứa. Trần Bình lại một lần nữa đem linh hồn xúc giác thăm dò vào đoàn kia hỗn độn thần tính hạch tâm. Quen thuộc tin tức dòng lũ, lại một lần nữa vỡ đê mà xuống. Thần quốc băng diệt cảnh tượng, ước vạn sinh linh tiêu diệt, quy tắc vỡ vụn thống khổ, lại một lần nữa che mất Trần Bình cảm giác. Nhưng hắn lần này không tại đi thử nghiệm lý giải, không tại đi phân tích, thậm chí không đi chống cự. Trần Bình chỉ là làm một cái bị động máy nhận tín hiệu. Hắn đem tất cả tràn vào tin tức, vô luận là hữu dụng hoặc vô dụng, có độc hoặc vô hại, một mạch toàn bộ ghi vào linh hồn của mình trong thùng. Quá trình này đối linh hồn phụ tải là cực kỳ khủng bố. Trần Bình ngồi xếp bằng thân thể, làn da mặt ngoài bắt đầu chảy ra nhỏ xíu huyết châu, lỗ mũi cùng khóe mắt cũng có huyết dịch chậm rãi chảy xuống. Tại ngoại giới giám sát trên thiết bị, Dô đã cùng móc sắt nhìn thấy, đại biểu Trần Bình dấu hiệu sinh tồn các hạng số liệu bắt đầu kịch liệt nhảy lên, màu đỏ đèn báo động im lặng lóe lên. Dô đã để tay tại khẩn cấp can thiệp nút bấm bên trên, nhưng cuối cùng không có đè xuống. Nàng lựa chọn tin tưởng Trần Bình. Kéo dài dòng dã sau 3 phút, Trần Bình đột nhiên cắt đứt cùng thần tính đầu nguồn kết nối. Linh hồn của hắn bất chứa, giờ phút này đã chất đầy những cái kia hỗn loạn cùng cuồng bạo ký ức quang thạch. Mà Trần Bình ý thức, giờ phút này liền như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể bị những tin tức này xé nát. Hợp thành. Trần Bình ý chí tại linh hồn của mình tầm nhìn bên trong truyền đạt chỉ lệnh. Những cái kia bị ghi vào đến Trần Bình linh hồn vật chứa bên trong mảnh vỡ ký ức bắt đầu bị một cố lực lượng vô hình cưỡng ép trói buộc, giảm sản trọ. Đại biểu cho không cam lòng, tuyệt vọng, thống khổ chờ tâm tình tiêu cực bộ phận bị phân biệt đi ra, hóa thành từng đạo không tiếng động tia chớp màu đen tại linh hồn của hắn không gian bên trong lóe lên một cái, liền bị hồn chi vũ trang hấp thu đồng thời chôn bụi. Đại biểu cho thần quốc kiến trúc, tín đồ hình dạng, chiến tranh tình cảnh chờ vô dụng hình ảnh bộ phận thì bị phân giải thành cơ sở nhất tin tức đơn vị. Hóa thành từng mảnh màu xám mê vụ, từ linh hồn của hắn vật chứa biên giới tiêu tán tan biến. Toàn bộ quá trình, tựa như đang dùng một đài độ chính xác không cách nào tưởng tượng máy ly tâm, đối một nồi hỗn hợp có cát sỏi, độc dược cùng hoàng kim bùn nhau tiến hành tách rời. Cát sỏi cùng độc dược bị không ngừng mà si trừ bỏ, chỉ để lại trọng yếu nhất cùng bản chất cái kia một bộ phận. Ở hạch tâm bên trong phòng điều khiển, Dô đã cùng móc sắt kinh ngạc chú ý tới, những cái kia nguyên bản đã gần như mất khống chế dấu hiệu sinh tồn số liệu, tại một đoạn thời khắc đột nhiên ngừng đập. Sau đó, liền lấy một loại ổn định đường cong, cấp tốc khôi phục đến bình thường trình độ. Đồng thời, phòng cách ly bên trong năng lượng giám sát thiết bị bắt được một cỗ cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại không gì sánh được cao thượng thâm thúy, phản phất tận chứa một loại nào đó vũ trụ trung cực trật tự năng lượng ba động. Cỗ kia ba động lóe lên liền biến mất, nhanh đến để móc sắt tưởng rằng chính mình quang học trọng tính ra trục trặc. Hắn khó có thể tin mà thấp giọng mở miệng, thủ lĩnh, vừa rồi đó là cái gì? Chúng ta rất có thể đem chứng kiến một vị tam hoàn vũ sư sinh ra. Dô đã chăm chú nhìn trên màn hình cái kia, một lần nữa hướng ổn định điểm sáng màu xanh lục, độc nhãn bên trong tràn đầy kính sợ. Mà tại Trần Bình linh hồn tâm nhìn bên trong, tất cả hỗn loạn đều đã lắng lại. Cái kia mảnh bể buồn ký ức tinh vân, giờ phút này chỉ còn lại có một sợi giống như dùng hoàng kim khấu trừ sợi tơ, lơ lửng tại linh hồn của hắn hạch tâm trước đó. Nó không tại giống phía trước như vậy cuồng bạo cùng hỗn loạn, mà là tỏa ra một loại tuyệt đối trật tự cùng lý tính khí tức. Trần Bình ý chí, cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc đi lên. Lần này, tin tức dòng lũ cùng tinh thần ô nhiễm đều không có lại xuất hiện. Cái kia sợi hoàng kim sợi tơ, hóa thành một đoạn kết cấu không gì sánh được tinh vi phức tạp chi thức hình mẫu, trực tiếp lạc ấn tại linh hồn của hắn bên trên. Cùng lúc đó, Trần Bình trong đầu vu sư kho tin tức, tự động cho ra phản hồi. Kiểm tra đo lường đến cao duy chi thức mảnh vỡ. Ngay tại phân tích. Phân tích xong xuôi. Tên, thần cách tạo dựng quy tắc nền tảng, không hoàn chỉnh, miêu tả, một loại liên quan tới làm sao đem cá thể linh hồn cùng một loại thế giới cơ sở quy tắc tiến hành sơ bộ khóa lại phương pháp luận. Thông qua phương pháp này, có thể cấu trúc ngụy thần cách hoặc quy tắc hình thức ban đầu là sinh mệnh thân thể từ năng lượng trường khống giả, hướng quy tắc can thiệp người thuế biến bước đầu tiên. Đây cũng không phải là một bộ hoàn chỉnh thần cách, cũng không phải một loại nào đó cụ thể cường đại vũ thuật, mà là một bộ phương pháp, một bộ liên quan tới làm sao lợi dụng đoàn kia suy biến thần tính xem như chất keo dính, đem linh hồn của mình cùng thế giới này một loại nào đó cơ sở quy tắc tiến hành neo định, từ đó phóng ra xung kích tam hoàn vu sư mấu chốt nhất một bước tầng dưới chốt lý luận. Nó hoàn mỹ giải đáp Trần Bình phía trước tất cả nghi hoặc. Thì ra là thế, tam hoàn vu sư bản chất cũng không phải là to lớn hơn năng lượng, mà là đối quy tắc sơ bộ khiêu động. Trần Bình mở mắt, chậm rãi thở ra một hơi. Hắn đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, đứng lên. Thông hướng tam hoàn cảnh giới con đường, giờ khắc này ở trước mặt hắn, đã không gì sánh được rõ ràng. Hắn thông qua nội bộ thông tin, đối phòng điều khiển hạ lệnh, "Zoda, mở ra phòng cách ly cửa cống." "Quân vương, thân thể của ngài." Zoda lo lắng âm thanh truyền đến. "Không sao." Trần Bình truyền đạt chỉ lệnh mới, "Thông chi một chút đi, để tất cả nhân viên kỹ thuật trở về cương vị, chuẩn bị đối nguồn năng lượng hạch tâm, tiến hành cuối cùng giai đoạn điều chỉnh thử. Tiếp xuống, ta muốn bế quan xung kích tam hoàn vũ sư cảnh giới." Chương 792, thế giới bài xích chương 792, thế giới bài xích hoàng hôn. Vĩnh hằng vương tọa, chỗ sâu nhất phòng cách ly bên trong. Trần Bình ngồi xếp bằng tại đoàn kia bị năng lượng lực trường gò bó suy biến thần tính đầu nguồn trước đó. Hắn xem trong linh hồn đoạn kia bị vô hạn hợp thành tinh luyện đi ra kim sắc chi thức, thần cách tạo dựng quy tắc nền tảng. Bộ này phương pháp luận, dù chỉ là tàn điên, cũng bị Trần Bình chỉ rõ từ nhị hoàn đỉnh phong thông hướng tam hoàn cảnh giới mỗi một bước đường đi. Lấy tự thân linh hồn là lò luyện, lấy thần tính lực lượng làm môi giới, thiêu động một tia thế giới bản nguyên quy tắc, đem nó cùng linh hồn ràng buộc, cuối cùng cấu trúc thần cách hình thức ban đầu. Lý luận đã nhớ kỹ trong lòng. Trần Bình linh hồn trải qua trăm năm bế quan cùng cuối cùng sinh tử thuế biến, sớm đã khoác lên không thể phá vỡ hồn chi vũ trang. Dưới chân tòa này chiến tranh cứ điểm, nguồn năng lượng hạch tâm bên trong chứa đựng đủ để so sánh mấy vị tam hoàn vũ sư năng lượng khổng lồ, tùy thời có thể điều động. Mà trước mắt cái này đoàn suy biến thần tính, chính là tốt nhất môi giới. Mọi việc sẵn sàng. Trần Bình nội tâm một mảnh yên tĩnh. Hắn nắm giữ tuyệt đối tự tin, đủ để ứng đối xung kích tam hoàn quá trình bên trong có thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay đoàn kia thần tính đầu vườn. Bắt đầu đi. Theo Trần Bình ý chí khởi động, gò bó thần tính đầu nguồn năng lượng lực trường mở ra một cái nhỏ bé lỗ hổng. Một sợi so sợi tóc còn muốn tinh tế, ẩn chứa cổ lão suy bại khí tức thần tính lực lượng bị dẫn dắt ra đến, chậm rãi trôi hướng Trần Bình lòng bàn tay. Trần Bình linh hồn lộ ra, bao trùm cái kia sợi thần tính lực lượng, bắt đầu dựa theo thần cách tạo dựng pháp môn tiến hành phân tích cùng dung hợp. Hắn muốn làm bước đầu tiên, chính là thông qua cái này sợi thần tính, mô phỏng đồng thời đụng vào vạn thú đầm lầy cơ sở nhất quy tắc một trong. Nhưng mà, liền tại Trần Bình linh hồn cùng thần tính lực lượng tiếp xúc, bắt đầu tiến hành quy tắc phương diện mô phỏng máy mắt. Hạch tâm bên trong phòng điều khiển, tất cả giám sát ngoại giới hoàn cảnh phù văn màn hình, nháy mắt biến thành chói mắt màu đỏ. Báo động, báo động. Kiểm tra đo lường đến không biết cường độ cao năng lượng nguồn gốc ngay tại ngoại giới tập hợp. Bén nhọn tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ phòng điều khiển. Móc sắt quang học trong kính điên cuồng đổi mới dòng số liệu, đối máy truyền tin giống to, chuyện gì xảy ra? Năng lượng nguồn gốc ở đâu? Tại đỉnh đầu chúng ta. Một tên kỹ thuật viên chỉ vào màn ảnh chính, giọng nói mang vẻ không thể nào hiểu được hoảng hốt. Màn ảnh chính bên trên, thông qua cứ điểm mái vòm ngoại bộ máy thăm dò truyền về hình ảnh biểu thị. Toàn bộ vạn thú đầm lầy đều đình chỉ, gió không tại quét, nước không tại chảy xuôi, liền không khí bên trong tràn ngập độc trướng, cũng ngưng kết tại trong giữa không trung. Một loại vô hình ý chí từ mảnh đất này mỗi một tấc bùn đất, mỗi một giọt nước bẩn, mỗi một gốc thực vật bên trong tỉnh lại. Ngay sau đó, vĩnh hằng vương tọa xung quanh mặt đất bắt đầu chấn động, màu đen nước bùn từ đầm lầy chỗ sâu bị một cỗ lực lượng vô hình rút đi ra, hướng lên trên bốc lên. Vô số chôn sâu ở lòng đất, sớm đã mục nát không biết bao nhiêu vạn năm to lớn xương thú phá vỡ bùn đất, bay về phía bầu trời. Những cái kia vặn vẹo tráng kiện dây leo tre đóng xung quanh mấy trăm km, từ trong đầm lầy vụt lên từ mặt đất, hướng về cứ điểm phương hướng tập hợp. Bọn họ trên không trung bệnh quấn quanh, nước bùn tạo thành huyết nhục của nó, xương thú trở thành nó khung xương, dây leo là nó gân lạc. Một cái cao tới 100 mét to lớn thân ảnh, tại vĩnh hằng vương tọa ngay phía trên, chậm rãi thành hình. Nó không có cố định hình thái, thân thể mỗi một bộ phận đều đang không ngừng nhúc nhích cùng biến hóa. Nó tồn tại, bản thân liền tản ra một cỗ thuộc về mảnh này đầm lầy nguyên thủy quy tắc khí tức. Đây là vật gì? Dô đã nhìn chằm chằm trên màn hình quái vật, tự lẩm bẩm. Linh hồn của nàng tại run rẩy. Đó cũng không phải là đối mặt sinh vật cường đại hoảng hốt, mà là một loại sinh mạng thể đối mặt càng cao chiều không gian tồn tại lúc bản năng kính sợ. Vu sư kho tin tức thông tin cũng tại Trần Bình trong đầu vang lên. Kiểm tra đo lường đến tam hoàn cấp bậc quy tắc tụ hợp thể. Nên tụ hợp thể là thế giới ý chí đối quy tắc ăn cắp hành động bản năng bài xích phản ứng, không có trí tuệ, vẹn vẹn chấp hành bản năng loại bỏ hành động. Thế giới ý chí công kích. Trần Bình trong lòng hơi động. Hắn dự đoán qua xung kích tam hoàn sẽ gặp phải năng lượng phản vệ, tâm ma xâm lấn, lại hoàn toàn không ngờ đến thế giới này bản thân sẽ lấy như vậy trực tiếp phương thức, cụ tượng hóa ra một cái địch nhân đến ngăn cản hắn. Đây không phải là một tràng tấn thăng thử thách. Đây là một tràng trục xuất kẻ ngoại lai chiến tranh. Phong cách ly bên trong, Trần Bình tạm thời gián đoạn đối thần tính dung hợp. Hắn đem ý chí của mình tiếp vào vĩnh hằng vương tọa chủ khống chế hệ thống. Tất cả hữu súng hoán đổi đến tiêu diệt hình thức, tự do khai hỏa. Chủ năng nguồn gốc hạch tâm công suất tăng lên đến 150 kích hoạt tam trọng thánh thuẫn từ trường phòng ngự. Theo Trần Bình mệnh lệnh, vĩnh hằng vương tọa mái vòm bên trên 360 tòa ma năng ngũ súng họng pháo đồng thời sáng lên hào quang màu u lam. Một giây sau, mấy trăm đạo thô to năng lượng trùng sáng hợp thành một tấm kín không kẽ hở lưới hỏa lực bắn về phía trên bầu trời cái kia to lớn thân ảnh. Cùng lúc đó, tầng ba từ năng lượng tạo thành nặng nề hình lục giác hộ thuẫn tại cứ điểm trên không theo thứ tự mở rộng, đem toàn bộ mái vòm bao phủ ở bên trong. Nhưng mà những cái kia đủ để tùy tiện bút hơi nhị hoàn vu sư năng lượng trùng sáng tại tiếp xúc đến quy tắc nguyên tố mặt ngoài thân thể nhúc nhích nước bùn lúc liền im hơi lặng tiếng chôn bụi, phản phất chưa từng tồn tại. Trên bầu trời quy tắc nguyên tố thân thể đối năng lượng công kích không phản ứng chút nào, nó chậm rãi nâng lên một cái từ vô số dây leo cùng nước bùn tạo thành cự thủ hướng về phía dưới vĩnh hằng vương tọa một trường vô rơi. Một kích này tốc độ cũng không nhanh, thậm chí hơi chậm một chút trì hoãn, nhưng mà theo bàn tay của nó ép xuống, một cỗ vô hình lĩnh vực bao phủ toàn bộ vĩnh đô vương tọa. Hạch tâm bên trong phòng điều khiển tiếng cảnh báo liên tục không ngừng, trọng lực số ghi dị thường đang lấy chỉ số cấp kéo lên. Mái vòm khu kết cấu ứng lực vượt qua giới hạn trị, tầng thứ nhất thánh thuẫn lực trường mất đi hiệu lực, năng lượng kết cấu bị phân giải, móc sắt quang học trong kính đã bởi vì số liệu quá tải mà thay đổi đến hoàn toàn đỏ đậm, không có khả năng. Thánh thuẫn lực trường là nhị hoàn đỉnh phong phòng ngự vũ thuật, làm sao có thể bị trực tiếp phân chia? Phòng cách ly bên trong, Trần Bình ngồi xếp bằng thân thể hơi chấn động một chút, một tia máu tươi theo khóe miệng của hắn chậm rãi chảy xuống. Bàn tay khổng lồ kia ẩn chứa cũng không phải là thuần túy vật lý lực lượng có lẽ có thể lượng xung kích, mà là càng bản chất quy tắc. Là mảnh này đầm lầy hạch tâm nhất hai loại quy tắc, trọng lực cùng mục nát. Trọng lực quy tắc để cứ điểm mái vòm thừa nhận vượt qua thiết kế cực hạn gấp mấy trăm lần kết cấu áp lực. Mục nát quy tắc thì trực tiếp từ pháp tắc phương diện tan rã thánh thuẫn lực trường năng lượng kết cấu, khiến cho từ ổn định năng lượng hình thái phân chia thành không có ý nghĩa rời rạc hạt căn bản. Đây là chiều không gian bên trên nghiền ép, tựa như hai dây họa, vô luận họa được bao nhiêu kiên cố cũng vô pháp ngăn cản đến từ ba dê thế giới một ngón tay. Với anh, tầng thứ hai thánh thuẫn lực trường tại chống đỡ không đến một giây về sau cũng tuyên bố vỡ vụn. Áp lực lớn xuyên thấu cứ điểm phòng ngự vật lý, trực tiếp tác dụng tại nằm ở chỗ sâu nhất, xem như toàn bộ cứ điểm hạch tâm trên thân Trần Bình. Cỗ này áp lực trực tiếp nghiền ép tại linh hồn của hắn bên trên, bao trùm tại Trần Bình linh hồn mặt ngoài hồn chi vũ trang, phát ra nhỏ xíu bù bù. Những cái tia lưu chuyển phù văn, tia sáng lần thứ nhất thay đổi đến ảm đạm. Trần Bình cảm giác được linh hồn của mình biên giới đang bị một cỗ băng lãnh mà ngang ngược ngoại lai quy tắc cưỡng ép xâm nhập. Cỗ kia quy tắc tính toán sửa linh hồn hắn cấu tạo, đem hắn đồng hóa làm mảnh này đầm lầy một bộ phận. Trần Bình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để ngăn chặn mấy tên nhị hoàn đỉnh phong vu sư vây công phòng ngự hệ thống. Tại cái này chỉ do quy tắc tạo thành cự thủ trước mặt, phản phất trên bờ cắt dùng hạt cắt đắp lên lâu đài, bị thủy triều xông lên, liền ầm vang sụp đổ. Hạch tâm bên trong phòng điều khiển, Dô đã cùng móc sắt thông qua màn hình, tuyệt vọng nhìn xem tầng cuối cùng thánh thuẫn lực trường hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Cái kia to lớn vũng bùn chi thủ, không có bất kỳ cái gì ngăn cản địa đặt tại vĩnh hằng vương tỏa mái vòm bên trên. Hình thành mái vòm cái kia dày đến 20 mét linh năng thiết giáp hợp kim tấm, trong đó năng lượng kết cấu tại mục nát quy tắc dưới ảnh hưởng thay đổi đến vô cùng không ổn định. Đồng thời, trọng lực quy tắc làm áp lực, khiến cái này thay đổi đến yếu ớt vỏ bọc thép, từ chỗ nối tiếp bắt đầu xuất hiện giống mạng nhện vết rách cấp tốc mở rộng lan tràn. Giang rắc, kèm theo dày đặc đứt gãy âm thanh. Vĩnh hằng vương tỏa mái vòm, tòa này Trần Bình hao phí vô số tài nguyên cùng tâm huyết chế tạo kiên cố công sự phòng ngự, bắt đầu diện tích lớn đất sụp dài sụp đổ. To lớn hợp kim khối vụn từ trên cao rơi xuống, nện ở phía dưới kiến trúc bên trên, đã dẫn phát mắt xích bạo tạc cùng ánh lửa. Mà quy tắc nguyên tố thân thể chỉ là nâng lên tay của nó, chuẩn bị tiến hành xuống một lần công kích. Chương 793, giữa làn danh sinh tử chương 793, giữa làn danh sinh tử vĩnh hằng vương tỏa mái vòm tại sụp đổ. To lớn linh năng hợp kim khối vụn sen lẫn thiêu đốt tuyến đường cùng đường ống, từ cao mấy trăm thước trống không rơi xuống, đem phía dưới khu kiến trúc nện thành một vùng phế tích. Trên bầu trời quy tắc nguyên tố thân thể tại hoàn thành một kích về sau, thân thể cao lớn chậm rãi nhúc nhích, tựa hồ ngay tại điều chỉnh tự thân hình thái. Hạch tâm bên trong phòng điều khiển, may mắn còn sống sót kỹ thuật viên bọn họ tại rồ đã chỉ huy bên dưới, khẩn cấp cắt đứt tổn hại khu vực nguồn cung cấp năng lượng, tính toán ngăn cản phản ứng dây chuyền phát sinh. Rồ đã thông qua nội bộ thông tin đối phòng cách ly bên trong Trần Bình hô, quân vương, mái vòm phòng ngự bị đánh tan, cứ điểm kết cấu tổn hại vượt qua 30%, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản nó. Phòng cách ly bên trong, Trần Bình lau đi vết máu ở khóe miệng, đứng lên. Ý chí của hắn thông qua chủ khống chế hệ thống, điều động cứ điểm bên trong còn lại tất cả hỏa lực. Núp ở cứ điểm trung hạ tầng bọc thép mang mấy trăm cái đạn đạo họng súng mở ra. Mấy ngàn cái gắn thêm nhị hoàn đỉnh phong xuyên thấu phủ văn phi đạn, kéo lên thật dài đuôi lửa, gào thét lên bắn về phía trên bầu trời quy tắc nguyên tố thân thể. Đồng thời, trên mặt đất những cái kia còn chưa bị phá hủy ma năng ngũ súng, cũng điều chỉnh năng lượng chuyển vận hình thức. Ẩn chứa phân chia cùng chôn vùi thuộc tính cao áp còn lại năng lượng cầu bắn ra. Không nghĩ tới, ta Trần Bình vậy mà lại bị một cái không có trí tuệ quy tắc tụ hợp thể, bước đến loại tình trạng này. Bất quá cái này cũng vừa lúc là một cái cơ hội, một cái phân tích thế giới quy tắc bản nguyên tuyệt giai cơ hội. Trần Bình cao giọng nhắc nhở, Dô Đa, công kích của nó hình thức muốn thay đổi. Tiếng nói của hắn vừa ra, trên bầu trời quy tắc nguyên tố thân thể liền đình chỉ vật lý hình thái công kích. Nó cái kia từ nước bùn cùng dây leo tạo thành thân hình khổng lồ, một bộ phận bắt đầu tiêu mất, hóa thành mảng lớn màu xanh nâu sương mù, hướng về lung lay sắp đổ cứ điểm lan tràn mà đến. Một bộ phận khác thân thể thì sáng lên quỷ dị màu xanh lá cây đậm tia sáng. Cùng lúc đó, toàn bộ cứ điểm không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện mắt trần có thể thấy bọt mèo. Phi đạn cùng năng lượng cầu tại tới gần quy tắc nguyên tố thân thể 100 mét phạm vi lúc, tốc độ phi hành đột nhiên trở nên chậm. Bọn họ tựa như lâm vào sền sệt hồ phách, quỹ tích bị vô hạn kéo dài. Cuối cùng, đang phong thả phi hành bên trong hao hết tất cả năng lượng, triệt để dập tắt. Không gian trì trệ quy tắc. Những cái kia màu xanh nâu sương mù, không nhìn còn sót lại vật lý bọc thép, trực tiếp thẩm thấu tiến vào cứ điểm nội bộ. Phàm là bị sương mù tiếp xúc đến kim loại kết cấu, đều bằng tốc độ kinh người bắt đầu dị xét mục nát, cuối cùng hóa thành một đống màu xám đen một phấn. Cấp tốc suy bại quy tắc. Mà đạo kia màu xanh lá cây đậm quang mang, thì trực tiếp chiếu rọi tại cứ điểm dự bị nguồn năng lượng hạch tâm bên trên. Bên trong phòng điều khiển, móc sắt nhìn trên màn ảnh sườn đổi thức ngã xuống năng lượng số ghi, kinh hãi nói, năng lượng. Chúng ta dự bị nguồn năng lượng đang bị nó rút đi. Sinh mệnh hấp thu quy tắc. Ba loại khác biệt quy tắc chi lực, bắt đầu luân phiên tác dụng tại tòa này chiến tranh thành lũy bên trên. Vĩnh Hằng Vương tọa tựa như một đầu bị mạng nhện vây khốn cự thú. Tại ba loại khác biệt kịch độc ăn mòn bên dưới, sinh mệnh lực đang bị nhanh chóng tiêu hao. Phòng cách ly bên trong, Trần Bình tình huống càng thêm hỏng bét. Quy tắc công kích cuối cùng đều sẽ tụ tập đến xem như cứ điểm hạch tâm trên người hắn. Linh hồn của hắn mặt ngoài, kiện kia không thể phá vỡ hồn chi vũ trang. Tại cấp tốc suy bại quy tắc duy trì liên tục ăn mòn bên dưới, mặt ngoài những cái kia huyền ảo phù văn tia sáng thay đổi đến ảm đạm, thậm chí xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Trần Bình thử nghiệm điều động chính mình lực lượng linh hồn tiến hành phản kích. Hắn mô phỏng ra hồn chi vũ trang chôn vùi thuộc tính, tính toán đi phân chia những cái kia xâm nhập linh hồn quy tắc chi lực. Nhưng hắn phản kích, tựa như là đầu nhập biển cả đất cát, không có kích thích bất kỳ gợn sóng nào. Hắn lực lượng tại tiếp xúc đến đối phương ngay mắt, liền bị càng cao chiều không gian quy tắc bản thân chỗ không có hiệu quả hóa. Phúc. Trần Bình lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hồn chi vũ trang bên trên vết rách lại làm lớn ra một điểm. Trần Bình bản nguyên linh hồn đang bị không ngừng tiêu hao. Hắn có thể cảm giác được chính mình linh hồn chi hỏa ngay tại một chút xíu thay đổi đến yếu ớt. Khoảng cách triệt để sụp đổ chỉ có cách nhau một đường. Hạch tâm bên trong phòng điều khiển, Dô đã cùng móc sắt đã không cách nào lại là Trần Bình cung cấp bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Tất cả giám sát thiết bị đều ở mảnh này hỗn loạn quy tắc trong tràng mất linh. Bọn họ chỉ có thể thông qua cùng Trần Bình cái kia yếu ớt linh hồn kết nối, cảm nhận được một cỗ để bọn hắn từ sâu trong linh hồn cũng vì đó run rẩy khủng bố năng lượng ba động. Cùng với đạo kia ngay tại phi tốc suy sụp, thuộc về bọn hắn quân vương sinh mệnh khí tức. Dô đã độc nhãn trung lưu lộ ra tuyệt vọng. Móc sắt quang học trong kính lóe ra đại biểu sai lầm hồng quang. Hắn tê liệt trên ghế ngồi, tự lẩm bẩm, không thể nào hiểu được, không cách nào đối kháng. Đây không phải là kỹ thuật, đây là thân phận. Lại một lần cấp tốc suy bại quy tắc sóng xung kích đảo qua. Phòng cách ly bên trong Trần Bình, thân thể kịch liệt lắc lư một cái, quỳ một chân trên đất. Hắn linh hồn chi quang đã ảm đạm tới cực điểm. Tại ý thức sắp bị vô tận cảm giác suy yếu thôn vệ nháy mắt, Trần Bình trong đầu lóe lên trước đây không lâu, chính mình hợp thành thần cách tạo dựng quy tắc nền tảng lúc hình ảnh. Đoạn kia như hoàng kim chi thức, từ vô số hỗn loạn mảnh vỡ ký ức bên trong bị tinh luyện đi ra tình cảnh, không gì sánh được rõ ràng. Một đạo quang mang tại ý thức của hắn chỗ sâu sáng lên. Trần Bình đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai là dạng này, nó không chỉ là tại công kích ta, nó cũng tại hướng ta biểu hiện ra điều quy tắc này toàn bộ cấu tạo. Trận chiến đấu này bản chất cũng không phải là đối kháng, mà là lý giải cùng với đồng bộ. Trần Bình chậm rãi từ dưới đất đứng lên, đình chỉ tất cả phí công năng lượng chuyển vận, từ bỏ tất cả đối linh hồn phòng ngự. Tất nhiên không cách nào chống cự. Trần Bình trên mặt nở nụ cười, vậy liền để ta xem cho rõ ràng. Hắn đem chính mình cái kia sắp phá nát linh hồn, hướng về ngoại giới cái kia cuồng bạo quy tắc dòng lũ mở rộng. Không có bất kỳ trở ngại nào. Đại biểu cho cấp tốc suy bại màu xám quy tắc chi lực, như vỡ đê hồng thủy, nháy mắt che mất Trần Bình toàn bộ linh hồn. Một cỗ nguồn gốc từ khái niệm phương diện phân chia cùng mục nát cảm giác, tại linh hồn của hắn chỗ sâu nhất bộc phát. Đó là một loại không cách nào hình dung thống khổ. Tựa như hình thành bản thân cái này khái niệm mỗi một cái cơ sở hạt căn bản đều tại bị cưỡng ép phá giải. Trần Bình cưỡng ép bảo trì cuối cùng vẻ thanh tịnh. Ý chí của hắn đối trong đầu vu sư kho tin tức truyền đạt sau cùng chỉ lệnh, lấy ta linh hồn làm vật trung gian, khởi động quyền hạn tối cao. Mục tiêu: cấp tốc suy bại quy tắc. Bắt đầu tiến hành lịch hướng phân tích. Trần Bình linh hồn tầm nhìn bên trong, hắn không có lại tạo dựng bất luận cái gì phòng ngự tính linh hồn hàng rào, mà là hóa thân thành một cái to lớn tin tức vòng xoáy. Tùy ý cái kia màu xám dòng lũ cọ rửa chính mình. Đồng thời, vũ sư kho tin tức khổng lồ tin tức xử lý năng lực bị toàn diện kích hoạt. Cố kia xông vào linh hồn hắn màu xám dòng lũ, hình thành, vận hành phương thức, tầng dưới chốt nhất logic phù văn đều bị phân chia thành vô số dòng số liệu, hiện ra tại ý thức của hắn bên trong. Đây là một tràng điên cuồng đánh bạc. Dùng chính mình tò mò, đi đối kháng tử vong bản thân. Trên bầu trời quy tắc nguyên tố thân thể, tựa hồ phát giác mục tiêu dị thường. Nó cái kia nhúc nhích thân thể đình chỉ tất cả công kích. Nó tất cả lực lượng bắt đầu hướng về trung tâm của nó tập hợp, chuẩn bị một lần phát động, đủ để đem phiến khu vực này triệt để từ trên thế giới lao đi cuối cùng làm sạch. Chương 794, Thần Thăng. Trọng tài cơ giáp chương 794, Thần Thăng. Trọng tài cơ giáp phòng cách ly bên trong. Trần Bình thân thể đã bị đại biểu cho cấp tốc suy bại quy tắc màu xám dòng lũ bao phủ. Nhưng giờ phút này, linh hồn của hắn chẳng những không có bị phá tan, ngược lại giống một khối đầu nhập vào trong nước và biển, bắt đầu điên cuồng địa phân tích đồng thời hấp thu cố lực lượng này. Vũ sư kho tin tức tại ý thức của hắn bên trong, đem phức tạp quy tắc chi lực phá giải thành từng cái cơ sở phù văn kết cấu. Trần Bình lực lượng linh hồn thì lại lấy tốc độ kinh người, bắt đầu mô phỏng đồng thời phục khắc những phù văn này. Cái thứ nhất đại biểu trọng lực phù văn, tại trong linh hồn của hắn được thành công bệnh đi ra. Ngoại giới, cố kia tác dụng khắp cả cứ điểm, gần như muốn đem ép thành đĩa sắt khủng bố trọng lực tràng, đối Trần Bình linh hồn cảm giác áp bách, đột nhiên giảm bớt một nửa. Theo sát phía sau, không gian trì trệ, sinh mệnh hấp thu. Đến lúc cuối cùng một cái đại biểu suy bại quy tắc phù văn, cũng tại Trần Bình trong linh hồn ổn định thành hình lúc. Cố kia đủ để cho nhị hoàn đỉnh phong vu sư linh hồn mục nát tan rã màu xám dòng lũ, chạy qua linh hồn của hắn, cũng rốt cuộc không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Linh hồn của hắn tần số đã cùng cố lực lượng này đạt tới bước đầu đồng bộ. Trần Bình không tại cảm thấy thống khổ, chỉ còn lại dọc lượng tin tức đang nhanh chóng lao nhanh. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua cứ điểm sát, nhìn về phía trên bầu trời cái kia đã đem lực lượng tích góp đến đỉnh điểm quy tắc nguyên tố thân thể. Còn chưa đủ, vẹn vẹn đồng bộ, còn chưa đủ lấy để cho ta đột phá. Ngươi cần trở thành ta một bộ phận. Trên bầu trời quy tắc nguyên tố thân thể, tựa hồ bởi vì mục tiêu đồng hóa mà sinh ra một lát lo dịp trì trệ. Nó không thể nào hiểu được, vì cái gì cái này kẻ ngoại lai linh hồn khí tức lại đột nhiên thay đổi đến cùng mình tương tự như vậy. Ngay trong nháy mắt này đỉnh trệ bên trong, Trần Bình làm ra quyết định sau cùng. Hắn đem linh hồn của mình hạch tâm triệt để mở rộng, tạo thành một cái trước nay chưa từng có to lớn trường hấp dẫn. Đồng thời, hắn giải khai phòng cách ly dưới đáy, đối đoàn kia khổng lồ suy biến thần tính đầu nguồn cuối cùng gò bó. Đến, kèm theo Trần Bình ý chí gào thét, hai cỗ cực lớn đến đủ để hủy diệt cái này địa vực năng lượng, đồng thời không kiểm soát. Trên bầu trời quy tắc nguyên tố thân thể, cái kia từ quy tắc tạo thành 100 mét thân thể, bị một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực lôi kéo, hóa thành một đạo màu xanh nâu năng lượng dòng lũ, từ trên trời giáng xuống, rót vào vĩnh hằng vương tọa phế tích bên trong. Sâu trong lòng đất, đoàn kia yên lặng trên 100 năm suy biến thần tính cội nguồn, hóa thành một đạo ám kim sắc của sáng, phóng lên tận trời. Hai cỗ năng lượng, lúc lên lúc xuống, lấy nằm ở phòng cách ly bên trong Trần Bình làm trung tâm, ngang nhiên đụng nhau. Không tiếng động sóng xung kích quét tán ra tới. Vĩnh hằng vương tọa còn lại tất cả kiến trúc, tại cái này cỗ xung kích bên trong bị nháy mắt hóa khí. Liên Dô đã cùng móc sắt vị trí hạch tâm phòng điều khiển, cũng tại nháy mắt giải thể. Những người sống sót dựa vào trên thân từ Trần Bình ban cho đùa hộ mệnh, mới miễn cưỡng tại cái kia bị diệt tính trong dư âm may mắn còn sống sót, nhưng cũng bị ném đi đến mấy cây số bên ngoài. Năng lượng đụng nhau trung tâm. Trần Bình nhục thể, tại tiếp xúc đến cái kia hai cô năng lượng nháy mắt, liền bị triệt để bốc hơi thành hạt cơ bản. Nhưng hắn linh hồn, tại hồn chi vũ trang bảo vệ cho, lại giống một khối bị nung đỏ sắt vôi, tiếp nhận cực hạn rèn. Thân cách tạo dựng quy tắc nền tảng lý luận hình mẫu, tại linh hồn của hắn hạch tâm bên trong bay nhanh vận chuyển. Trần Bình linh hồn trong nháy mắt bị chống đến cực hạn, sau đó vỡ vụn. Lại tại lý luận chỉ dẫn bên dưới, lấy cố kia thuộc về vạn thú đầm lầy quy tắc chi lực xem như hoàn toàn mới khung xương, lấy suy biến thần tính lực lượng xem như huyết đủ, tiến hành cải tạo. Quá trình này tuần hoàn qua lại, vỡ vụn, gây dựng lại, lại vỡ vụn, lại xây lại. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một lần gây dựng lại hoàn thành lúc, một cỗ phảng phất cùng toàn bộ vạn thú đầm lầy hô hấp hòa làm một thể bị áp, từ cái kia mảnh bên trong cơn bão năng lượng tâm khuyết tán ra tới. Mấy cây số bên ngoài, mới vừa từ trong hôn mê dãy rủa đứng dậy rồ đã cùng móc sắt, đồng thời cảm nhận được cỗ uy áp này. Cái kia không còn là phía trước quy tắc nguyên tố thân thể loại kia không phân địch ta bại xích, mà là một loại cấp bậc cao hơn, giống như bầu trời bao phủ đại địa tuyệt đối khống chế. Tại cỗ uy áp này trước mặt, linh hồn của bọn hắn bản năng cảm nhận được thần phục. Hai người lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ cùng mừng như điên. Bọn họ không hẹn mà cùng hướng về uy áp truyền đến phương hướng, một chân quỳ xuống. Bên trong cơn bão năng lượng tâm, kia sáng tàn đi. Vĩnh hằng vương tọa đã triệt để từ trên mặt đất biến mất, chỉ để lại một cái to lớn vô cùng lưu ly hóa hố sâu. Tại hố sâu trung ương nhất, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình, chính là Trần Bình. Hắn trần trụi thân thể, làn da so trước đó càng thêm trắng nõn, nguyên bản bởi vì quy tắc tổn thương dấu vết lưu lại cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn từ từ mở mắt, tại hai con mắt của hắn chỗ sâu, tựa hồ có một mảnh đầm lầy huyễn ảnh chợt lóe lên. Vạn vật vinh cô, sinh tử luân hồi, tam hoàn vũ sư. Xong rồi, cung nên quân vương phá quan, tấn thăng tam hoàn cảnh giới. Dù đã âm thanh từ đằng xa truyền đến, Trần Bình cảm thụ trong cơ thể cố kia lực lượng hoàn toàn khác biệt, đó là có thể khiêu động hiện thực quy tắc chi trùng. Trần Bình tâm niệm vừa động, tiếng nói tại trống trải phế tích bên trên vang vọng, còn chưa đủ, hiện tại ta còn cần một cái tới xứng đôi vũ khí. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, theo Trần Bình động tác, toàn bộ vạn thú đầm lầy mặt đất cũng bắt đầu chấn động nhẹ. Tại vốn là vĩnh hằng vương tọa căn cứ sâu dưới lòng đất, những cái kia bị giấu tại tầng dưới chốt nhất nhà kho, Trần Bình phía trước bởi vì thực lực không đủ mà không cách nào hoàn toàn lợi dụng tài liệu cao cấp, nhộn nhịp phá vỡ tầng nham thạch cùng hợp kim tấm, hóa thành từng đạo lưu quang, bay về phía bầu trời. Thu được từ ba lít tiểu đội hư không thần thiết, hợp thành khu mạch khoáng được đến biển sâu ma sắc kết tinh. Cùng với Trần Bình bao năm qua đến hợp thành đồng thời chứa đựng tài liệu cao cấp chờ chút. Cuối cùng, còn có bộ kia tại huyết nhục tế đàn chi chiến về sau, một mực bị hắn ôn dưỡng tại nguồn năng lượng hạch tâm bên cạnh nhị hoàn cơ giáp thẩm phán giả. Tất cả tài liệu đều lơ lửng tại Trần Bình trước mặt. Trần Bình đưa tay trái ra, lấy hắn làm trung tâm, một cái đường kính 100 mét vô hình lĩnh vực nháy mắt mở rộng. Lĩnh vực bên trong, trọng lực, nhiệt độ, vật chất kết cấu chờ cơ sở vật lý tham số bắt đầu bị cưỡng ép vặn vẹo sửa. Nơi này trở thành một mình hắn rèn đúc công xưởng. Phân chia, Trần Bình nói khẽ, lơ lửng ở giữa không trung tất cả tài liệu, vô luận là cứng rắn hư không thần thiết, vẫn là kết cấu phức tạp thẩm phán giả cơ giáp, đều trong nháy mắt mất đi vật lý hình thái. Bọn họ bị hoàn nguyên thành bản nguyên nhất năng lượng cùng vật chất hạt nhỏ, tạo thành một mảnh ánh sáng muôn màu kim loại tinh vân. Gây dựng lại, một bức xa so với thẩm phán giả phức tạp gấp trăm lần hoàn toàn mới cơ giáp sơ đồ cấu trúc, tại Trần Bình trong đầu thành hình. kim loại tinh vân bắt đầu cao tốc xoay tròn dựa theo tấm kia hoàn toàn mới bản thiết kế tiến hành ngưng tụ. Hoàn toàn mới linh năng hợp kim khung xương bị dẫn đầu tạo dựng. Phía trên khắc rõ Trần Bình vừa bạn linh ngộ, thuộc về vạn thú đầm lầy quy tắc phù văn. Những phù văn này giống nắm giữ sinh mệnh vật sống một dạng, tại khung xương bên trên chậm rãi chảy xuôi, càng thêm tỉ mỉ bọc thép, bao trùm tại khung xương bên ngoài. Cuối cùng, khi tất cả vật chất hạt nhỏ đều tiêu hao hầu như không còn lúc, một đài hoàn toàn mới cơ giáp lơ lửng tại Trần Bình trước mặt. Nó so thẩm phán giả cao lớn hơn, đạt tới 5 mét. Toàn thân hiện ra một loại phảng phất có thể hấp thu tia sáng ám tử sắc. Bọc thép dính liền chỗ, cũng không còn là truyền thống máy móc kết cấu. Hoàn toàn do lưu động trường năng lượng tiến hành kết nối, làm cho động tác của nó có thể làm được không có chút nào ngưng trệ. Phía sau cái kia 6 mảnh năng lượng quang dự đã biến mất, chuyển biến làm 3 cặp từ thực chất hóa gợn sóng không gian hình thành, không ngừng thay đổi hình thái cánh mỏng. Kiểm tra đo lường đến hoàn toàn mới tam hoàn cực hạn cấu trang thân thể. Mệnh danh đã ghi vào, trọng tài Trần Bình vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa trọng tài băng lãnh bọc thép. Bọc thép mặt ngoài chạy xuôi quy tắc phù văn, tại đầu ngón tay của hắn phát xuống ra yêu đất của mình. Sau đó, Trần Bình bước ra một bước, thân thể liền dung nhập cơ giáp bên trong buồng lái này. Trọng tài phía sau gợn sóng không gian hơi động một chút, to lớn khung máy bay đi tới vạn thú đầm lầy trên cao nhất. Từ nơi này, có thể quan sát toàn bộ đầm lầy toàn cảnh. Trần Bình đưa ánh mắt về phía Vu sư học viện vị trí. Theo hắn ý nghĩ bắt đầu sinh, cơ giáp kho số liệu bắt đầu toàn bộ tự động cao tốc vận chuyển. Căn cứ vào Trần Bình hiện nay tam hoàn Vu sư thực lực, cùng trọng tài cơ giáp tính năng, bắt đầu một lần nữa tạo dựng nhằm vào Hắc Sâm gia tộc báo thủ kế hoạch. Hình mẫu đang không ngừng tôi diễn. Các loại khả năng, các loại lượng biến đổi đều tại bị từng cái tính toán. Hơn 100 năm lưu vong cùng cốt đủ, là thời điểm trên họa một cái dấu chấm tròn. Bất quá trước đó, ta còn cần chuẩn bị càng kỹ hơn. Chương 795, sáng thế kỷ cự hình cứ điểm đô thị. Chương 795, sáng thế kỷ cự hình cứ điểm đô thị đầm lầy trải qua 149 năm. Khoảng cách Trần Bình tấn thăng tam hoàn đã qua đi 40 năm. Đã từng cái kia mảnh hỗn loạn nguyên thủy vạn thú đầm lầy, bây giờ đã tìm không được một tia đi qua vết tích. Hiện nay, nơi này đã là một tòa tên là sáng thế kỷ cự hình cứ điểm đô thị. Màu đen linh năng hợp kim tạo thành thành thị chủ thể. Cao ngất tường thành thẳng vào vân tiêu, mặt ngoài phẳng lý như gương, không nhìn thấy bất luận cái gì đường lối. Mấy trăm tòa tự động hóa phòng ngự ụ súng dọc theo tường thành quỹ tích im lặng chuyển động. Năng lượng màu u lam đèn chỉ thị tại liên miên bất tuyệt mưa nhỏ bên trong, phản xạ ra băng lãnh quang. Thành thị nội bộ. Trên đường phố rộng rãi không có mưa ai, chỉ có hình thể khác nhau máy móc khối lỗi, tại tiến hành vật tư vận chuyển cùng hàng ngày duy trì công tác. Toàn bộ thành thị tựa như một đài dựa theo tinh vi chương trình vận chuyển cỗ máy chiến tranh. Cứ điểm, trung ương tháp cao, tầng cao nhất phòng thí nghiệm. Nơi này là toàn bộ sáng thế kỷ cấm khu. Dô đã ngồi tại đặc chế kim loại đế, móc sắt đứng tại cách đó không xa. Dô đã mất đi cánh tay trái nơi bả vai liên tiếp mấy chục cây tỏa ra ánh sáng nhạt năng lượng dây dẫn. Tại bên cạnh của nàng, Trần Bình chính thông qua một cái lơ lửng thao tác giao diện, điều chỉnh lấy cuối cùng một tổ thần kinh đồng bộ tham số. Thần kinh kết nối độ hoàn thành 99/99. Mạch năng lượng tự kiểm thông qua. Cơ sở vật lý tham số hiệu chỉnh xong xuôi. Trần Bình đóng lại thao tác giao diện, quay người cầm lấy để ở một bên giá đỡ bên trên đầu kia mới tinh cánh tay máy. Cánh tay máy toàn thân từ ám tử sắc hư không thần thiết chế tạo, mặt ngoài minh khắc dùng nóng chảy ngôi sao chi nước mắt khắc ra phức tạp phù văn. Những phù văn này giống nắm giữ sinh mệnh vật sống, tại đồng hồ kim loại mặt chậm rãi chạy xuôi, tản ra hào quang nhỏ yếu. Trần Bình đi đến rổ đạ trước người, đem cánh tay máy nhắm ngay rổ đạ nơi bả vai bọt kết nối. Khả năng sẽ có chút khó chịu. Hắn nhắc nhở. Kèm theo một tiếng nhẹ nhàng cùng cụm tâm thành, cánh tay máy cùng càng hoàn mỹ khảm hợp lại cùng nhau. Chỗ nối tiếp năng lượng dây dẫn tự động thu hồi trong vết tượng. Rổ đạ từ từ mở mắt, do xét chính mình mới tinh cánh tay. Nàng thử nghiệm hoạt động ngón tay. Ám tử sắc kim loại năm ngón tay, liền theo ý chí của nàng, linh hoạt khép mở. Quả thực cùng chính ta tay đồng dạng. Trong lòng Dô đã lóe lên ý nghĩ này. Đi sân kiểm tra. Trần Bình nói, ngươi cần thích ứng lực lượng của nó. Sáng thế kỷ, dưới mặt đất tầng 3, thứ 7 sân kiểm tra. Nơi này là một cái từ nặng nghề hợp kim tấm hoàn toàn phong bế không gian. Giữa sân bãi, cố định một khối 3 mét vuông, toàn thân hiện ra màu đỏ sẫm khối kim khí. Móc sắt đứng tại phòng quan sát thủy tinh về sau, thông qua máy truyền tin hướng Dô đã giới thiệu nói, đây là vảy rồng thép, chúng ta hiện nay tồn kho bên trong phòng ngự tính năng tối cường tài liệu. Cho dù là cứ điểm chủ pháo, cũng cần 3 lần đẩy công suất đánh kích mới có thể tại mặt ngoài tạo thành kết cấu tính tổn thương. Dô đã đứng tại vảy rồng thép phía trước ước chừng 10 mét vị trí. Quân vương, ta nên làm như thế nào? Nàng hỏi. Đưa ngươi ý chí, tập trung ở cắt chém cái này khái niệm bên trên. Trần Bình âm thanh từ trong máy bộ đàm truyền đến, sau đó huy động cánh tay của ngươi. Dô đã dựa theo Trần Bình chỉ thị, đem tinh thần lực chậm rãi chuyển vào cánh tay máy bên trong. Trên cánh tay chạy xuôi quy tắc phù văn, tia sáng bắt đầu thay đổi đến sáng tỏ. Một cỗ vượt xa Dô đã tự thân phạm vi hiểu biết lạ lẫm lực lượng, theo thần kinh chỗ nối tiếp, phản hồi về ý thức của nàng bên trong. Đó là một loại sắc bén đến cực hạn cảm giác. Phản phất thế gian vật, tại cái này cố lực lượng trước mặt đều không tồn tại hoàn chỉnh cái này khái niệm. Sau đó, Dô đã đối với phía trước vảy rồng thép vung xuống cánh tay, một đạo nhỏ bé đến gần như không cách nào dùng mắt thường bắt giữ màu đen kẽ nước trong không khí loe lên một cái rồi biến mất. Theo sát phía sau, khối kia to lớn vảy rồng thép từ giữa đó chia làm hai nửa, vết cắt bóng loáng như gương, thậm chí có thể rõ ràng phản chiếu ra Dô đã thân ảnh. Chỗ rạch mổ không có bất kỳ cái gì nhiệt độ cao nóng chảy vết tích, cũng không có bất luận cái gì vật lý xé rách một vạch nhỏ như sợi lông. Thật giống như khối này kim loại từ bị chế tạo ra một khắc kia trở đi, chính là hai khối độc lập cá thể. Đây chính là Trần Bình lấy tam hoàn vu sư cảnh giới chế tạo ra vũ khí trình độ. đủ để khiến một tên bình thường nhị hoàn vũ sư phát huy ra vượt qua sen vào nhị hoàn cùng tam hoàn ở giữa thực lực. Trung ương tháp cao, tầng cao nhất phòng chỉ huy. Trần Bình đứng tại một bức 3D tinh đồ phía trước. Tinh đồ bên trên, vô số điểm sáng đại biểu cho vị diện khác biệt thế giới. Ngón tay của hắn điểm vào trong đó một cái không chút nào thu hút, bị tiêu ký là La Lan đại lục tọa độ bên trên. Dù đã cùng móc sắt đứng ở sau lưng hắn, lại là 40 năm đi qua. Trần Bình mở miệng nói, nơi này trật tự đã xây dựng lại, căn cơ cũng đã vững chắc. Là thời điểm trở về kết một chút nợ cũ. Dù đã độc nhãn bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, tiến lên một bước hỏi, quân vương, ngài chỉ là La Lan đại lục vũ sư học viện. Trần Bình nói, ta từng là nơi đó đệ tử. Nơi đó còn có một cái chờ đợi ta hơn 100 năm gia tộc, đang chờ ta đi thanh toán. Dù đã nghe vậy, lập tức quay người đi đến một bên bàn điều khiển phía trước. Ngón tay của nàng tại bàn phím ở bên trên thần tốc thao tác. Rất nhanh, liên quan tới siêu viễn trình vị diện truyền tống tất cả đã biết kỹ thuật tư liệu đều bị điều lấy ra ngoài. Dù đã nhìn chằm chằm biểu hiện trên màn ảnh số liệu, lông mày càng nhăn càng chặt. Một lát sau, nàng quay người hướng Trần Bình báo cáo, quân vương, từ chúng ta vị trí vạn thú đầm lầy đến ngài tiêu ký La Lan đại lục, hai điểm ở giữa không gian độ còn khoảng cách vượt qua 37.000 cái tiêu chuẩn đơn vị. Căn cứ hiện vị diện vụ sư hiệp hội công khai kỹ thuật sách địa trắng, muốn tạo dựng một đầu như vậy khoảng cách ổn định kỳ điểm thông đạo, ít nhất cần một chi từ 5 tên trở lên tứ hoàn vu sư tạo thành kỹ thuật đoàn đội. Bọn họ cần trước phóng ra một cái vượt tốc độ ánh sáng lượng tử thông tin đạo tiêu tiến hành chính xác định vị, sau đó hao phí ít nhất 200 năm thời gian đến xây dựng cùng vững chắc thông đạo năng lượng ma trận. Thế nhưng chúng ta hiện nay không có bất kỳ hạng nào điều kiện. Móc sắt cũng đi tới, quang học tròng kính lập loại số liệu, nói bổ sung, quân vương, căn cứ tính toán của ta, vẹn vẹn chế tạo viên kia định vị đạo tiêu cần thiết cơ sở tài liệu là đủ hao hết chúng ta tương lai 50 năm toàn bộ sản xuất. Đây là một cái từ trên lý luận, liền không cách nào tại trong ngắn hạn hoàn thành công trình. Trong phòng chỉ huy lâm vào một lát trầm mặc. Trần Bình chậm rãi xoay người, hắn nhìn hướng móc sắt, hỏi, móc sắt, truyền thống cấu trang học là như thế nào để một khối kim loại bay lên? Móc sắt sửng sốt một chút, nhưng vẫn là lập tức trả lời, thông qua khắc họa phản trọng lực phù văn pháp trận, hoặc là lắp đặt phun ra thức động lực động cơ. Đúng thế. Trần Bình nhẹ gật đầu, cái trước là đang đối kháng với quy tắc, cái sau là tại lợi dụng nhiệt tượng. Cái kia tứ hoàn vu sư xây dựng truyền tống môn phương thức cũng thuộc về loại này. Bọn họ đang dùng to lớn hơn năng lượng, đi cưỡng ép đối kháng không gian lực cản, tính toán tại tên là thời không bay lên, chui ra một cái kiên cố động. Trần Bình duỗi ra ngón tay, tại 3D tinh đồ bên trên nhẹ nhàng đạch một cái. Tinh đồ bắt đầu lấy một loại vượt quá tưởng tượng phương thức tiến hành gấp. Đại biểu vạn thú đầm lầy điểm sáng, cùng đại biểu La Lan đại lục điểm sáng, tại một lần không gian gấp về sau, chồng chất vào nhau. Mà ta muốn làm, không phải khoan thành động, là đem tấm này bại, gãy. Cái này, móc sắt nhất thời nghẹn lời, không thể nào hiểu được Trần Bình trong lời nói biểu đạt hàm nghĩa. Dù đã trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc, hỏi, quân vương, ngài ý là, ta không cần xây dựng một đầu dài đến 37.000 đơn vị thông đạo. Trần Bình chậm rãi giải thích nói, ta chỉ cần tìm tới một loại phương pháp, để chúng ta vị trí không gian, cùng mục tiêu không gian, phát sinh một lần ngắn ngủi trùng điểm. Móc sắt. Trần Bình hạ lệnh. Tại. Lấy lốc xoáy chi tâm kết cấu làm cơ sở, bắt đầu tính toán theo công thức một loại có khả năng sinh ra cao tần không gian cộng hưởng hoàn toàn mới phù văn ma trận, ta sau đó sẽ đem hoạch tâm lý luận chuyển cho ngươi. Dù đã. Thuộc hạ tại. Kiểm kê tất cả tồn kho cao giai không gian thuộc tính tài liệu, đặc biệt là chúng ta từ hư không loại săn mồi xào huyệt phụ cận thu hồi những cái kia kết tinh, toàn bộ tập trung đến vương tọa phân xưởng. Trần Bình ngữ khí rất bình thản. Ta trở lại quê hương kế hoạch, ngày mai chính thức khởi động. Chương 796, tinh môn chương 796, tinh môn đầm lầy trải qua 149 năm. Giữa xuân, hoàng hôn. Trần Bình đem một phần số liệu tấm đưa cho móc sắt. Số liệu trên bảng biểu thị là một bức kết cấu cực kỳ phức tạp vòng tròn trang bị bản thiết kế, cùng với một bộ tên là không gian cộng hưởng phù văn ma trận lý luận hình mẫu. Đây đều là vu sư kho tin tức tri thức, kết hợp Trần Bình tự thân đối quy tắc lý giải sáng tạo ra. Móc sắt quang học tròng kính tại tiếp xúc đến số liệu tấm nháy mắt, nội bộ dòng số liệu liền bắt đầu lấy một loại mất khống chế tốc độ điên cuồng đổi mới. Hắn run run rẩy rẩy nói, quân vương, cái này kết cấu, nó vi phạm với ít nhất 17 đầu đã biết năng lượng ổn định định luật. Ta đi qua sở học tri thức, không cách nào chống đỡ nó tồn tại. Trần Bình mở miệng nói, do đó, từ hôm nay trở đi, quên ngươi đi qua sở học tất cả. Ngươi chỉ cần dựa theo bản thiết kế, phụ trách cơ sở nhất kết cấu ghép lại cùng nguồn năng lượng tuyến đường đặt. Hạch tâm bộ kiện, để ta tới hoàn thành. Gấp không gian sắc thực so khoan thành động có hiệu suất. Bất quá, thế giới này không gian vật lý học thật đúng là đủ thô ráp. Trần Bình nội tâm muốn nói, trở lại quê hương kế hoạch chính thức khởi động tháng thứ nhất. Trần Bình không hề rời đi qua vương tọa phân xưởng một bước. Đại lượng từ đầm lầy các nơi thu thập mà đến cấp thấp khoáng thạch cùng kim loại phế liệu, bị máy bay vận tải khí người liên tục không ngừng địa đưa vào phân xưởng. Sau đó, những này phế liệu lại bị chuyển hóa thành từng khối quy cách thống nhất, mặt ngoài khắc rõ màu bạc đường vân hợp kim kỳ dị gạch, từ phân xưởng một chỗ khác chuyển ra. Móc sắt từng thử nghiệm dùng trong liên minh tinh mật nhất vật chất dụng cụ phân tích, đi giải tích loại hợp kim này hình thành. Nhưng dụng cụ phân tích kim đồng hồ tại tiếp xúc đến hợp kim nháy mắt, liền trực tiếp đánh tới phạm vi đong đo phần cuối. Sau đó phát ra một làn khói xanh, triệt để tiêu hủy. Từ ngày đó trở đi, móc sắt liền từ bỏ lý giải, ngược lại lấy một loại học đồ tư thái, quá chú tâm ném vào đến đối những cái kia hợp kim gạch ghép lại trong công tác. Kế hoạch tháng thứ 8. Sáng thế kỷ cứ điểm giữa quảng trường bên trên, một tòa đường kính vượt qua 100 mét to lớn vòng tròn cửa kim loại đã đơn giản hình thức ban đầu. Nó từ mấy vạn khối kỳ dị hợp kim gạch ghép lại mà thành, mặt ngoài liền thành một khối, tìm không được bất luận cái gì khe hở. toàn bộ đầm lầy liên minh vận hành đều vây quanh cái này to lớn công trình. Một ngày này, Trần Bình đi ra vương tọa phân xưởng. Hắn đi tới vòng tròn cửa nền móng phía dưới. Dô đã tiến lên báo cáo, quân vương, chủ thể kết cấu đã dựa theo ngài bản thiết kế hoàn thành. Nhưng hạch tâm phủ văn ma trận còn chưa khắc họa, chúng ta không có loại kỹ thuật này. Trần Bình mở miệng nói, tiếp xuống công tác, từ ta tiếp nhận. Hắn lơ lửng đến giữa không trung, tay phải chập ngón tay lại làm mút, lấy tự thân tinh thần lực là đao khắc, bắt đầu tại to lớn vòng tròn trên cửa, trực tiếp tiến hành phủ văn khắc họa. Theo Trần Bình đầu ngón tay vạch qua, ẩn chứa không gian quy tắc lực lượng ám tử sắc phù văn liền khắc sâu dung nhập hợp kim kết cấu bên trong. Quá trình này kéo dài dòng dã 2 tháng, đến lúc cuối cùng một cái phù văn hoàn thành lúc, cả tòa vòng tròn cửa phát ra một tiếng phảng phất đến từ sâu trong vũ trụ âm vũ bù bù. Tất cả khắc họa phù văn đồng thời sáng lên, sau đó biến mất. Tinh môn đã xây thành. Kế hoạch tháng thứ 11, kế hoạch nghi thức tại sáng thế kỷ quảng trường cử hành. Dô đã cùng Móc Sắt cùng với tất cả đầm lầy liên minh cao tầng đều đứng ở đằng xa đài cao bên trên. Móc Sắt nhìn chằm chằm trong tay giám sát máy móc, giọng kích động nói, quân vương, lốc xoáy chi tâm nguồn năng lượng ma trận đã kết nối, năng lượng chuyển vận ổn định tại 30. Trần Bình đứng tại tinh môn ngay phía trước, phân phó nói, tăng lên đến không bắt đầu chuyển vào năng lượng, tiến hành không gian đạo tiêu lần đầu định vị. Theo Trần Bình mệnh lệnh, tinh môn mặt ngoài, những cái kia ám tử sắc phủ văn từng cái sáng lên. Cổng tò vò trung tâm, một điểm ánh sáng nhạt sinh ra. Sau đó cấp tốc mở rộng, tạo thành một cái năng lượng màu xám vòng xoáy. Móc Sắt trên máy móc, đại biểu không gian tính ổn định số ghi bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Hắn cao giọng hô, không gian kết cấu không ổn định. Ba động tần số ngay tại vượt qua an toàn giá trị ngưỡng. Lời con chưa dứt, quảng trường trên không, nguyên bản phẳng lì không gian bắt đầu xuất hiện mặt nước gợn sóng. Đứng tại dọc theo quảng trường máy móc khối lỗi, kim loại thân thể bị lực lượng vô hình lôi kéo, vặn vẹo biến hình. Chói tai năng lượng quá tải tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ sáng thế kỷ. Quân vương, dù đã ngữ khí sốt ruột, năng lượng ngay tại mất khống chế. Tinh môn chủ thể kết cấu xuất hiện nhỏ bé vết rách. Năng lượng màu xám kia vòng xoáy, nhan sắc bắt đầu hướng đại biểu cho cực kỳ nguy hiểm màu đỏ sẫm chuyển biến. Một cỗ đủ để xé nát tam hoàn vũ sư hủy diệt tính khí tức từ bên trong cửa tiêu tán đi ra. Mắt thấy mấy tháng tâm huyết sắp thất bại trong gang tấc, Trần Bình nhưng cũng không gấp gáp. Hắn đưa ra tay phải của mình, lấy Trần Bình làm trung tâm, một cái vô hình lĩnh vực nháy mắt mở rộng, bao phủ cả tòa tinh môn. Lĩnh vực bên trong, Trần Bình nắm trong tay nguồn gốc từ vạn thú đầm lầy quy tắc chi lực, bắt đầu cưỡng ép can thiệp hiện thực. Những cái kia cuồng bạo không gian gợn sóng, tại tiếp xúc đến lĩnh vực biên giới lúc, phản phất đụng phải một bức vô hình đê đập, vận động tình thế bị cưỡng ép ngăn chặn. Trần Bình bàn tay đối với cái kia sắp buộc phát màu đỏ sẫm vòng xoáy, hư hư nắm chặt. Ổn định. Vòng xoáy hạch tâm, cái kia cuồng bạo nhất năng lượng kỳ điểm, phản phất bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy. Nó mỗi một lần nhảy lên, đều thay đổi đến không gì sánh được khó khăn. Cuối cùng, màu đỏ sẫm quang mang rút đi, một lần nữa biến trở về ổn định màu xám. Dô đã cùng Móc Sắt hai mặt nhìn nhau, trận mắt há hốc mồm. Bọn họ cho là thai hỏa ngập đầu, tại Trần Bình trước mặt, vẹn vẹn một cái cần được vớt lên nhăn nheo. Trần Bình chậm rãi đưa tay thả xuống. Tinh môn trung tâm năng lượng màu xám vòng xoáy bắt đầu thay đổi đến trong suốt trong suốt. Cuối cùng, hóa thành một mặt như chiếc gương bóng loáng ổn định quang môn. Quang môn nội bộ là một mảnh không ngừng có óng ánh ngôi sao sinh ra cùng tịch diệt trạng thái tinh hà trên cảnh. Vô số vạn bẹo tia sáng, tại tinh hà chỗ sâu, mơ hồ phát họa ra một cái xa xôi thế giới mơ hồ hình dáng. Dô đã cùng Móc Sắt, dẫn theo tất cả cao tầng, từ đài cao bên trên đi xuống. Bọn họ đi tới sau lưng Trần Bình, quỳ một chân trên đất. Trần Bình xoay người, nhìn hướng Dô đã. Hắn tử chính mình chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một cái ám tử sắc kim loại lệnh bài. Lệnh bài chính diện là trọng tài cơ giáp phù điêu. Mặt sau thì khắc rõ cùng tinh môn lên song toàn bộ giống nhau không gian quy tắc phù văn. Dô đã. Trần Bình mở miệng nói, thuộc hạ tại. Đây là tinh môn quyền hạn tối cao tín vật, cũng là sáng thế kỷ cứ điểm vương chi chìa. Ta rời đi về sau, ngươi chính là quan chỉ huy cao nhất của nơi này. Trần Bình đem lệnh bài giao đến trong tay Dô đã. Liên minh phát triển tiếp tục dựa theo ta phía trước chế định 100 năm kế hoạch tiến hành. Tài nguyên trọng điểm hướng đời thứ 2 xương vỏ ngoài bọc thép cùng máy bay không người lái tổ ong nghiên cứu phát minh nghiêng. Như gặp không cách nào chống cự chi địch, có thể thông qua cái này chìa đem toàn bộ cứ điểm truyền tống đến dự thiết dự bị tọa độ. Dô đã hai tay nâng viên kia còn có dư ôn lệnh bài, túi lâu đáp, thuộc hạ cần tuân quân vương chi lệnh, chắc chắn thủ hộ nơi đây cho đến ngài trở về. Trần Bình nhẹ gật đầu, hắn không nói nữa, đem ý chí của mình kéo dài hướng lên bầu trời. Một đạo ám tử sắc lưu quang từ trung ương tháp cao đỉnh bay ra, đi tới quảng trường trên không. Lưu quang trên không trung giải thể, hóa thành mấy trăm cái lớn nhỏ không đều, lơ lửng giữa không trung ám tử sắc kim loại bộ kiện. Những này bộ kiện chính là trọng tải cơ giáp phân chia hình thái. Trần Bình bước về phía trước một bước, lơ lửng giữa không trung chân bọc thép tự động bay tới, bao trùm hai chân của hắn. Máy móc kết cấu cắn vào âm thanh, kèm theo năng lượng tuyến đường sáng lên lũ quang, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Ngay sau đó là thân thể, cánh tay, giáp vai. Cuối cùng, hình giọt nước mũ bảo hiểm chậm rãi rơi xuống, cùng phần cổ bọc thép không có khe hở kết nối. Mặt nạ bên trên, hình chữ thập màu u lam mắt đơn sáng lên. Một cái cao 5 mét, toàn thân tím sậm, phía sau ba cặp gợn sóng không gian cánh mỏng chậm rãi vỗ thân ảnh, thay thế Trần Bình vị trí cũ. Trọng tài cơ giáp, ăn mặc xong xuôi. Trần Bình không có bất kỳ cái gì dư thừa tạm biệt. Hắn bước chân, hướng đi cái kia quạt ổn định xoay tròn tinh hà chi môn. Cuối cùng, tại mọi người nhìn kỹ, Trần Bình thân ảnh chui vào cái kia mảnh óng ánh tinh quang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trên quảng trường, Dô đã chậm rãi đứng lên. Nàng nắm chặt trong tay vương chi chìa, quay người mặt hướng tất cả liên minh cao tầng. Truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, sáng thế kỷ cứ điểm tiến vào cao nhất chuẩn bị chiến đấu đẳng cấp, tất cả sinh sản kế hoạch tăng lên 300. Chúng ta chờ đợi quân vương trở về. Chương 797, nói nhỏ chi vong tổ chức tình báo. Chương 797, nói nhỏ chi vong tổ chức tình báo. La Lan đại lục, Bắc cảnh. Vu sư học viện khu quản hạt biên giới, một chỗ hoang tàn vắng vẻ dãy núi hẻm núi dưới đáy. Không gian không có dấu hiệu nào vặn mèo, một cái như mặt gương ổn định, nội bộ chảy xuôi hóng ánh tinh hà vòng tròn quang môn chống rông xuất hiện. Cao 5m8 tử sắc cơ giáp trọng tài từ trong phóng ra. Nặng nghề kim loại chân đạp tại ở mức trên bùn đất, lại không có lưu lại bất luận cái gì vượt qua 1cm lõm. Cơ giáp đi ra về sau, tinh môn nội bộ tinh hà cấp tốc cảm đạm. Toàn bộ quang môn tại trong vòng 3 giây co vào làm một điểm, sau đó hoàn toàn biến mất. Chân binh ý chí từ bên trong cơ giáp bộ kéo dài mà ra, bao phủ toàn bộ sân cốc. Tại hắn quy tắc chi lực can thiệp bên dưới, những cái kia đủ để bị bất luận cái gì cao dài vu sư chính sát đến gợn sóng không gian bị cưỡng ép nuốt lên xóa đi, phản phất chưa từng tồn tại. Hắn thậm chí sửa đổi phiến khu vực này tia sáng chết xạ dẫn đầu cùng không khí mật độ, để tinh môn xuất hiện qua vị trí từ vật lý phương diện cũng bị một tầng thiên nhiên bình chướng che giấu. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Bình mới giải trừ cơ giáp ăn mặc. Trọng tài hóa thành mấy trăm cái độc lập bộ kiện, bay vào tay phải hắn một cái chứa vật giới chỉ bên trong. Lập tức liền năm 150, thật sự là ngày tháng toi đưa a. Trần Bình có chút cảm khái, cảm thụ La Lan đại lục lâu ngày không gặp mỏng manh hạt năng lượng. Hắn không có nóng lòng trở về Hải Cốt Vương tọa học viện, cứu hận cũng không làm cho hôn mê đầu góc của hắn. Gần 200 năm thời gian, đủ để cho một cái khổng lồ vu sư gia tộc phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mạng muội xâm nhập sẽ chỉ dẫm lên vết xe đổ. Hắn cần tình báo. Trần Bình nhắm mắt lại, lực lượng linh hồn bắt đầu kiểm chế. Nguyên bản thuộc về Tam Hoàn vu sư cái kia mênh mông bàng bạc khí tức, bị từng tầng địa giảm ngụy trang. Cuối cùng, ổn định tại một vòng vu sư đỉnh phong tiêu chuẩn. Đây là một cái đủ để tại đại đa số địa phương tự do hành động, cũng sẽ không bởi vì quá mức cường đại mà dẫn tới không cần thiết quan tâm hoàn mỹ điểm thăng bằng. Sau đó, một tầng vô hình huyễn thuật bao trùm Trần Bình khuôn mặt. Trần Bình nguyên bản tuấn lãng ngũ quan thay đổi đến bình thường, màu da cũng nhiều một tia nhiều năm màn trời chiếu đất trắng xám, ánh mắt thì bị tận lực điều chỉnh đến âm trầm mà sắc bén. Ta ngụy trang thân phận, liền kêu quả đèn tiên sinh đi. Một cái khí chất u ám, thực lực không tầm thường lang thang vu sư hình tượng như vậy sinh ra. 3 giờ sau, Trần Bình đứng tại một con đường đất phần cuối, phía trước xuất hiện một tòa xây dựng ở màu xám nham thạch bình nguyên lên thành thị. Thành thị tường thành rất cao, thứ to lớn màu xám tảng đá xây thành. Bức tường bên trên có hai loại màu sắc khác nhau tảng đá. Cũ hòn đá mặt ngoài che kín phong hóa vết tích, mà mới hòn đá thì góc cạnh rõ ràng, nhìn ra được là hậu kỳ gia cố cùng xây dựng thêm kết quả. Thông hướng cửa thành trên đường lớn, sắp xếp một đầu đội ngũ thật dài. Trong đội ngũ có đẩy xe cút kít nông phu, có người mặc giáp da, hông đeo trường kiếm lính đánh thuê, còn có mấy chiếc tử con thú vật kéo dài, vùng xe bên trên có in thương hội huy hiệu xe tải. Trần Bình đi đến đội ngũ cuối cùng xếp hàng. Ước chừng nửa giờ sau, Trần Bình nộp một cái ngân tệ vào thành thuế, đi vào hôi thành. Nội thành lối kiến trúc lộn xộn, chiều cao không đồng nhất. Đại lộ từ nặng nghề phiến đá lát thành, phía trên có sâu sắc vết bánh xe ấn. Hai bên đường là nhiều loại cửa hàng. Tiệm vũ khí rơi chiêu bài mang theo một thanh vết dỉ loang lổ cự phủ. Luyện kim tài liệu cửa hàng trong tủ kính thì trưng bày sắt thái sặc sỡ khoáng thạch cùng khô quắt thảo dược. Trần Bình chỗ cần đến rất rõ ràng. Nói nhỏ chi vong. Phía khu vực này lớn nhất dưới mặt đất tổ chức tình báo. Trước kia còn tại Vu sư học viện lúc, Trần Bình liền nghe nói qua cái này lịch sử lâu đời tổ chức. Bọn họ tiêu chí là một cái không có con ngươi con mắt, bình thường sẽ lấy vẽ xấu hình thức xuất hiện tại tầm thường nhất nơi hẻo lánh. Hy vọng cái này hơn 100 năm đến, bọn họ không có hủy diệt. Trần Bình mặc vào một đầu lối rẽ. Nơi này mặt đường biến thành ép chặt bùn đất, ven đường kiến trúc cũng biến thành đơn sơ nhà gỗ. Hắn cuối cùng tại một cái ngõ cụt phần cuối dừng lại. Hẻm góc tường chất đống mấy cái tổn hại hòm gỗ, phía trên bao trùm lấy một tầng màu đen dầu nhớt. Ở trong đó một cái hòm gỗ bên cạnh, Trần Bình thấy được cái kia không có con ngươi con mắt vẽ xấu. Vẽ xấu bên cạnh là một cái gần như cùng vách tường hòa làm một thể màu đen cửa gỗ. Trên cửa không có đem tay, chỉ có một nho nhỏ ném tin cửa ra vào. Trần Bình từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái cấp thấp nhất thấp kém ma thạch, từ ném tin gạt đi vào. Ma thạch rơi vào nội bộ, phát ra nhẹ nhàng tiếng va chạm. Ước chừng qua 10 giây, chít chít, cửa gỗ hướng vào phía trong mở ra một cái khe. Trần Bình đẩy cửa đi vào. Phía sau cửa là một đầu hướng phía dưới bằng đá bậc thang. Bậc thang hai bên trên vách tường, cách mỗi 5 mét, liền khảm một viên phát ra yếu ớt ánh sáng màu vàng thủy tinh chiếu sáng. Không khí ở mức, có thể nghe đến giọt nước từ vách đá khe hở bên trong chảy ra, nhỏ xuống tại mặt đất âm thanh. Nấc thang phần cuối là một cái rộng rãi dưới mặt đất đại sảnh. Trong đại sảnh trưng bày mười mấy tấm thô ráp bàn gỗ, top 5 top 3 mà ngồi xuống một chút mặc khác nhau người. Có người đang thấp giọng trò chuyện, có người đang xoa vũ khí của mình, còn có người ngồi một mình ở trong góc phòng, dùng mũ trùm che kín mặt mình. Nơi này năng lượng ba động rất lộn xộn. Chỉ ít có hơn 20 tên 1 đến 3 cấp vu sư học đồ, 7-8 cái chính thức một vòng vu sư, cùng với một tên không tại hiện trường nhị hoàn vu sư. Đại sảnh chỗ sâu nhất là một cái từ hắc thiết hàng rào ngăn cách quầy. Trần Bình xuyên qua đại sảnh, đi tới trước quầy. Phía sau quầy ngồi một cái thon gầy nam nhân, hắn chính buông xuống đầu, dùng một cây tiểu đao cạo chính mình móng tay trong khe dơ bẩn. Nghe đến tiếng bước chân, nam nhân không có ngẩng đầu, chỉ là hỏi, lần đầu tiên tới. Ân. Trần Bình lên tiếng. Muốn mua gì, vẫn là muốn bán cái gì? Nam nhân tiếp tục cạo móng tay. Mua tình báo. Cái gì tình báo? Hắc Sâm gia tộc. Trần Bình nói, gần 200 năm, tất cả công khai nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm, thương nghiệp đầu tư, cùng với cùng mặt khác thế lực ma sát ghi chép. Nghe đến Hắc Sâm gia tộc cái tên này, nam nhân động tác dừng lại một chút. Hắn cuối cùng ngẩng đầu, nhìn hướng Trần Bình. Khuôn mặt nam nhân bên trên có một đạo từ bên trái đầu lông mày kéo dài đến khóe miệng mặt sẹo, để hắn lúc cười lên, bắp thịt sẽ có vẻ có chút mà mèo. Hắn đem tiểu đao đặt ở trên quầy, khoanh tay, thân thể nghiêng về phía trước. Hắc Sâm gia tộc, đây chính là cái đại gia hỏa. Ngươi muốn thời gian khoảng cách lại dài như vậy, đây cũng không phải là một giao dịch nhỏ. Trần Bình không nói gì chờ đợi lấy đối phương vào dưới. 500 khối tiêu chuẩn ma thạch. Nam nhân mặt thẹo đưa ra năm ngón tay, đây chỉ là tiền đặt cọc, dùng để chứng minh ngươi có giao dịch thành ý. Giá tiền này so bình thường giá thị trường cao ít nhất gấp 10. Xem ra là coi ta là thành cái gì cũng đều không hiểu dê béo. Trần Bình nội tâm suy tư, ngoài miệng nói ra, xem trước một chút hàng. Mặt sẹo cười cười. Hắn từ bên dưới quầy hàng lục lọi một trận, lấy ra một bản dùng màu đen da bao khóa sách, ném ở trên quầy. Sách bao thư bên trên tích một lớp bụi. Trần Bình bước tay, đem sách lấy tới trước mặt mở ra. Bên trong trang giấy đã tóc vàng biên giới có chút cong lên. Phía trên chữ viết là dùng một loại đã sớm bị đào thải cổ điển mực nước viết, nội dung cũng đúng như Trần Bình đoán. Tất cả đều là chút hơn 100 năm trước, tại bất luận cái gì một cái thành thị thư viện đều có thể miễn phí tìm đọc đến thư ngọ hơi thở. Ví dụ như một vị nào đó nam tước bổ nhiệm và miễn nhiệm, hoặc là nào đó đầu thương lộ chốt mở. Không có bất kỳ cái gì giá trị. Trần Bình đem sách khép lại, đẩy trở lại trong quầy. Phần này quá hạn đồ vật, cũng không giá trị 500 ma thạch. Mặt sẹo thân thể hướng về sau dựa vào ghế, hai tay ôm ở trước ngực. A, phải không? Trong mắt của ta, nó liền đáng giá cái giá này. Nói nhỏ chi vong tình báo, cũng không phải chợ bán thức ăn cải trắng, muốn mua liền mua, nghĩ chọn liền chọn. Chúng ta bán là con đường, là tín dự. Mặt sẹo nói, thân thể hơi nghiêng về phía trước, dùng ngón tay gõ gõ quầy. Tiểu tử, ngươi phải hiểu được, có nhiều thứ chỉ có chúng ta nơi này có. Trong tay ngươi cái kia phần chỉ là món ăn khai vị. Chân chính đồ tốt, cũng không phải như ngươi loại này tân nhân, tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Chương 798, cái này có đủ hay không tư cách? Chương 798, cái này có đủ hay không tư cách? Mặt sẹo nhân viên tiếp tân nhìn thấy Trần Bình trầm mặc, đem hiệu thành lùi bước. Hắn từ dưới quầy lại lấy ra một khối màu đen kim loại tấm, phía trên dùng màu bạc mực nước vẽ lấy hoa văn phức tạp. Hắn đem kim loại tấm đẩy tới Trần Bình trước mặt, cười đùa nói, dựa theo tổ chức quý củ, Hắc Sâm gia tộc cái này khu vực bá chủ hạch tâm tình báo, thuộc về cấm kỵ cấp. Muốn xem cái này tình báo, cần trước tiến hành tư cách chứng nhận. Mặt sẹo ngón tay chỉ một chút kim loại trên bảng một cái trống không khu vực. Rất đơn giản, đưa ngươi để tay đi lên, chúng ta chứng nhận pháp trận biết bình ước lượng ngươi tài sản, thực lực hoặc là bối cảnh, chỉ cần một loại trong đó đạt tiêu chuẩn, ngươi liền có thể thu hoạch được mua sắm cho phép. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, đương nhiên, chứng nhận là cần phí dụng, mỗi lần 100 tiêu chuẩn ma thạch, tổng thể không trả lại. Trong đại sảnh, một chút nguyên bản đang thấp giọng trò chuyện người, nghe đến đó động tĩnh, đều quăng tới xem náo nhiệt ánh mắt. Bọn họ rất rõ ràng, bộ này cái gọi là tư cách chứng nhận chính là nói nhỏ chi vong dùng để sàng chọn hộ khách, thuận tiện dọa dẫm người ngoài nghề tiêu chuẩn quá trình. Cái kia kim loại tấm sẽ chỉ đối giá trị liên thành ma pháp vật phẩm, hoặc là nhị hoàn trở lên vu sư năng lượng ba động sinh ra phản ứng. Một cái thoạt nhìn phổ thông thông một vòng vu sư, đem tay để lên, trừ lãng phí 100 ma thạch, sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Làm sao? Không muốn thử. Marcel nhìn thấy Trần Bình chậm chạp không có động tác, nụ cười trên mặt càng đậm. Không sao, ta có thể lý giải. Dù sao không phải là mỗi người đều có tư cách nhìn trộm cái kia phương diện thế giới. Hắn buông tay, chuẩn bị đem khối kia chứng nhận kim loại tấm thu hồi lại. Vậy liền mời trở về đi. Marcel nói nhỏ chi vong không chào đón không có tư cách khách nhân. Không phải liền là cánh cửa sao? Trần Bình đưa ra mình tay, nhưng cũng không có đặt tại chứng nhận trên bảng. Tay của hắn vượt qua kim loại tấm, đem một cái vật phẩm nhẹ nhàng đặt ở hắc thiết quầy trên mặt bàn. Không biết thứ này có đủ hay không tư cách. Đó là một khối chỉ có lớn chừng ngón cái tinh thể. Tinh thể bản thân không hề trong suốt, hiện ra một loại phản vật có thể hấp thu tất cả tia sáng ám tử sắc. Nó nội bộ có từng điểm tinh quang hạt nhỏ đang chậm rãi xoáy sinh xoáy diệt, quy tích tạo thành một cái không ngừng biến hóa phức tạp lập thể kết cấu. Tinh thể bị để tại trên quầy một khắc này, lấy tinh thể làm trung tâm, bán kính nửa mét bên trong không khí phát sinh nhẹ nhàng vặn mèo. Trên quầy cho bụi bắt đầu vi phạm trọng lực, vờn quanh tinh thể làm lên chậm rãi đường dây vận động. Một chút ngồi tại quầy phụ cận lính đánh thuê, bên hông làm bằng sắt dao găm bắt đầu phát ra nhỏ xíu tiếng ông ông. Mặt ngoài kim loại bởi vì yếu ớt cảm ứng tĩnh điện, hiện ra một tầng màu lam nhạt hồ quang điện. Trong đại sảnh nguyên bản ồn ào trò chuyện âm thanh, tại 3 giây đồng hồ bên trong, dần dần chìm xuống. Tất cả mọi người chú ý tới quầy khu vực dị thường. Mặt sẹo nhân viên tiếp tân thu hồi tay dừng ở giữa không trung. Hắn ánh mắt từ viên kia tinh thể bên trên rời đi, lại trở xuống, lặp đi lặp lại xác nhận. Sau đó, nụ cười trên mặt hắn biến mất. Hắn mặc dù không quen biết đây là cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, vật kia cùng mình phía trước thấy qua tất cả ma thạch, đa quý, năng lượng thủy tinh, đều không phải một cái chiều không gian tồn tại. Đó là một loại sinh mệnh bản năng phương diện cảnh cáo. Đây là. Mặt sẹo nhân viên tiếp tân há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Đúng lúc này, phía sau quầy thông hướng nội đường nặng nề cửa gỗ, bị người từ bên trong một chân đá văng. Một cái vóc người hơi mập, mặc màu xanh đậm tơ lụa trường bào, mang theo đơn mảnh gã đeo kính người từ bên trong bỏ ra. Cước bộ của hắn bởi vì quá mức gấp rút mà có chút lảo đảo, kém chút bị cánh cửa trượt chân. Nam nhân trực tiếp vọt tới trước quầy, ánh mắt gắt gao đính tại viên kia ám tử sắc tinh thể bên trên. Xem như một tên nhị hoàn vũ sư, hắn so bên ngoài những người kia càng có thể rõ ràng cảm giác được, viên kia tinh thể xung quanh bặm mẹo, là thực thể hóa quy tắc chi lực. Đây là trong truyền thuyết chỉ có tam hoàn trở lên vũ sư, tại xung kích cảnh giới cao hơn, hoặc là rèn đúc bản bệnh ma khí lúc mới có thể tiếp xúc đến thần vật. Mồ hôi lạnh từ mập chủ quản cái trán chảy ra, theo gương mặt trượt xuống. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn hướng vẫn như cũ ngốc trệ tại nguyên chỗ mặt sẹo nhân viên tiếp tân. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang quanh quẩn tại tĩnh mịch trong đại sảnh. Mập chủ quản dùng hết toàn lực một bàn tay, trực tiếp đem mặt sẹo nhân viên tiếp tân từ chỗ ngồi đập bay ra ngoài. Mặt sẹo thân thể đâm vào phía sau trên vách tường, trượt xuống trên mặt đất, phun ra mấy viên mang huyết nhà răng, ngất đi. Đem cái này không có não ngu xuẩn kéo đi nước đen tù, nhốt đến chết. Chủ quản đối với nội đường phương hướng quát. Sau đó, hắn sửa sang lại một cái chính mình có chút xốc xếp áo bảo, xoay người, đối mặt Trần Bình. Hắn cúi người, thân thể tạo thành một cái gần như gãy đôi góc độ, hai tay trùng điệp trước người. Tôn kính đại nhân. Chủ quản mở miệng nói, tiếng nói bởi vì khẩn trương có chút căng lên. Ta là nói nhỏ chi vong hôi thạch thành phân bộ chủ quản, Cọt Lìn. Xin ngài tha thứ ta tên này thuộc hạ ngu xuẩn cùng vô tri, hành vi của hắn không đại biểu nói nhỏ chi vong bất luận cái gì lập trường. Vì đền bù chúng ta sai lầm, ngài cần có tất cả tình báo, chúng ta đem không ràng buộc là ngài cung cấp quyền hạn tối cao phiên bản hoàn chỉnh. Trần Bình thu hồi viên kia tinh thể, nhẹ gật đầu. Sau 10 phút, nói nhỏ chi vong cứ điểm, chỗ sâu nhất phòng khách quý bên trong. Nơi này không có cửa sổ, vách tường từ có khả năng ngăn cách tất cả tra xét, điêu khắc có phủ văn ma trận hắc rượu thạch hình thành. Gian phòng trung ương chỉ có một tấm màu đen bàn tròn cùng hai cái ghế. Có liền chủ quản tự thân vì Trần Bình bưng lên một ly tản ra kỳ dị mùi hương trà nóng. Sau đó, hắn tự chính mình chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một cái to bằng đầu người trong suốt thủy tinh cầu, hai tay nâng để lên bàn. Đại nhân, trong này là chúng ta hôi thạch thành phân bộ, cùng với bắc cảnh tổng số dữ liệu bên trong, tất cả liên quan tới Hắc Sâm gia tộc, thời gian khoảng cách năm 173 toàn bộ tình báo. Nó đã dựa theo mốc thời gian, sự kiện đẳng cấp cùng liên quan nhân vật tiến hành phân loại cùng giao nhau hướng dẫn tra cứu, ngài có thể thông qua tinh thần lực trực tiếp kiểm tra. Có liền chủ quản nói xong, liền không người lui lại, cung kính đứng tại cửa ra vào, không tái phát một lời. Trần Bình vươn tay, đưa bàn tay bao trùm tại thủy tinh cầu mặt ngoài. Tinh thần lực của hắn thăm dò vào trong đó. Ông, trong thủy tinh cầu bộ sáng lên, vô số từ điểm sáng tạo thành ký tự cùng hình ảnh, hóa thành một đầu tin tức dòng lũ, tràn vào Trần Bình trong ý thức. Trần Bình đầu tiên kiểm tra Sơn Hắc Sâm. Tin tức biểu thị, ảo Sơn Hắc Sâm tại năm 173 phía trước, thành công tấn thăng tam hoàng trung kỳ. Đến nay, hắn vẫn là Hắc Sâm gia tộc ba đại lãnh chúa một trong, lâu dài tọa trấn chủ thành sắt vương tọa. Đó lấy là thứ 13 hào bỏ hoàng quan chắc trạng. Trong tình báo bổ sung một tấm ma pháp hình ảnh. Hình ảnh là từ trên cao quan sát góc độ quay chụp, thể hiện rồi một mảnh bị triệt để san thành bình địa cháy đen phế tích. Tình báo ghi chú bên trong viết, nên khu vực tại 173 năm trước bị Sơn Hắc Sâm lãnh chúa đích thân xuất thủ phá hủy, phía sau bị gia tộc làm thành chịu nguyên rủa cấm khu phong tỏa đến nay, tình huống nội bộ không rõ. Lina, Trần Bình ở trong lòng lẩm nhẩm ra cái tên này. Tin tức lưu thần tốc nhẹ chuyển. Cuối cùng, dừng lại tại một phần hồ sơ cá nhân bên trên. Lina, Hải cốt vương tọa học viện, cấu trang học phái đạo sư, một vòng vũ sư. Năm 173 phía trước, tại thứ 13 hào quan chắc trạm tập kích sự kiện bên trong mất tích, bị học viện nhận định là tử vong. 30 năm sau, lấy một vòng vũ sư thân phận tái hiện, trở về Hải cốt vương tọa học viện, thân thỉnh đồng thời mặc cho cấu trang học đạo sư một chức. Cấu trang lý luận, kế thừa cũng phát triển từ hơn 100 năm trước phụ dung sớm nở tối tàn ma đạo cơ giáp lưu phái ở trong học viện tự thành một phái, nhận đến truyền thống phái trưởng kỳ chèn ép, nhưng bởi vì tại dùng vào thực tế cấu trang lĩnh vực chắc tuyệt thành tựu, vẫn như cũ chiêu mộ bộ phận tùy tùng. Gần 53 năm qua, nàng vận dụng người quan hệ cùng tài nguyên, nhiều lần tính toán đối thứ 13 hào cấm khu phát động điều tra, đều bị Hắc Sâm gia tộc lấy các loại lý do bác bỏ hoặc cản trở. Tổng hợp ước định, người đó vật đối Hắc Sâm gia tộc ôm lấy tiềm ẩn ý, là có thể bị lợi dụng hoặc kết hợp tiềm ẩn không ổn định nhân tố. Trần Bình chậm rãi đưa tay từ thủy tinh cầu bên trên rời đi. Báo thù bản thiết kế, tại trong đầu của hắn đã ghép lại hoàn thành cuối cùng một khối. Có liền chủ quản nhìn thấy Trần Bình kết thúc tìm đọc, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên một bước, hỏi: "Đại nhân, những tin tình báo này, ngài còn hài lòng không?" Chương 799, tờ thứ nhất quân bài đồ mì nổ. Chương 799, tờ thứ nhất quân bài đồ mì nổ. Trần Bình mở miệng nói: "Tình báo không sai." Có liền một mực cong thân thể lại thấp mấy phần. "Đại nhân hài lòng liền tốt." Trần Bình không có lại nhìn hắn, đem tinh thần lực một lần nữa chìm vào thủy tinh cầu. Tin tức dòng lũ tại ý thức của hắn bên trong thần tốc chảy xuôi, tạo dựng ra một bức khổng lồ thương nghiệp đế quốc bản đồ. Mấy chục cái lóe ra điểm sáng màu đỏ cần mỏ, trên trăm đầu dùng kim sắc sợi tơ đánh dấu thương lộ, cùng với mười mấy cái xem như đầu mối then chốt mậu dịch bến cảng. Những này cộng đồng chống đỡ lên Hắc Sâm gia tộc đài này cố máy chiến tranh vận chuyển. Trần Bình ý thức lướt qua những cái kia phòng thủ nghiêm mật, đóng quân có nhị hoàn vu sư quân sự thành lũy cùng cứ điểm. Cuối cùng, lưu lại tại một cái nằm ở to lớn hẻm núi chỗ sâu hợp lại thức khu kiến trúc bên trên. Hắc Kim tinh luyện xưởng. Tình báo biểu thị, đây là toàn bộ Hắc Sâm gia tộc lãnh địa bên trong, duy nhất có khả năng tinh luyện áo bên trong a thép cùng cao giai ma năng thủy tinh trung ương cơ sở. Hắc Sâm gia tộc vượt qua 3 thành tài chính chạy, cùng với tất cả cao cấp ma hóa vật phẩm nguyên vật liệu cung ứng, đều bắt nguồn từ nơi đây. Phá hủy bất thị sẽ chỉ làm dã thú điên cuồng hơn. Nhưng nếu là cắt đứt trái tim cung cấp máu, cự nhân cũng sẽ ầm vang ngã xuống. Trần Bình tinh thần lực thối lui ra khỏi thủy tinh cầu. "Tốt, đại nhân, ngài còn có cái gì phân phó?" Có Lin hỏi. "Cứ như vậy đi." Trần Bình đứng lên, hướng phía cửa đi tới. Có Lin nhắm mắt theo đôi cùng ở phía sau, vì hắn mở ra phòng khách quý cửa. Ngoài cửa, trong đại sảnh vẫn như cũ ngồi những tin tình báo kia con buôn cùng lính đánh thuê. Nhưng giờ phút này, không ai dám ngẩng đầu nhìn hướng bên này. Toàn bộ đại sảnh, yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy thủy tinh chiếu sáng phát ra yếu ớt bù bù âm thanh. Trần Bình đi rồi, Có Lin về tới phòng khách quý. Hắn nhìn xem trên bàn ly kia không chút nào động trà nóng, thân thể tựa vào trên cửa, sau lưng tơ lụa trường bào đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm ướt. Sau 3 ngày, La Lan đại lục gào thét thâm uyên. Đây là một đạo vắt ngang tại Bắc Cảnh cùng Bình Nguyên Trung Bộ ở giữa cự đại mà lý khe nước, chỗ sâu nhất vượt qua vài mét, quanh năm bị cuồng bạo cường phong bao phủ. Hắc Sâm gia tộc Hắc Kim tinh luyện xưởng liền xây dựng ở trong thâm uyên bộ một chỗ tương đối ổn định trên vách đá dựng đứng. Cả tòa công xưởng từ trên xuống dưới tổng cộng chia làm tầng 9, hoàn toàn khảm vào đá bên trong. Ngoại bộ duy nhất có thể gặp chỉ có mấy trăm cái phun ra nuốt vào lấy nhiệt độ cao khí thải thoát khí cửa ra vào, cùng với một cái từ sắt thép cùng ma pháp phù văn tạo thành trên không vận chuyển bình đài. Giờ phút này, tại thâm viên vạn mét bên trên tầng mây đỉnh, một đài cao 5 mét ám tử sắc cơ giáp lặng yên lơ lửng. Trong đài cơ giáp mặt ngoài, một tầng vô hình gợn sóng không gian ngay tại chậm chậm lưu động. Nó bóp méo tất cả chiếu rọi tại cơ giáp bên trên tia sáng, cũng che giấu tự thân tất cả năng lượng ba động. Để nó tại cái này mảnh không vực bên trong, đạt tới đúng nghĩa không tồn tại. Trần Bình ý thức kết nối cơ giáp kho số liệu, một phần tinh luyện xưởng hoàn chỉnh sơ đồ cấu trúc, cùng với thời gian thực dòng năng lượng hướng cầu, chính biểu thị tại trong tầm mắt của hắn. Đây đều là từ nói nhỏ chi vong thu hoạch tình báo. Tình báo biểu thị tinh luyện xưởng từ hai tên một vòng đỉnh phong vu sư tòa chấn, theo thứ tự là chủ quản an toàn rõ ra, cùng chủ quản sinh sản cả rèn. Phòng ngự của bọn hắn hệ thống đủ để chống cự ba tên nhị hoàn vu sư đồng thời vây công. Truyền thống phòng ngự hệ thống đề phòng vĩnh viễn là đã biết phương thức công kích, nhưng ta công kích các ngươi thậm chí không thể nào hiểu được. Trần Bình ý chí truyền đạt cái thứ nhất chỉ lệnh, quy tắc can thiệp mô đủ lệ khởi động. Mục tiêu khu vực tính áp lực hàng số, Hắc Kim tinh luyện xưởng, tầng thứ 7, trung ương phòng điều khiển. Nơi này là cả tòa công xưởng trái tim. Mười mấy tên trên người mặc màu xám chế phục kỹ thuật viên ngay tại cương vị của mình bên trên có tự địa công tác. Trên vách tường, hơn trăm khối thủy tinh màn hình thời gian thực biểu hiện ra công xưởng các khu vực vận chuyển số liệu. Chủ quản rõ dạ chính tựa vào một tấm thoải mái dễ chịu ghế dựa mềm bên trên, vương một ly rượu đỏ. Hắn đối diện sinh sản chủ quản Cà Rèn, thì tại lau chính mình yêu thích luyện kim đồng hồ bỏ túi. Cà Rèn, ngươi nói, chúng ta còn muốn tại loại này địa phương quỷ quái chờ bao lâu? Rõ dạ lung lay trong chén chất lỏng. Cà Rèn đem đồng hồ bỏ túi thả lại túi, nói ra, chờ tới khi nào gia tộc cho là chúng ta không tại cần trông coi tòa này núi vàng, chúng ta liền có thể trở lại chủ thành. Nơi này vững như thành đồng, hơn 100 năm đều không có đi ra một lần cấp 2 trở lên báo động. Thực sự là buồn chán cực độ. Rõ ràng nói. Đích, một tiếng ngắn ngủi nhẹ nhàng thanh âm nhắc nhở, từ chủ khống chế thai truyền đến. Một tên kỹ thuật viên nhìn thoáng qua màn hình, báo cáo, chủ quản, số 3 lò luyện áp lực số ghi có nhẹ nhàng dị thường ba động, ngay tại tự mình hiệu chỉnh. Vấn đề nhỏ. Rõ ràng phất phất tay, để phía dưới người kiểm tra một chút van. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa ra. Ô, một trận gấp rút cao vút tiếng cảnh báo, nháy mắt thay thế bên trong phòng điều khiển ổn định vận chuyển âm thanh. Trên vách tường, đại biểu an toàn màu xanh đèn chỉ thị, trong cùng một lúc toàn bộ dập tắt. Thay vào đó, là đại biểu kết cấu tính nguy hiểm hào quang màu đỏ. Cả rèn chén rượu trong tay rơi trên mặt đất, ngã vỡ nát. Hắn vọt tới chủ khống chế thai phía trước. Thủy tinh trên màn hình, tất cả cùng áp lực tương quan chỉ số đều tại lấy một loại thẳng đứng phương thức hướng lên trên tăng vọt. Khẩn cấp thiết ép. Cả rèn quát. Vô dụng. Chủ quản. Một tên kỹ thuật viên hô, tất cả thiết ép van đều mất đi hướng. Phòng điều khiển mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Trên vách tường dùng để truyền năng lượng đường ống, mặt ngoài phủ văn tia sáng bắt đầu sáng tối chập chờn địa lập loè. Chỗ nối tiếp có nhỏ bé hồ quang điện tán phát ra. Rõ dạ cũng lao đến. Hắn đẩy ra một tên kỹ thuật viên, hai tay đặt tại đài điều khiển bên trên, tính toán dùng ma lực của mình cưỡng ép tiếp quản hệ thống. Nhưng mà, ma lực của hắn vừa mới thăm dò vào hệ thống hạch tâm, liền bị một cỗ không thể nào hiểu được lực lượng khổng lồ gãy trở về. Thân thể của hắn hướng về sau lảo đảo mấy bước, một ngụm máu phun ra ngoài. Có đồ vật tại bóp méo quy tắc. Vạn mét không trung, Trần Bình truyền đạt cái thứ hai chỉ lệnh, khóa chặt hoạch tâm lò luyện khu vực. Mục tiêu, vật chất châm quy tắc. Trung ương bên trong phòng điều khiển, chấn động thay đổi đến càng thêm kịch liệt. Trên trần nhà kim loại tấm bắt đầu rơi, nện ở phía dưới trên thiết bị, bắn ra mảng lớn tia lửa. Cả Rèn nhìn chằm chằm màn ảnh chính bên trên, hoạch tâm lò luyện nhiệt độ số ghi đột phá lịch sử mát trị số, đồng thời còn tại lên cao. Rút lui. Cả Rèn ra lệnh, nhưng đã chậm. Công xưởng tầng dưới chốt nhất tầng thứ 9, hoạch tâm lò luyện bỏ ngoài, bởi vì không thể thừa nhận nội bộ dị thường nhiệt độ cao cùng áp lực, xuất hiện đạo thứ nhất khe hở. Xích kim sắc thể lỏng kim loại dòng lũ từ trong cái khe phun ra ngoài. Bọn họ nháy mắt dung xuyên vào dày đến 3 mét hợp kim mặt nền, hướng về tầng thứ 8 chạy tới. Phản ứng dây chuyền bắt đầu. Chống đỡ công xưởng kết cấu to lớn cột chịu lực, tại tiếp xúc đến thể lỏng kim loại nháy mắt liền bị cắt kim loại. Toàn bộ công xưởng kết cấu bắt đầu từ dưới chí thượng, phát sinh không thể nghịch chuyển mắt xích sụt xuống. Tầng thứ 7 trung ương phòng điều khiển. Cả Rèn cùng dò dạ dưới chân mặt đất, đột nhiên hướng lên trên nô lên, sau đó rẽ ra. Xích kim sắc dòng lũ từ trong cái khe bật lên. Hai người tính cả toàn bộ phòng điều khiển thiết bị đều tại không đến một giây thời điểm bị cỗ này dòng lũ nuốt mất. Cuối cùng là cỗ này hủy diệt tính dòng lũ tiếp xúc đến công xưởng trung tầng dùng cho làm lạnh to lớn buồn nước lúc. Với anh, một tiếng trầm muộn tiếng vang từ gào thét thâm viên chỗ sâu truyền ra. Sau một khắc, cả tòa khảm vào vách đá hắc kim tinh luyện xưởng từ nội bộ nổ tung. Đến bằng ước tấn nham thạch, mảnh kim loại cùng xích kim sắc dung nham bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng từ trong vách đá đẩy đi ra. Bọn họ hóa thành một tràng hủy diệt tính dòng lũ hướng về thâm viên dưới đáy rơi xuống. Nguyên bản công xưởng vị trí chỉ để lại một cái bóng loáng hình nửa vòng tròn lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong, bởi vì nhiệt độ siêu cao độ đã hoàn toàn lưu ly hóa. Hắc Sâm gia tộc, chủ thành, sát vương tọa. Một gian bên trong mật thất, đại biểu Hắc Kim tinh luyện xưởng hai vị chủ quản dấu hiệu sinh tồn hồn hỏa, đột nhiên chập chờn một cái. Sau đó, triệt để dập tắt. Phụ trách trông coi hồn hỏa vũ sư, thân thể cứng tại chỗ. Qua rất lâu, hắn mới dùng cả tay chân địa bò hướng mật thất bên ngoài. Xảy ra chuyện. Hắc Kim Tinh luyện xưởng xảy ra chuyện lớn. Chương 800, phản ứng dây chuyền chương 800, phản ứng dây chuyền Hắc Sâm gia tộc, chủ thành, sát vương tọa. Phòng nghị sự bên trong, không khí ngột ngạt. Hơn 10 người Hắc Sâm gia tộc trưởng lão toàn bộ đều cúi đầu, không dám nhìn tới vương tọa bên trên nào Sơn Hắc Sâm. Một tên phụ trách điều tra vu sư quỷ gối tại đại sảnh trung ương, thân thể bởi vì hoảng hốt mà run nhẹ nhẹ. Hắn vừa vặn báo cáo xong đối Hắc Kim Tinh luyện xưởng phế tích sơ bộ khảo sát kết quả. Không có nguyên tố lưu lại, không có linh hồn ba động, thậm chí liền không gian xé rách vết tích đều không có. Ảo Sơn chậm rãi lặp lại nói, thật giống như tòa kia công xưởng là bị thần minh từ trên thế giới trực tiếp xóa đi đồng dạng. Điều tra vu sư tiếng nói khẽ run, đúng vậy, lãnh chúa đại nhân. Hiện trường duy nhất có thể tìm tới chính là diện tích lớn lưu ly hóa tầng nham thạch. Điều này nói rõ lúc ấy sinh ra không cách nào tưởng tượng nhiệt độ siêu cao độ, nhưng chúng ta tìm không được bất luận cái gì có khả năng sinh ra loại này nhiệt độ năng lượng nguồn gốc. Ảo Sơn ngữ khí trầm thấp xuống, không thể nào hiểu được hiện tượng, bình thường có hai loại giải thích. Một loại là xuất hiện chúng ta không cách nào với tới càng cao chiều không gian lực lượng. Một loại khác là có người sử dụng một loại nào đó chúng ta không biết, đại giới cực lớn cấm kỵ luyện kim tạo vật. Hắn nhìn hướng phía dưới một tên trưởng lão. "Tốt, nói cho ta, đoạn thời gian gần nhất, chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh là ai?" Phụ trách thương nghiệp trưởng lão thân thể chấn động, liền vội vàng tiến lên một bước, mở miệng nói, "Hồi bẩm lãnh chúa đại nhân, là Ngân Nguyệt tập đoàn. Bọn họ tại cao giai ma dược cùng hy hữu khoáng thạch trên phương diện làm ăn, một mực tại ác ý đè thấp giá cả, chiếm đoạt thị trường của chúng ta số định mức." Hào Sơn hừ lạnh một tiếng, "Ngân Nguyệt tập đoàn, ta nghe nói, sau lưng của bọn hắn, đứng bộ Lan Tịch thương nghiệp liên bang ngũ đại gia tộc. Mà còn, bọn họ 100 năm trước đã từng từ một chỗ thượng cổ di tích bên trong đào đới ra một kiện được xưng là chôn vùi chi cầu luyện kim kỳ vật. Nghe nói có khả năng phân chia vật chất, lại không sẽ lưu lại bất luận cái gì mà pháp vết tích." Tộc trưởng lão vội vàng đáp lại, "Đúng vậy, đại nhân, thật có việc này." Áo Sơn từ vương tọa bên trên đứng lên, "Truyền mệnh lệnh của ta. Thứ nhất, đối ngoại phong tỏa tất cả liên quan tới Hắc Kim Tinh luyện xưởng thông tin bất kỳ cái gì người tiết lộ bí mật, lấy phản tộc tội luận xử. Thứ hai, triệu tập gia tộc thứ ba, thứ năm, hạm đội thứ bảy, lập tức lên, đối Ngân Nguyệt tập đoàn tất cả trên biển thương lộ, tiến hành không khác biệt quân sự tạo áp lực. Thứ ba, điều động sóng dữ đội bảo vệ, tiến về thạch tự cảng." Áo Sơn ánh mắt đảo qua đại sảnh. Từ nhị hoàn vu sư bạ lọt tự mình dẫn đội, đem cảng khẩu phòng ngự đẳng cấp tăng lên đến cao nhất. Ta không nghĩ được nghe lại bất luận cái gì ngoài ý muốn. Một tháng sau, Hôi Thạch Thành, một gian bình thường khách sạn gian phòng bên trong. Trần Bình ngồi tại bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ chính mưa rơi lác đác, nước mưa theo mái hiên nhỏ xuống, tại dưới cửa đường lát đá bên trên tóe lên nhỏ bé bọt nước. Ở trước mặt của hắn, một cái từ tinh vi linh kiện tạo thành máy móc quả đen, đang dùng màu đỏ quang học trọng kính nhìn xem hắn. Quả đen trong cơ thể truyền đến nói nhỏ chi vong mã hóa phía sau tín tức lưu. Hắc Sâm gia tộc đã xem Hắc Kim Tinh luyện xưởng sự kiện định tính là Ngân Nguyệt tập đoàn thương nghiệp công kích. Thứ ba, thứ năm, hạm đội thứ bảy đã xuất cảng, ngay tại tiến về Ngân Nguyệt tập đoàn truyền thống đường hàng không. Sóng giữ đội bảo vệ đã tiến vào chiếm giữ thạch tự cảng, bến cảng hiện nay ở vào quân sự trạng thái giới nghiêm. Tin tức phát ra xong xuôi, máy móc quả đen quang học trọng kính tối đi xuống. Trần Bình vươn tay, tại quả đen phần lưng nhẹ nhàng một vệt. Hình thành quả đen mấy trăm cái linh kiện nháy mắt phân chia, hóa thành một nắm màu bạc kim loại bột phấn, bị hắn thu vào nhận chứa đồ. Đem lực lượng tinh nhuệ sắp xếp đến sai lầm phương hướng. Vì một chàng sẽ không phát sinh chiến tranh, dành thời gian hoạch tâm đầu mối then chốt phòng ngự. Thật đúng là giúp đại ân. Trần Bình đứng lên, đi đến gian phòng giá áo bên cạnh, lấy xuống treo ở phía trên đấu đồng màu đen. Hắn khoác lên áo choàng, đeo lên mũ trùm, che kín mặt mũi của mình, đẩy cửa đi vào mưa bên ngoài màn bên trong. Thạch tự cảng. Đây là Hắc Sâm gia tộc lãnh địa bên trong quy mô lớn nhất, cũng là bận rộn nhất mậu dịch bến cảng. Trong ngày thường, nơi này luôn là đỗ đầy đến từ từng cái thế lực thương thuyền, trên bến tàu vận chuyển hàng hóa công nhân như nước chảy. Nhưng tối nay, nơi này nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Mây đen che đậy trên bầu trời mặt trăng cùng ngôi sao. Gió biển cuốn băng lánh nước mưa, quất vào cảng khẩu kiến trúc cùng thuyền bên trên. Bến cảng bên trong, chỉ thả neo 30 chiếc Hắc Sâm gia tộc nhà mình cự hình viễn dương thương thuyền. Những này thương thuyền mỗi một chiếc đều vượt qua dài trăm thước. Thân thuyền từ kiên cố thiết một cùng hắc cương vỏ bọc thép hình thành, cột buồm giống như rừng rậm san sát. Bọn họ đã tràn đầy hàng hóa, nguyên bản kế hoạch vào ngày mai sáng sớm, tạo thành một chi hạm đội khổng lồ, tiến về phương nam mậu dịch thành bang. Giờ phút này, những quái vật khổng lồ này đang lặng lặng địa dừng sát ở riêng phần mình nơi cập bến bên trên. Trên bến tàu, cách mỗi 20 mét liền đứng một tên võ trang đầy đủ vệ binh. Bọn họ là sóng giữ đội bảo vệ thành viên, trên người phụ ma áo giáp tại nước mưa bên trong phản xạ yếu ớt ma pháp quá ngất. Tại bến cảng cao nhất hải đăng đỉnh, nhị hoàn vu sư nát sóng người bạ lọt đang đứng tại phòng quan sát bên trong. Tinh thần lực của hắn một lần lại một lần địa đảo qua cảng khẩu mỗi một cái nơi hẻo lánh, cùng với bến cảng ngoại hải vực, không có bất kỳ cái gì dị thường. Bạ lọt đối bên cạnh phó quan nói, Ngân Nguyệt tập đoàn những thương nhân kia hẳn là không có lá gan tại chúng ta chủ yếu bến cảng gây rối. Phó quan đáp lại nói, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Bạ lọt mở miệng nói, đây là Sơn đại nhân mệnh lệnh, chúng ta chỉ cần chấp hành. Là đội trưởng. Liên tại hải đăng bên trong hai người trò chuyện lúc, không người biết được bến cảng bên ngoài 5.000 mét sâu đáy biển, trọng tài cơ giáp đang đứng ở đen nhánh trên thềm lục địa, to lớn thủy áp bị cơ giáp bên ngoài thân lưu động vi tắc gợn sóng thoải mái mà triệt tiêu. Chân binh ý chí xuyên thấu nước biển, tầng nham thạch cùng cảng khẩu ma pháp bình chướng khóa chặt bỏ neo tại cảng trong ao cái kia 30 chiếc cự hình thương thuyền. Quy tắc can thiệp mùa đủ lệ, hai lần khởi động. Can thiệp mục tiêu 1, vật chất kết cấu quy tắc. Can thiệp mục tiêu 2, sức nổi quy tắc. Vô hình ba động, lấy trọng tài làm trung tâm, nháy mắt bao trùm toàn bộ thạch tượng cảng. Cảng hồ bên trong, bò neo tại phía ngoài nhất một chiếc thương thuyền. Ngấn nước phía dưới thân thuyền vỏ bọc thép, những cái kia từ hải nhân đại sư gen đúc, danh xưng có thể chống cự hải quái va chạm hắc cương. Trong đó kim loại tinh cách kết cấu bắt đầu tại quy tắc phương diện im lặng tan rã. Kiên cố kim loại tại không đến một lần tim đập thời điểm, mất đi vật sở hữu lý tính chất, biến thành không có bất kỳ cái gì cường độ rời rạc kim loại một phấn. Ngay sau đó là chống đỡ chỉnh chiếc thuyền trọng lượng to lớn long cốt, từ ngàn năm thiết mục chế thành long cốt, bằng gỗ sợi kết nối chốt bị cưỡng chế cắt ra. Nguyên bản cứng cỏi vật liệu gỗ như sắt, thay đổi đến so hư thối gỗ mục còn muốn yếu ớt. Mất đi kết cấu chống đỡ thân tàu, tại tự thân to lớn trọng lượng bên dưới, bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ. Cùng lúc đó, tác dụng tại chiếc này trên thuyền sức nổi bị Trần Bình cưỡng chế về không. Soạt, một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng nước vang lên. Chiếc này trọng tải vượt qua vạn tấn tàu thủy, thật giống như một cái bị đâm thủng khí cầu. Liên một cái ra dáng bọt nước đều không có kích thích, liền lặng yên không một tiếng động thẳng đứng chìm vào đáy biển. Cố định tại trên bến tàu thô to dây thừng, bởi vì mất đi sức kéo, nháy mắt thẳng băng, sau đó mềm mềm địa rủ xuống nước đọng bên trong. Hải đăng đỉnh, một tên phụ trách quan sát mặt biển vệ binh, vuốt vuốt con mắt của mình. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác nơi cập bến lên thuyền hình như thiếu một chiếc? Hắn đôi bên cạnh đồng bạn nói. Làm sao có thể, ngươi nhìn hoa mắt đi. Đồng bạn ngáp một cái, loại này quỷ thời tiết, có thể thấy cái gì? Nhưng mà, liền tại bọn hắn nói chuyện cái này trong vài giây, cái khác thương thuyền cũng đều lấy phương thức giống nhau, bắt đầu lần lượt chìm vào cảng đáy ao bộ. Bá Lót cũng phát giác không thích hợp. Hắn đẩy ra bên người phó quan, vọt tới phòng quan sát biên giới, hướng về cảng trong ao nhìn. Chỉ nhìn một cái, ba lạc con ngươi liền nháy mắt co vào. Nguyên bản ngừng đến tràn đầy 30 cái nơi cập bến, giờ phút này đã trống ra tiếp cận một nửa. Mà còn, liền tại hắn nhìn chăm chú ngắn ngủi mấy giây bên trong, lại có một chiếc tàu thủy tại trước mắt hắn biến mất không còn tăm hơi. Phía trước một giây, nó chính ở chỗ này. Một giây sau, vị trí kia liền chỉ còn lại có mặt biển đen nhánh cùng không ngừng vỗ bến tàu nước mưa. Địch tập, Bá Lót dùng hết lực khí toàn thân, tiếng nói thông qua khuyết đại âm thanh phát trận, nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thạch tượng cảng. Nhưng tất cả đều quá muộn. Làm bến cảng bên trong tất cả sóng giữ đội bảo vệ thành viên đều vọt tới bến tàu một bên lúc. Bọn họ nhìn thấy là cuối cùng một chiếc cự hình thương thuyền, tại bọn họ nhìn kỹ, im lặng chìm vào đáy biển cảnh tượng. Toàn bộ quá trình kéo dài không đến 3 phút. 30 chiếc chứa đầy hàng hóa viễn dương thương thuyền, Hắc Sâm gia tộc chủ lực thương mậu hạm đội toàn bộ vô liếng. Cứ như vậy tại trọng binh bảo vệ phía dưới, tại một tên nhị hoàn vu sư dưới mí mắt, biến thành một đống chìm ở cảng đáy ao bộ rác rưởi. Bá Lót ngơ ngác nhìn không có vật gì cả hồ. Băng lạnh nước mưa đánh vào trên mặt của hắn, hắn lại không cảm giác được mảy may hàn ý, một loại so thâm nguyên càng thâm thúy hoàng hốt, nắm lấy hắn trái tim. Một tên phó quan vọt tới Bá Lót bên người, âm thanh bởi vì kinh hãi mà thay đổi hoàn toàn điệu, "Đội trưởng, chúng ta làm như thế nào hướng Sơn đại nhân hồi báo?" Bá Lót trầm mặc rất lâu, mới đối phó quan truyền đạt liên tiếp mệnh lệnh, phong tỏa bến cảng bất kỳ người nào không cho phép ra vào. Phân phó một chút người mặc đồ phòng ngự lặn xuống đến đáy biển, xác minh cảng đáy ao bộ tình huống. Ghi chép tất cả người chứng kiến lời chứng, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không thể buông tha. Chương 801, thành lũy cuối cùng chương 801, thành lũy cuối cùng sắt vương tọa trong nghị sự đại sảnh, liền ánh đến nhảy lên âm thanh đều lộ ra đặc biệt rõ ràng. Nhị hoàn vu sư Bá Lót quỳ một gối xuống tại băng lãnh trên mặt đất, đầu sâu sắc rủ xuống. Hắn đã đem thạch tượng cảng phát sinh tất cả, đầu đuôi ngọn nguồn địa báo cáo xong. Vương tọa bên trên nào sần thật lâu không nói gì. Hắn nhớ tới trong báo cáo đối Hắc Kim tinh luyện xưởng phá hư miêu tả, dị thương áp lực chợt hạ xuống châm. Hiện tại lại là hạm đội giả tạo sức nổi, cùng vật chất kết cấu không tiếng động tan rã. Đây không phải là Ngân Nguyệt tập đoàn có thể làm đến sự tình. Đây càng không phải bất luận cái gì đã biết nhị hoàn vu sư, thậm chí đại bộ phận tam hoàn vu sư có khả năng làm đến sự tình. Đây là đối thế giới tầng dưới chốt quy tắc trực tiếp can thiệp. Một loại không thể nào hiểu được, không cách nào phòng ngự, không cách nào ngược dòng tìm hiểu lực lượng. Một cái tại Hắc Sâm gia tộc thương nghiệp đế quốc bản đồ bên trên, tùy ý xóa đi tiết điểm u linh. Ta nghĩ chúng ta đều phạm vào một sai lầm. Hào Sơn cuối cùng mở miệng, lạnh lẽo ngựa khí để bên trong đại sảnh tất cả trưởng lão đều cảm thấy một trận hàn ý. Hắn từ vương tọa bên trên đứng lên, chậm rãi đi xuống bậc thang, tại Bá Lót trước mặt dừng bước lại. Đứng lên đi, Bá Lót. Hào Sơn nói, đây không phải là lỗi của ngươi. Lãnh chúa đại nhân. Bá Lót ngẩng đầu. Đi nghỉ ngơi đi. Hào Sơn xua tay, thông báo sóng giữ đội bảo vệ, toàn viên trở về thủ đô. Bá Lót thi lễ một cái, trầm mặc thối lui ra khỏi đại sảnh. Hào Sơn quay người, đối mặt với dưới thềm lơm lớp lo sợ hơn 10 người trưởng lão. Địch nhân của chúng ta từ trước đến nay đều không phải cái gì Ngân Nguyệt tập đoàn. Chúng ta treo chọc một cái, chúng ta không nên treo chọc tồn tại. Đối phương là một cái tam hoàn vũ sư, so với bình thường tam hoàn cảnh giới càng mạnh. Mặc dù ta không hề rõ ràng chúng ta đến cùng là thế nào chọc lên loại địch nhân này, nhưng ta sẽ để cho tên kia minh bạch, treo chọc Hắc Sâm gia tộc là sẽ không có kết cục tốt. Hào Sơn hít sâu một hơi, sau đó truyền đạt liên tiếp mệnh lệnh, lập tức lên bỏ dở đối Ngân Nguyệt tập đoàn tất cả hành động quân sự, triệu hồi tất cả tại bên ngoài đóng giữ nhị hoàn trở lên chiến lực, tại trong vòng 3 ngày trở về thủ đô, đóng lại trừ bỏ thủ đô bên ngoài tất cả khu vực không tất yếu ma năng cơ sở, đem toàn bộ cung cấp nhiên liệu chuyển hướng hắc diệu thạch tháp nhọn cao cấp nhất pháp trận phòng ngự. Triệu tập tất cả trưởng lão, ngày mai sáng sớm tổ chức hội nghị khẩn cấp. Hào Sơn nói xong, quay người một mình hướng đi đại sảnh chỗ sâu. Một tên trưởng lão chần chờ mở miệng, đại nhân, chúng ta đây là muốn từ bỏ tất cả ngoại bộ lãnh địa sao? Hào Sơn bước chân không có dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta sau đó muốn làm cũng chỉ có tìm tới hắn. Vô luận trả bất cứ giá nào, tìm tới cái U Linh này. Sau đó, chúng ta nhất định phải làm rơi hắn, chấm dứt hậu hoạn. Nếu không, Hắc Sâm gia tộc đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trong vòng nửa tháng sau đó, Hắc Sâm gia tộc khổng lồ cỗ máy chiến tranh trước đây chỗ không có hiệu suất vận chuyển lại. Từng nhánh hạm đội từ xa xôi hải vực trở về địa điểm xuất phát, từng cái cường đại vũ sư từ riêng phần mình lãnh địa trở về. Thủ đô Sắt Vương tọa trên đường phố, vệ binh tuần tra số lượng tăng lên 3 lần. Trong thành bầu không khí ngày càng nghiêm trọng. Cư dân bình thường phát hiện, thành khu ma pháp đèn đường độ sáng bị điều thấp rất nhiều, một chút không tất yếu công cộng cơ sở cũng tạm dừng phục vụ. Rộng lượng ma năng từ thành thị các ngõ ngách tụ tập, tuôn hướng trung ương tòa kia cao vút trong mây kiến trúc. Hắc Diệu Thạch tháp nhọn. Tòa này từ nguyên một khối to lớn Hắc Diệu Thạch điêu khắc thành ma pháp kiến trúc, là Hắc Sâm gia tộc quyền lực biểu tượng. Theo năng lượng không ngừng truyền vào, tháp nhọn mặt ngoài những cái kia yên lặng trên trăm năm cổ lão phù văn bắt đầu từng cái sáng lên. Trước hết nhất sáng lên chính là dưới đáy phòng ngự phù văn, hào quang màu tím sẫm tại bằng đá mặt ngoài chảy xuôi. Tiếp theo là trung tầng phản chế phù văn, màu bạc trắng hồ quang điện tại phù văn ở giữa nhảy vọt. Cuối cùng, làm đỉnh tháp viên kia năng lượng to lớn thủy tinh cũng bị điểm sáng lúc. Một đạo mắt trần có thể thấy, từ năng lượng tạo thành hơi mở mái vòm, từ đỉnh tháp mở rộng, chậm rãi bao phủ cả tòa thành thị. Áo Sơn liền ngồi ngay ngắn ở đỉnh tháp vương tọa bên trên. Xuyên thấu qua đơn hướng trong suốt mái vòm, hắn có thể quan sát phía dưới đèn đuốc cảm đạm thành thị. Bên cạnh hắn, đứng Hắc Sâm gia tộc tinh nhuệ nhất hơn 10 người nhị hoàn vũ sư. Dưới chân tháp nhọn, đang cùng lòng đất ngàn mét chỗ sâu ma năng địa mạch chặt chẽ liên kết, liên tục không ngừng địa hấp thu lực lượng. Tại chỗ này, hắn chính là thần. Cùng lúc đó, Sát Vương tọa chủ thành chính phía dưới, lòng đất 1500m chỗ sâu. Nơi này địa chất kết cấu cũng không phải là thiên nhiên tạo thành. Bề mặt sáng bóng trơn trượt cự hình hình vòm kết cấu chống đỡ phía trên tầng nham thạch, phản phất là cái nào đó văn minh viễn cổ còn sót lại dòng nước ngầm. Một đầu độ rộng vượt qua 30m năng lượng mạch lạc, tại cái này đầu nhân tạo trong thông đạo dưới lòng đất chậm rãi chảy xuôi. Nó hiện ra thể lỏng thủy ngân màu sắc, nội bộ có điểm sáng màu vàng nóng đang không ngừng lập lòe. Đây chính là cả tòa Sắt Vương tọa chủ thành, cung ứng mấy trăm năm nguồn năng lượng ma năng địa mạch. Mà Trần Bình lái xe trọng tải xuất hiện ở địa mạch một bên. Nó bên ngoài thân gợn sóng không gian, để xung quanh nham thạch tự động hướng hai bên đặt ra, không có gây nên bất luận cái gì chấn động. Trần Bình ý thức khóa chặt phía trước 100m chỗ, địa mạch thông đạo chật hẹp nhất một cái tiết điểm. Cơ giáp cánh tay chậm rãi nâng lên, vươn hướng đầu kia trào lên năng lượng chi hạ. Một cái nhằm vào năng lượng truyền quy tắc đứt gãy, tại cái kia chật hẹp tiết điểm chỗ bị cưỡng ép cấu trúc. Chạy nhanh mà đến thể lỏng năng lượng, tại tiếp xúc đến cái này đứt gãy ngay mắt, xem như năng lượng vật dẫn tính chất bị tạm thời tức đoạn. Bọn họ vẫn là vật chất, nhưng không tại truyền bất luận cái gì năng lượng. Thật giống như một đầu ngay tại mở điện dây đồng, chính giữa nào đó một đoạn bị thay thế thành xa rời cao su. Hạ du năng lượng cung cấp bị từ nguồn cội triệt để cắt đứt. Trên mặt đất, Hắc Diệu Thạch tháp nhọn đỉnh tháp vương tọa sảnh. Áo Sơn chính đoan lên một chén rượu. Đúng lúc này, phía sau hắn năng lượng thật lớn thủy tinh, trong đó lưu chuyển tia sáng, đột nhiên dừng lại một cái chớp mắt. Áo Sơn tay dừng ở giữa không trung. Bên cạnh hắn hơn 10 người nhị hoàn vũ sư cũng đồng thời phát giác năng lượng cung cấp dị thường. Ngay sau đó, hình thành vương tọa sảnh mái vòm phù văn ma trận, tia sáng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Bên trong căn phòng tia sáng, tại 3 giây đồng hồ bên trong, từ ban ngày biến thành hoàng hôn. Bao trùm cả tòa thành thị năng lượng thật lớn mái vòm, giống như một cái bị đâm thủng bọt xà phòng, cấp tốc biến mất trong không khí. Áo Sơn lập tức từ vương tọa bên trên đứng lên. Hắn vọt tới bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn. Lấy Hắc Diệu Thạch tháp nhọn làm trung tâm, hắc ám ngay tại trong thành thị phi tốc lan tràn. Đầu tiên là nội thành khu ma pháp đèn đường, thành mảnh địa dập tắt. Sau đó là bên trong thành khu thương nghiệp chiêu bài cùng công cộng cơ sở chiếu sáng hệ thống. Cuối cùng là ngoại thành khu dân cư. Tại không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, tòa này nguyên bản óng ánh phồn hoa, danh xưng vĩnh viễn không rơi vào ma pháp đô thị, triệt để lâm vào tĩnh mịch hắc ám. Khủng hoảng giống như ôn dịch trong bóng đêm sinh sôi. Đúng lúc này, một đạo kim sắc quang mang tại thành thị chính trên không sáng lên. Tia sáng trong màn đêm đen kịt, chậm rãi phát họa ra rõ ràng tiếng thông dụng văn tự. Ta là lệ vị ổ chủ tỉnh ta nói qua, ta nhất định sẽ trở về sẩn chú ý tới trên bầu trời hàng trước kia, con người hơi co lại. Điều đó không có khả năng. Lệ vị ổ chủ tỉnh, người này vì cái gì còn chưa có chết? Chương 802 Vạn chồng chú mục mật hội chương 802, vạn chồng chú mục mật hội Hắc Sâm gia tộc thủ đô, Sắt Vương tọa. Từ khi thành thị rơi vào hắc ám, quyền lực biểu tượng Hắc Diệu Thạch tháp nhọn biến thành một tòa băng lãnh thạch điêu về sau, khủng hoảng liền ở gia tộc mỗi một cái nơi hẻo lánh lan tràn. Mọi người đã ý thức được, Hắc Sâm gia tộc trêu chọc đến địch nhân, là một cái thực lực tới ngang nhau, mà còn tất nhiên không chết không thôi quái vật khổng lồ. Mới đầu, là phụ thuộc thế lực phản bội chạy trốn. Những cái kia đã từng tuyên thệ hiệu trung tiểu quý tộc cùng thương hội, trong vòng một đêm liền đoạn tuyệt tất cả lui tới, phản phất muốn cùng tòa này sắp chìm nghỉm tàu thủy phân rõ giới hạn. Ngay sau đó, là mắt xích tài chính triệt để đứt gãy. Mất đi Hắc Kim tinh luyện xưởng cùng thạch tượng cảng, Hắc Sâm gia tộc tài chính tình hình lấy tuyết lợ tốc độ chuyển biến xấu. Duy trì khổng lồ quân đội cùng thành thị vận chuyển chi tiêu, biến thành một cái con số trên trời mắc nợ. Cuối cùng, hỗn loạn bắt đầu tại bên trong gia tộc sinh sôi. Phòng nghị sự bên trong, trưởng lão hội các thành viên không tại như dĩ vãng như thế câm như hến. Bọn họ lẫn nhau công kích, trách mắng đối phương quyết sách sai lầm, cãi nhau lấy làm sao chia cắt gia tộc còn sót lại tài sản, vì chính mình mưu cầu đường lui. Hào Sơn Hắc Sâm Y nguyên ngồi ngay ngắn ở đó trương băng lãnh sắc vương tọa bên trên. Hắn bực bội nghe phía dưới cãi nhau, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu. Ngắn ngủi một tháng thời gian, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả, hắn hao phí 200 năm tâm huyết thành lập thương nghiệp đế quốc, liền tại cái kia tên là Lệ Vị Ổ chủ tỉnh U Linh trước mặt sụp đổ. đủ rồi. Ảo Sơn phẫn nộ quát. Thanh âm của hắn ẩn chứa tam hoàn vu sư uy áp, làm cho cả đại sảnh nháy mắt yên tĩnh lại. Ảo Sơn nhìn chăm chú phía dưới những cái kia mỗi người đều có mục đích riêng trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói, gia tộc còn chưa tới diệt vong thời điểm. Một tên trưởng lão thấp giọng nói, có thể là đại nhân, hạm đội của chúng ta không có, công xưởng không có, nguồn năng lượng cũng bị cắt đứt. Chúng ta bây giờ chính là một cái bị vây ở sắc giống bên trong tù phạm. Nhưng chúng ta còn có minh hữu. Ảo Sơn lời nói để tất cả trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ rất rõ ràng, tại Hắc Sâm gia tộc như mặt trời ban trưa lúc, bọn họ không có minh hữu, chỉ có phụ thuộc. Mà tại gia tộc suy bại hiện tại, bọn họ càng không khả năng có minh hữu. Ảo Sơn nhưng từ trong túi lấy ra một cái thủy tinh. Liên tại ngày hôm qua, một tên người hầu đem cái này cái dùng không gian kỹ thuật mã hóa ma pháp thủy tinh đệ trình đến Ảo Sơn trước mặt. Ảo Sơn hướng trong đó truyền vào ma lực. Một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn sáng tại trước mắt hắn mở rộng. Màn sáng bên trên là phong bạo công tức cái kia mang tính tiêu chí sóng biển cùng tam xoa kích huy hiệu. Bức thư nội dung rất ngắn gọn. Đại ý là phong bạo công tức đối Hắc Sâm gia tộc gặp phải bày tỏ đồng tình, đồng thời khiển trách cái kia thần bí kẻ tập kích ti tiện hành vi. Hắn nguyện ý cùng Sơn kết thành công thủ đồng minh, cộng đồng đối kháng cái này không biết địch nhân. Trong thư đề nghị, vì tránh đi tất cả thế lực hai mắt, song phương có thể tại 7 ngày sau sao băng tiết đêm, tại trung lập khu vực sao băng bình nguyên gặp mặt, đàm phán cụ thể thủ tục. Từ ngày hôm qua đến nay, Ảo Sơn lập đi lặp lại đọc thư kiện vài chục lần. Hắn đóng lại màn sáng, cầm thật chặt trong tay thủy tinh. Căn này dâm dạng, ta nhất định phải bắt lấy. Ảo Sơn mở miệng nói, ta đem bí mật rời đi thủ đô một chuyến, cùng một vị lao bằng hưu gặp mặt. Tại ta trở về phía trước, nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo vệ tốt tòa thành này. Hồi thạch thành, vẫn là gian kia khách sạn. Trần Bình đang ngồi ở một tấm từ vô hạn hợp thành năng lực chế tạo ra xa bàn phía trước. Xa bàn bên trên là toàn bộ bắc cảnh hơi co lại bản đồ địa hình. Đại biểu Hắc Sâm gia tộc thủ đô sắt vương tọa hình mẫu, đỉnh chóp kia sáng đã tắt. Mấy chục cái nhỏ bé nhận máy, chính dọc theo xa bàn bên trên con đường hình mẫu, từ từng cái phương hướng trở về. Bọn họ đem đào được tình báo mới nhất, thời gian thực chuyển đến Trần Bình trong ý thức. Mục tiêu đã ở đêm qua rời đi sắt vương tọa, sử dụng tam hoàn huyễn thuật bí bảo tiến hành ngụy trang, thân phận thiết lập là một tên buôn bán da lông ma thú bình thường thương nhân. Đi theo nhân viên, không có. Dự tính đến sao băng bình nguyên thời gian, sau 6 ngày. Trần Bình vươn tay, từ xa bàn bên cạnh cầm lấy một cái màu đen quân cờ, đặt ở trên bản đồ, sao băng bình nguyên vị trí. Sau đó, hắn lại cầm lên một cái đại biểu nói nhỏ chi vong quân cờ. Trần Bình sử dụng đưa tin thuật, đọc lên một cái tên, Cọt Lìn. Không bao lâu, gian phòng trong bóng tối, một thân ảnh lặng yên hiện lên, chính là nói nhỏ chi vong chủ quản Cọt Lìn. Hắn không người nói, đại nhân, có gì phân phó? Đem một tin tức, bán cho tất cả xuất gia nổi giá tiền người. Trần Bình nói, tin tức gì? Cọt Lìn hỏi. 7 ngày sau sao băng tiết đêm, sát vương tọa học sần, cùng phong bạo chi hải công tước, sẽ tại sao băng bình nguyên tiến hành một tràng bí mật gặp gỡ. Cọt Lìn nghe vậy, thân thể chấn động. Đây là đủ để thay đổi toàn bộ bắc cảnh cách cục kinh thiên tin tức. Hắn lập tức minh bạch Trần Bình ý đồ. Ta hiểu được, đại nhân. Cọt Lìn nói, tin tức này sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp đại lục mỗi một cái nơi hẻo lánh. Cọt Lìn thân ảnh lại lần nữa dung nhập bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Trong mấy ngày kế tiếp, một cỗ ám lưu bắt đầu tại đại lục từng cái thế lực ở giữa phun trào. Bảy tháp liên minh hội nghị tối cao nhận được liên quan tới lần này mật hội khẩn cấp tình báo, lập tức điều động quan sát viên tiến về sao băng bình nguyên bên ngoài. Vũ sư học viện tổng viện trưởng Zs nhìn xong tình báo trong tay, lâm vào lâu dài trầm tư. Liên xa tại phương nam, một mực cùng Hắc Sâm gia tộc có thương nghiệp ma sát bộ lặn tịt thương nghiệp liên bang cũng phái ra bọn họ tinh nhuệ nhất chính sát. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt thông qua các loại hoặc sáng hoặc tối phương thức, toàn bộ tập trung đến cái kia mảnh ngày bình thường không chút nào thu hút hoang vu bình nguyên bên trên. 7 ngày sau, sao băng bình nguyên, đây là một mảnh rộng lớn mà hoang vu thổ địa. Trên mặt đất bao trùm lấy một lớp bụi màu trắng đất cát, khắp nơi có thể thấy được to to nhỏ nhỏ hố thiên thạch. Không có cây cối, không có dòng sông, chỉ có tại trong gió đêm nghẹn ngào cuồng phong. Tối nay là đại lục ở bên trên 10 năm một lần sao băng tiết. Bầu trời màn che bị kéo ra, hiện lộ ra phía sau hóng ánh ngân hà. Tương đạo màu bạc chỉ riêng quỹ, phản phất thần minh rơi vãi giọt nước mắt, không ngừng mà từ trong bầu trời đêm qua, ngắn ngủi địa chiếu sáng phía dưới tĩnh mịch bình nguyên. Tại bình nguyên trung tâm, một cái đường kính vượt qua 100 mét to lớn hố thiên thạch dưới đáy. Trần Bình mặc một thân màu đen áo khoác, đưa lưng về phía hố thiên thạch lối vào phương hướng, một mình đứng thẳng. Trước mặt hắn là một khối cao cỡ nửa người màu đen thiên thạch, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương. Thiên thạch mặt ngoài chính phản chiếu lấy trên bầu trời trận kia thịnh đại mưa sa băng. Nơi xa, bình nguyên khu vực biên giới, cùng với một chút địa thế tương đối cao trên đồi núi, đến không hết bọn rình rập, chính thông qua các loại ma pháp hoặc luyện kim tạo vật, nhìn chăm chú lên cái này hố thiên thạch. Bọn họ đều đang đợi, chờ đợi một vị khác nhân vật chính đăng tràng. Một thân ảnh xuất hiện ở hố thiên thạch biên giới. Đó là một mặc bình thường thương nhân trang phục trung niên nam nhân, mang trên mặt lữ đồ phong trần. Hắn chính là ngụy trang phía sau Sơn Hắc Sâm. Ảo Sơn nhìn thoáng qua hố thiên thạch dưới đáy cái bóng lưng kia, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng bỏ đi. Tại loại này vạn chúng chú mục trường hợp, đối phương chỉ phái một người chưa đến, bản thân cái này chính là một loại thành ý thể hiện. Ảo Sơn theo dốc thoại, từng bước một đi xuống hố thiên thạch. Hắn đang nghĩ kỹ cùng phong bạo công tức hội đàm lúc tất cả tìm tử. Hắn muốn hứa hẹn cho hắn đầy đủ lợi ích, đổi lấy một chi có khả năng trợ giúp hắn đoạt lại tất cả hạm đội. Ảo Sơn đi tới khối kia màu đen thiên thạch phía sau, khoảng cách cái bóng lưng kia chỉ còn lại không tới 10 mét. Công tước các hạ, ngài đúng giờ khiến người kính nể. Ảo Sơn ngữ khí khó được khách khí nói. Cái kia đưa lưng về phía hắn nam nhân, không nói gì. hắn chỉ là chậm rãi xoay người. Lưu tinh quang mang vừa lúc vào thời khắc ấy chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Đó là một tấm sơn tại gần chút thời gian, vô số cái trong cơn ác mộng gặp qua, khắc cốt minh tâm mặt. Đã lâu không gặp, áo sơn đại nhân. Trần Bình khỏe môi nhếch lên một vệt nụ cười như có như không. Áo sơn thân thể lập tức cứng ở tại chỗ. Chương 803, quy tắc chi lực, vạn pháp bất xâm. Chương 803, quy tắc chi lực, vạn pháp bất xâm. Áo sơn nhìn chằm chằm Trần Bình tấm kia quen thuộc mặt, trong đại não căng cứng dây cùng triệt để đứt gãy. Ngươi. Một chữ từ hắn trong kẽ răng gạt ra. Sau một khắc, một cỗ năng lượng ba động khủng bố lấy áo sơn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Toàn bộ hố thiên thạch mặt đất, tại cái này cố lực lượng trùng kích vào, hướng phía dưới sụp đổ mấy mét sâu, tạo thành một cái càng thêm to lớn dạng cái bắt lõm. Áo sơn nâng tay phải lên, đối với Trần Bình hư không nắm chặt. Sát vương tọa chấn áp. Trần Bình trên không, không khí mật độ kịch liệt gia tăng, tia sáng bị bóp méo. Một tòa cao tới 100 mét, từ ám sát năng lượng tạo thành vương tọa hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đó cũng không phải là đơn giản năng lượng tạo vật, vương tọa mỗi một chi tiết nhỏ đều tản ra để không gian bản thân vì đó run rẩy nặng nề quy tắc. Nó lấy một loại không thể ngăn cản tư thái, đối phía dưới Trần Bình chậm rãi đè xuống. Trần Bình chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn xem tòa kia đủ để đem một tòa sơn mạch ép thành đất bằng vương tọa. Sách, thật khó nhìn. Tại Trần Bình trước người, một đài toàn thân ám tử sắc cao 5 mét cơ giáp lặng yên hiện lên, chính là trọng tài. Cơ giáp mặt ngoài, một tầng từ vô số nhỏ bé phủ văn tạo thành hơi mở lực trường nháy mắt mở rộng, đem Trần Bình hoàn toàn bao phủ. Hình thành vương tọa năng lượng cùng quy tắc, tại chạm đến lực trường biên giới nháy mắt, tựa như cùng bị đầu nhập lò luyện băng tuyết. Từ dưới đáy bắt đầu tiêu mất phân chia, hóa thành vô hại hạt năng lượng, tiêu tán trong không khí. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, tòa kia kinh khủng vương tọa liền hoàn toàn biến mất. Đây chính là Trần Bình nắm giữ lĩnh vực năng lực một trong. Quy tắc chi lực, vạn pháp bất xâm. Bình nguyên bên ngoài, một chỗ tử cự thạch xây dựng lâm thời công sự che chắn bên trong. Vũ sư học viện tổng viện trưởng Dễ chính thông qua một mặt ma pháp kính tử quan sát chiến trường. Đây là cái gì phòng ngự vũ thuật? Bên cạnh hắn một tên phụ tá lẩm bẩm nói, ta chưa hề tại bất luận cái gì trên điện tịch gặp qua loại hình thức này phòng ngự. Dễ không có lên tiếng. Dù là xem như một vị trải qua hơn ngàn năm lâu đời tuế nguyệt tam hoàn vũ sư, hắn cũng chưa từng gặp qua cổ quái như vậy, kinh khủng như vậy quy tắc chi lực. Hố thiên thạch bên trong, áo sơn công kích cũng không đình chỉ. Một kích không có hiệu quả, để trong mắt của hắn huyết sắc càng đậm. Hắc diệu thạch phong bạo. Áo sơn mở hai tay ra. Hố thiên thạch trên mặt đất, vô số màu xám trắng đất cắt bắt đầu hướng lên trên phiêu phủ. Bọn họ ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ hòa rắn, biến thành từng mai biên giới sắc bén tinh thể màu đen như lao. Đến hàng vạn mà tính hắc diệu thạch mảnh vỡ, tạo thành một tràng bao quanh Trần Bình hủy diệt phong bạo. Mỗi một cái mảnh vỡ đều ẩn chứa đủ để xuyên thủng cự long lân phiến cắt chém lực lượng. Bọn họ lấy vượt xa âm thanh tốc độ, từ bốn phương tám hướng bắn trụ hướng Trần Bình. Nhưng mà kết quả cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì khác biệt. Vô luận là từ góc độ nào, lấy loại nào tốc độ phóng tới hắc diệu thạch mảnh vỡ, tại chạm đến tầng kia hơi mở lực trường máy mắt, liền lập tức phân chia thành cơ sở nhất một phấn, bị gió thổi tàn. Trần Bình vẫn đứng tại chỗ, cơ giáp mặt ngoài liền vết chảy đều không có lưu lại. Hắn thậm chí có nhàn hạ, ngẩng đầu nhìn một cái trong bầu trời đêm vạch qua lưu tinh, ngáp một cái. Hoa gần 200 năm, còn tấn thăng đến tam hoàn vũ sư trung kỳ, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có loại trình độ này sao? Hai lần công kích hoàn toàn vô hiệu, lại thêm Trần Bình niệm ai, để sần hô hấp thay đổi đến nặng nề. Hắn xem như tam hoàn vũ sư kiêu ngạo, đang bị đối phương loại kia gần như không nhìn thái độ, một chút xíu điểm nghiền nát. Bình nguyên bên ngoài, những cái kia thăm dò ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện bạo động. Tình báo có sai. Vũ Lãng Tịch thương nghiệp liên bang trinh sát đội trưởng, đối với thông tin thủy tinh thấp giọng nói, mục tiêu năng lực phòng ngự vừa xa khỏi tam hoàn vũ sư phạm chủ. Đây không phải là năng lượng phòng ngự, đây là một loại chúng ta không thể nào hiểu được quy tắc phương diện bị lệnh, hoặc là nói là miễn trừ. Hố thiên thạch bên trong, ảo sơn được ăn cả ngã về không, dùng ra đã từng ám sát Trần Bình lúc lĩnh vực lực lượng. Hắn lòng bàn tay đối diện nhau, một đoàn năng lượng màu xám bóng trong tay hắn ngưng tụ, tồn tại xóa đi. Năng lượng màu xám bóng bay về phía trước ra, tại tiếp xúc đến mặt đất về sau, hóa thành một đạo không ngừng mở rộng màu xám gợn sóng. Đạo này gợn sóng những nơi đi qua, tất cả vật chất đều biến mất, từ nơi này trên thế giới bị phân giải xóa đi. Cứng rắn thiên thạch mặt đất, tại gợn sóng đẩy tới bên dưới, xuất hiện một cái không ngừng mở rộng, tuyệt đối phẳng lì hình bán cầu trống rỗng. Phản phất có một khối vô hình của tẩy, ngay tại tẩy thế giới này ký tên. Màu xám gợn sóng cuối cùng chạm đến trọng tải cơ giáp từ trường phòng ngự. Lực trường cùng gợn sóng tiếp xúc biên giới, không gian xuất hiện nhẹ nhàng và mẹo, giống như mặt nước nổi lên gợn sóng. Màu xám xóa đi lực lượng, tính toán đem lực trường cũng cùng nhau từ tồn tại phương diện loại bỏ. Nhưng này tầng từ vô số phủ văn tạo thành lực trường, chỉ là ổn định địa duy trì lấy tự thân hình thái. Xóa đi lực lượng không cách nào xâm nhập mảy may. Giang có kéo dài ước chừng 10 giây đồng hồ. Cuối cùng, màu xám gợn sóng năng lượng hao hết, tiêu tán trong không khí. Trong tay lực trường vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Trên mặt đất thì lưu lại một cái đường kính gần 100 mét, sâu đạt 50 mét to lớn phẳng lì trống rỗng, phản phất đại địa bị vô căn cứ đào đi một khối. Vì cái gì? Điều đó không có khả năng. Áo sơn ngữ khí tràn đầy khó có thể tin. Hắn trợn tròn trong mắt, gắt gao tiếp cận cái kia đứng tại hố sâu bên dưới, lông tóc không tổn hao gì thân ảnh, cùng với bộ kia thậm chí chưa từng di động một bước màu tím cơ giáp. Áo sơn dựa vào thành danh tất cả, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. Ở trước mặt đối phương, biến thành một chàng không có chút ý nghĩa nào buồn cười biểu diễn. Không. Áo sơn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu hiện ra màu đỏ sẫm ma văn. Đó là linh hồn ngay tại quá độ thiêu đốt dấu hiệu. Áo sơn đem còn sót lại tất cả tinh thần lực, ma lực, thậm chí sinh mệnh lực, toàn bộ hội tụ đến cánh tay phải của mình. Không khí bên trong ám nguyên tố bị điên cuồng địa rút ra, tại sẩn trong tay phải ngưng tụ thành một thanh tạo hình cổ phát trường thương màu đen. Trường thương thân thương giống một cái lô đen, thôn vệ xung quanh tất cả ánh sáng dây. Đó là sắp hủy diệt cái này một khái niệm, cao độ ngưng tụ phía sau hình thành quy tắc cụ hiện vật. Bình nguyên bên ngoài, tất cả thông qua ma pháp kính giống quan sát được một màn này cường giả, cũng không khỏi tự chủ nín thở. Áo sơn đang thiêu đốt chính mình bản nguyên linh hồn. Một kích này về sau, vô luận kết quả làm sao, hắn đều nhất định bị trọng thương, triệt để đoạn tuyệt tấn thăng cấp bậc cao hơn đường. Điên, hắn triệt để điên. Hố thiên thạch bên trong, áo sơn hai tay nắm chặt chuôi này trường thương màu đen, dùng hết khí lực toàn thân, đem nó nhắm ngay trần bình, đột nhiên ném ra. Trường thương màu đen rời tay nháy mắt, liền biến mất ở tại chỗ, trực tiếp xuyên thấu không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền xuất hiện ở trọng tài cơ giáp lực trường phía trước, mũi thương khoảng cách tầng kia hơi mở màn mỏng, đã không đủ 1 cm. Đây là sơn hắc sâm đánh cược tất cả công kích. Nhưng mà, chuôi này đủ để xuyên thủng bị diện bích chướng hủy diệt chi thương, tại mũi thương chạm đến lực trường ngáy mắt, liền dừng lại. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Sau đó, từ mũi thương bắt đầu, hình thành thân thương hủy diệt quy tắc, bắt đầu từng tấc địa tăng dã. Liền giống bị thời gian chỗ phong hóa vạn đức năm vật chất. Chuôi này trường thương màu đen, tại mọi người nhìn kỹ, từ mũi thương đến đuôi thương, tại không đến 2 giây thời điểm, hoàn toàn phân chia thành hư vô. Áo sơn duy trì lấy ném tư thế, thân thể cứng tại chỗ. Hắn nhìn xem chính mình một kích mạnh nhất, cứ như vậy biến mất không còn chút tung tích, trong mắt kia sáng triệt để dập tắt. Đúng lúc này, Trần Bình bước lên phía trước, trọng tài cơ giáp theo sát phía sau. Hồn nào đủ chưa? Trần Bình nét miệng lên như có như không đường cong, hiện tại, có phải là giờ đến thế ta? Chương 804, hiện vị diện hiệp hội phù thủy thư mời chương 804, hiện vị diện hiệp hội phù thủy thư mời sờn ngã ngồi tại hố thiên thạch băng lanh trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, nhìn từng bước một đến gần Trần Bình. Vì cái gì? Ảo Sơn mở miệng nói cho ta, đây rốt cuộc là cái gì quy tắc chi lực? Ngươi đến cùng là ai? Trần Bình ở trước mặt hắn đứng ngưỡng. Trọng tài cơ giáp cánh tay chậm rãi nâng lên, ám tử sắc kim loại bàn tay nhắm ngay học sơn. Quy tắc của ngươi là mượn dùng thế giới này đã viết tốt lời nói, đến niệm một tiên sức xẻo bài giảng. Trần Bình chậm rãi nói, mà quy tắc của ta là sáng tạo lời nói bản thân. Lời nói ở giữa, một đạo vô hình ba động từ trọng tài cơ giáp lòng bàn tay quyết tán ra đến, đảo qua sơn thân thể. Trước hết nhất phát sinh biến hóa chính là hắn trên người màu đen vu sư trường bào, hình thành vài vóc sợi, rất nhỏ xem kết cấu ở giữa kết nối bị cắt đứt. Lộng lây trường bào tại không có nhận đến bất luận ngoại lực gì dưới tình huống, trực tiếp phân chia thành một đoàn không có bất luận cái gì vật lý đặc tính bụi, bị gió đêm thổi tan. Ngay sau đó, là sần thân thể. Từ đầu ngón tay của hắn bắt đầu, làn da, bắp thịt, xương cốt chờ một chút, hình thành tất cả những thứ này vật chất, tầng dưới chốt nhất kết cấu bị theo thứ tự tăng giã. Hào sần túi đầu nhìn về phía mình cánh tay, đang từ bàn tay bắt đầu, một chút xíu địa biến mất trong không khí. Quá trình này không có thống khổ, bởi vì liền truyền lại thống khổ thần kinh bản thân, cũng cùng nhau bị phân giải. Hào sần há miệng, tựa hồ nghĩ phát ra sau cùng nguyên rủa, nhưng hình thành hắn dây thanh vật chất đã không còn tồn tại. Cuối cùng là sơn linh hồn. Đoàn kia thiêu đốt mấy trăm năm tam hoàn vu sư linh hồn chi hỏa, tại cái này đạo vô hình ba động trước mặt dập tắt, tạo thành bộ phận bị hoàn nguyên thành vô chủ tinh thần lực, tiêu tán hướng thiên địa ở giữa. Thuận tiện nói cho ngươi, đây mới thật sự là tồn tại xóa đi quy tắc. Trần Bình cuối cùng bổ sung một câu. Tại bình nguyên bên ngoài tất cả kẻ nhìn lén nhìn kỹ, đã từng uy chấn La Lan đại lục mấy trăm năm sát vương tọa sơn hắc sâm, tại không đến 3 giây đồng hồ thời điểm, bị triệt để từ nơi này trên thế giới lao đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Sao băng bình nguyên gió vẫn còn tại nghẹn nào? Trên bầu trời mưa sao băng vẫn còn tiếp tục rơi bãi, phản phất nơi này cái gì cũng không xảy ra. Nhưng tất cả thấy cảnh này người đều cảm nhận được một cỗ sâu tận xương tùy hàn ý một thời đại kết thúc. Hào sơn hắc sâm bị phơi bày ra sự quyết tại sao băng bình nguyên thông tin, tại ngắn ngủi trong mấy ngày chuyển khắp toàn bộ La Lan đại lục. Hắc sâm gia tộc, tòa này sừng sững mấy ngàn năm quái vật khổng lồ, tại lãnh tụ lấy một loại gần như nhục nhã phương thức vẫn lạc về sau, nháy mắt sụp đổ. Những cái kia đã từng phụ thuộc thế lực, lát mình biến hóa thành hung ác nhất sói đói, điên cuồng cắn xé hắc sâm gia tộc còn sót lại lãnh địa cùng tài phú. Mà những cái kia cùng hắc sâm gia tộc oán hận chất chứa đã lâu túc địch, càng là không chút lưu tình phát động chiến tranh toàn diện. Đã từng phồn hoa sắc vương tọa chủ thành, tại mất đi tất cả phòng ngự cùng nguồn năng lượng về sau, biến thành một tòa mặc người chém giết thành không. Tại tiếp tục nửa tháng hỗn loạn cùng chia cắt bên trong, hắc sâm gia tộc cái tên này bị triệt để từ La Lan đại lục bản đồ bên trên lao đi. Tại cái này chàng chia cắt trong cùng chiều, không có người chú ý tới hắc sâm gia tộc mấy ngàn năm qua tích lũy hạch tâm nhất tài sản. Những cái kia nút ở bí mật trong kim khố đại lượng tài phú, nằm ở thư viện cấm khu vu thuật điện tịch, cùng với trọng yếu nhất liên quan tới ma năng cấu trang học cổ đại bản thảo chờ chút, đều đã thông qua Trần Bình sớm đã nằm vùng quân cờ rời đi, cuối cùng tụ tập đến một cái chỉ có chính hắn biết được địa phương. Khoảng cách sao băng bình nguyên chi chiến đã qua 1 tháng. Hải cốt vương tòa học viện thứ 13 hào lãnh địa, nơi này đã không còn là lúc trước cái kia bỏ hoàng quan chắc chạm. Một tòa so trước đó quy mô làm lớn ra gấp 10 hoàn toàn mới ma đạo công xưởng, tại nguyên chỉ thượng vụt lên từ mặt đất. Công xưởng trung ương bên trong phòng điều khiển, Lý Nạ mặc một thân trắng tinh đạo sư trường bào, đang có chút co quắp đứng tại Trần Bình trước mặt, hồi báo công xưởng xây dựng lại tiến độ. Hơn 100 năm tuế nguyệt, cũng không tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều vết tích, ngược lại để nàng nhiều hơn một phần trầm ổn cùng lão luyện. Chỉ là giờ phút này, phần này trầm ổn tại đối mặt Trần Bình thời điểm, không còn sót lại chút gì. Sĩ Luân đại sư thì ngồi ở một bên, dùng cái kia máy móc tay chân giả, có chút vụng về bưng một chén trà nóng, mang trên mặt khó mà ức chế tiêu ý đại nhân, công xưởng chủ thể kết cấu đã hoàn thành, nguồn năng lượng hoạch tâm áp dụng chính là ngài cung cấp tiểu mới lốc xoáy ma trận, năng lượng chuyển vận hiệu suất là kiểu cũ hào 300 lần trở lên. Lý Na mở miệng nói, rất tốt. Trần Bình nhẹ gật đầu, dây chuyển sản xuất đâu? Dựa theo ngài bản thiết kế, đầu thứ nhất lính gác hệ liệt xương vỏ ngoài bọc thép tự động hóa dây chuyển sản xuất, dự tính tại tuần sau liền có thể đầu nhập vận hành. Lý Na hồi đáp, vất vả các ngươi. Trần Bình nói, đại nhân, ngài có thể trở về, mọi chuyện đều tốt. Lý Na tiếng nói có chút dừng lại, nàng tựa hồ muốn hỏi thứ gì, nhưng cuối cùng chỉ là cúi đầu. Sĩ Luân đại sư để chén trà xuống, chén cùng mặt bàn va chạm, phát ra một tiếng vang nhỏ. Lý Duy, Sĩ Luân đại sư đúng lúc chen miệng nói, số 13 lãnh địa đã không tại thuộc về Hải Cốt Vương tòa học viện. Trần Bình quay đầu nhìn hướng hắn, chỉ nghe Sĩ Luân đại sư tiếp tục nói, tại ngươi trở về ngày thứ hai, tổng viện trưởng Dễ đại nhân liền đích thân ra lệnh. Hắn đem mảnh này lãnh địa cùng với xung quanh 50 km thổ địa từ học viện trên bản đồ loại bỏ, hoàn toàn gom vào ngươi tư nhân danh nghĩa. Hắn còn để cho ta chuyển lời ngươi một câu, chờ ngươi xử lý xong trong tay sự tình, liền đi gặp hắn một lần, hắn có một dạng đồ vật muốn tự tay giao cho ngươi. Vũ sư học viện, một tòa một mạc vườn hoa. Tổng viện trưởng Dễ vẫn như cũ mặc cái kia thân trường bào màu xám, đang dùng một cái cũ cái kéo cắt sửa lấy cành lá. Hắn tựa hồ cùng hơn 100 năm trước không có bất kỳ biến hóa nào. Trần Bình thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn, mở miệng nói, "Tổng viện trưởng đại nhân, chúc ngài hết thảy mạnh khỏe." "Ngươi đến?" Dễ xoay người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, xem ra chim ưng con đã trưởng thành là đủ để xé rách bầu trời sư thiếu. Ta chỉ là trở về, cầm về vốn là thứ thuộc về ta. Trần Bình bình tĩnh trả lời. Dễ cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này. Hắn từ trong ngực lấy ra một phong thư. Phong thư là một loại cực mỏng màu bạc mảnh kim loại, mặt ngoài không nhìn thấy bất luận cái gì đường nối. Bìa chỉ có một từ ngôi sao cùng vị diện quỹ tích tạo thành phức tạp huy hiệu. Đây là tới từ hiện vị diện Vu sư hiệp hội chính thức mời. Dễ nói. Hắn dừng một chút, bổ sung một câu, từ phụ Lan Vu thần đại nhân đích thân ký phát mời. Trần Bình tiếp nhận phong thư. Mảnh kim loại tại đầu ngón tay của hắn tự động mở rộng, hóa thành một đạo lập thể tinh độ màn sáng. Màn sáng trung ương là mấy hàng ngắn gọn tiếng thông dụng văn tự. Gây nên, lẽ vị ổ chủ tìm các hạ xét thấy ngài tại La Lan đại lục vị diện cho thấy chắc tuyệt mới có thể cùng đối quy tắc chi lực khắc sâu lý giải, hiện vị diện Vu sư hiệp hội tại cái này hướng ngài phát ra chính thức mời, thành mời ngài trở thành hiệp hội dự bị nghị viên. Vang tín vật này, ngài đem thu hoạch được tiến vào giới hải chư thiên tùy ý trạm trung chuyển đại quyền hạn. Mời tại 30 cái tiêu chuẩn trong ngày, tiến về thứ 7 cho tàn thế giới, hoàn thành ngài tân nhân chứng nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, quét sạch thế giới đấy mất khống chế ngày xưa dư nghiệt. JS nhìn thấy màn sáng bên trên nội dung, hơi có kinh ngạc nói, thứ 7 cho tàn thế giới, đó cũng không phải là một cái phổ thông tân nhân sân thí luyện. Chỗ kia, tại quá khứ 3 cái kỷ nguyên bên trong, thôn vệ không dưới 10 vị tiến đến điều tra tam hoàn vũ sư. Phù Lan Vu thần đại nhân, tựa hồ đối với ngươi ôm lấy rất cao chờ mong. Chương 805, cố nhân cùng phương xa chương 805, cố nhân cùng phương xa vườn hoa bên trong không khí rất yên tĩnh. Vài miếng mới vừa bị cắt sửa hạ lá cây rơi vào trên bàn đá, còn mang theo hạt xương. JS tổng viện trưởng mở miệng nói, Phù Lan Vu thần đích thân ký phát mời, lần trước xuất hiện vẫn là tại mạ cật tấn thăng tam hoàn thời điểm. Hắn đem cắt xong cành ném vào một bên một trong rổ, đổi đề tài nói, học viện vì ngươi quét sạch hắc xâm gia tộc tàn cuộc, nhưng cũng bởi vậy chống ra không ít tài nguyên cùng quyền lực vị trí, khó tránh khỏi có chút âm thanh. Rốt cuộc đã tới sao? Liên quan tới bạn tờn huynh đệ sự tình. Trần Bình đem thư mời thu vào không gian giới chỉ, tâm niệm nói, ví dụ như bạn tờn nhà hai cái kia tiểu tử còn tại lợi dụng chức quyền vì chính mình kiếm lời. Dễ giống như là nói chuyện phiếm nói, có chút bất thành khí ra hỏa, luôn cho là mình có thể nhặt đến thứ gì tiện nghi. Đi qua bụi bặm, thanh lý luôn là rất phiền phức. Trần Bình đáp lại nói, bất quá, ta tin tưởng học viện trọng tài hội nghị có phán đoán của mình, sẽ không để bụi bặm che mắt chân chính đa quý. Dễ động tác trên tay dừng lại một chút. Sau đó, hắn buông xuống cái kéo, cầm lấy bên cạnh trên bàn đá của mình, là Trần Bình thêm vào trà. Nói đúng. Dễ cười ha ha, học viện cũng xác thực nên tiến hành một lần tổng vệ sinh. Ngày kế tiếp, Hải Cốt Vương tọa trong học viện quảng trường cột công cáo phía trước, vây đầy đệ tử. Một tấm từ trọng tài hội nghị trực tiếp ký phát phán quyết báo cáo, bị dán tại bắt mắt nhất vị trí. Kinh kiểm tra, vốn là nội viện đệ tử bạc tợn, tại thi giữa kỳ hạch trong đó, lạm dụng giám sát đạo sư chức quyền, ác ý nhằm vào đệ tử lẽ vị ổ chủ tịnh, nghiêm trọng nguy hại học viện công chính cùng thiên tài đệ tử an toàn, tính tiết đáng liệt. Em trai một, nhiều lần khiêu khích, lấy mạnh hiếp yếu, bại hoại học viện bầu không khí. Kinh trọng tài hội nghị quyết nghị, hiện phán quyết như sau: 1. Tước đoạt bạc tợn nội viện đệ tử thân phận cùng tất cả quyền hạn. 2. Hủy bỏ bạc tợn, đột hai người vu sư căn cơ, bóc ra tất cả ma lực cùng tinh thần lực. 3. Đem hai người vĩnh cửu đuổi ra vu sư học viện, lưu vong đến vị diện phạm nhân K137, trung thân không được trở về. Cột công cáo tiếp theo mảnh xôn xao. Hủy bỏ vu sư căn cơ. Cái này so trực tiếp giết bọn hắn còn hung ác. Lưu này tới vị diện phạm nhân, một cái không có ma lực thế giới, bọn họ liền cái nông phu cũng không bằng. Đây chính là đắc tội không nên đắc tội người hạ tràng. Đối với một cái vu sư mà nói, bị hủy bỏ căn cơ, lưu này tới không có ma lực tồn tại thế giới người phạm, là một loại so tử vong càng lớn trừng phạt. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, hai tên mặc màu đen chế phục chấp pháp cấu trang thân thể, kéo lấy như hai cái như chó chết bạt tờn cùng bút, xuyên qua quảng trường. Đã từng hăng hái huynh đệ hai người, giờ phút này mặt xám như cho, ánh mắt trống rỗng, phảng phất linh hồn đã bị rút đi. Bọn họ bị ném vào một cái lâm thời mở ra, tản ra vận đục khí tức trong cánh cửa không gian, thân ảnh biến mất không thấy. 3 ngày sau, Hải Cốt Vương tọa học viện khu thương mại, một nhà tên là Tĩnh Mịch thời gian phòng trà bên trong phòng. Cutter Mặc cùng vị ẩn phò ấn tệ lò đặc biệt ngồi tại cái bàn một bên. Cutter để tay tại trên đầu gối, thân thể ngồi đến thẳng tắp. Vị ẩn thì hai tay đan sen, đặt ở dưới bàn, túi đầu nhìn chăm chú chính mình mũi dày. Trần Bình ngồi tại đối diện bọn họ, rót cho mình một chén trà, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, thực lực sai biệt mang tới ngăn cách, quả nhiên là không cách nào tránh khỏi sao. Cũng tốt, chấm dứt đoạn nhân quả này, ngày sau liền lại không liên quan. Lý. Ách, ý của ta là, tôi chủ tin. Đại nhân. Cutter lắp bắp, xưng hô có vẻ hơi cứng nhắc. Năm đó tại Lý Lịt Hào bên trên, đa tạ đồng hành của các ngươi. Trần Bình nói khẽ, nhất là Cutter ngươi cho ta cái kia phong thư đề cử, mặc dù cuối cùng không dùng, nhưng này phần ân tình, ta một mực nhớ kỹ. Đây chỉ là một điểm bé nhỏ không đáng kể được nhỏ. Cutter vội vàng túi đầu đáp lại. Trần Bình từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai bản thật dày ghi chép cùng hai cái chữ nặng túi chữ vật, để lên bàn, chậm rãi đẩy hướng đối diện. Trong này, có ta cho các ngươi hai người lượng thân biên soạn nhị hoàn vu thuật ghi chép, cùng với đầy đủ các ngươi tấn thăng đến nhị hoàn đỉnh phong tài nguyên. Nhận lấy đi. Cutter tay treo ở giữa không trung, mặt lộ do dự, chậm chạp không có đi đụng túi đựng đồ kia. Một bên vị ẩn, túi đầu nhìn xem chính mình mũi dày. Trần Bình không có thúc giục. Qua rất lâu, Cutter mới chậm rãi vươn tay, đem bên trong một cái túi đựng đồ cầm lấy. Đa tạ, ô chủ tìm đại nhân, ô chủ tìm đại nhân. Cutter nói. Vị ẩn cũng cầm lấy một cái khác túi chữ vật, nói khẽ, cảm ơn. Trần Bình uống xong trong chén trà, từ chỗ ngồi đứng lên. Ta sắp đi xa, sau đó có lẽ sẽ lại không về học viện. Trần Bình cuối cùng nói đừng, hai vị nhiều bạc trọng, chúc các ngươi con đường phía trước trôi chảy. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi phòng riêng. Cutter cùng vị ẩn nhìn xem Trần Bình bóng lưng rời đi, thật lâu không nói tiếng nào. Tiếp xuống hơn 20 ngày, Trần Bình gần như tất cả thời gian đều ở tại Ma Đạo công xưởng chỗ sâu nhất dưới mặt đất khu hội tâm. Nơi này bị xây dựng thêm thành một cái có thể so với quảng trường to lớn hang động. Trong động quật, một tòa cao tới 30 mét vòng tròn kim loại tạo vật đã đứng sừng sững. Nó toàn thân từ một loại không cách nào bị bất luận cái gì máy móc phân tích ám sắc hợp kim hình thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nhưng lại phản phất có thể hấp thu tất cả ánh sáng dây. Lina, Sĩ Luân đại sư cùng với hơn 10 người công xưởng thành viên trung tâm, đứng tại hang động biên giới, xa xa ngắm nhìn. Tại quá khứ thời gian bên trong, Trần Bình một mực lơ lửng tại cái này tòa vòng tròn tạo vật trung tâm. Hắn đóng lại hai mắt, ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, sáng lên một đoàn ám tử sắc điểm sáng. Điểm sáng trên không trung di động. Những nơi đi qua, lưu lại từng đạo phức tạp đến bình thường vu sư căn bản là không có cách lý giải phù văn. Những phù văn này dung nhập hợp kim kết cấu bên trong. Mỗi một đạo phù văn thành hình, đều sẽ để không gian xung quanh sinh ra cực kỳ nhỏ và mẹo. Đến lúc cuối cùng một đạo hạch tâm phù văn rơi xuống lúc, cả tòa vòng tròn tạo vật khẽ chấn động một cái. Tất cả phù văn trong cùng một lúc sáng lên, hào quang màu tím thấm theo vòng tròn kết cấu lưu chuyển, tạo thành một cái ổn định đóng vòng. Trần Bình từ từ mở mắt, trở xuống mặt đất. Hắn đối một bên Lina mở miệng nói, chuyển vào nguồn năng lượng. "Là, đại nhân." Lina đi đến chủ khống chế thai phía trước, khởi động chương trình. Đến từ tiểu mới lốc xoáy ma trận khổng lồ ma năng, theo dự thiết đường ống, tràn vào vòng tròn tạo vật dưới đáy nền móng. Vòng tròn tạo vật trung tâm, không gian bắt đầu thay đổi đến không ổn định. Không khí giống như là sôi trào mặt nước, không ngừng mà vặn vẹo gấp. Một cái phảng phất từ vô số ngôi sao tạo thành vòng xoáy, tại vòng trung ương chậm rãi thành hình. Không gian đạo tiêu bắt đầu hiệu chỉnh. Trần Bình nâng tay phải lên, đối với cái không gian kia vòng xoáy hư không nắm chặt. Vòng xoáy xoay tròn tốc độ bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong đó ngôi sao sắp xếp tổ hợp đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, bị dựng lại thành một loại đặc biệt hình thức. Mấy phút sau, vòng xoáy nội bộ tinh đồ sắp xếp, cuối cùng cùng Trần Bình trong trí nhớ vạn thú đầm lầy tòa kia tinh môn ba động hoàn toàn trùng hợp. Ông, một tiếng trầm thấp cộng minh tiếng vang lên. Xoay tròn ngôi sao vòng xoáy nháy mắt ngưng kết, hóa thành một mảnh ổn định màn sáng, hiện ra một chỗ khác cảnh tượng. Đó là một tòa khác to lớn quảng trường trên mặt đất tuyên khắc cự hình phù văn pháp trận. Một đám mặc chế tạo khác nhau, nhưng đều tản ra bưu hãn khí tức chiến sĩ, chính quỷ một gối xuống tại trên quảng trường. Cầm đầu chính là Dỗ Đạ. Kèm theo cự ly xa năng lượng và yêu nhiêu kết thúc, Dỗ Đạ tiếng nói rõ ràng chuyển tới, quân vương. Sáng thế kỷ cứ điểm nguồn năng lượng dự trữ 100 pháp trận phòng ngự đã mở, chuẩn bị chiến đấu đẳng cấp cảnh giác. Sáng thế kỷ cứ điểm quan chỉ huy tối cao Dỗ Đạ, thỉnh cầu tiến hành thông tin đường liên kết mã hóa, đồng thời đồng bộ song phương căn cứ quyền hạn. Trần Bình đối bên cạnh Lina mở miệng nói, chấp hành A số 7 kết nối dự án. Lina lấy lại tinh thần, bước nhanh đi đến trước đài điều khiển, ngón tay tại màn sáng bên trên cực nhanh thao tác. Nhận đến, đại nhân. A số 7 kết nối dự án đã khởi động, ngay tại thành lập mã hóa thông tin. Quyền hạn đồng bộ bên trong. 10. 50. 100 song hướng thông đạo đã ổn định, sai sót dẫn đầu thấp hơn 0001. Lina đối Trần Bình báo cáo, đại nhân, hai tòa tinh môn đã kết nối hoàn thành. Dỗ Đạ, tọa độ khóa chặt đã kiểm tra xong. Trần Bình mở miệng nói, kể từ hôm nay, sáng thế kỷ cứ điểm tài nguyên có thể tùy thời chuyển vận đến Ma Đạo công xưởng. Các ngươi đem xem như hậu thuẫn của ta cùng trụ sở hậu phương, vì ta cung cấp ngày sau cần thiết tài nguyên. Ta tín nhiệm các ngươi, hy vọng các ngươi có thể nhiều giao lưu, phối hợp với nhau, xử lý tốt căn cứ của chúng ta. Cần tuân ngài ý chỉ. Dỗ Đạ cùng Lina chăm miệng một lời. Chương 806, thứ bảy cho tàn thế giới. Chương 806, thứ bảy cho tàn thế giới. Khoảng cách xuất phát tiến về thứ bảy cho tàn thế giới kỳ hạn chót còn sót lại một ngày. Ma Đạo công xưởng, tầng cao nhất phòng thí nghiệm tư nhân bên trong. Trần Bình đang ngồi ở một tấm ma pháp thủy tinh màn sáng phía trước. Màn sáng bên trên là liên quan tới thứ bảy cho tàn thế giới tất cả công khai tình báo. Đây đều là Trần Bình thông qua Vu sư học viện quyền hạn, từ dễ tổng viện trưởng nơi đó chọn đọc tài liệu tới. Thế giới loại hình, đã chết tiến lặng, cao ô nhiễm, quy tắc nhiều sóng chủ yếu uy hiếp, ngày xưa dương nhiệt, hình thái không biết, tinh thần ô nhiễm năng lực cực mạnh, vật lý miễn dịch độ cao, lịch sử ghi chép, tam hoàn Vu sư vẫn lạc ghi chép X13, đội thăm dò mất liên lạc ghi chép X47 hiệp hội đề nghị, không phải là tứ hoàn trở lên, hoặc chưa nắm giữ chân thật quy tắc người, không đề nghị tiến vào. Trần Bình ngón tay tại màn sáng bên trên hoạt động, đem tất cả số liệu ghi chép đến trọng tài cơ giáp kho số liệu bên trong, đồng thời bắt đầu tính nhắm vào tiến hành chiến thuật thôi diễn cùng trang bị phối trí. Hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy khối phẩm chất cao thần tính kết tinh cùng hư không hợp kim. Lợi dụng vô hạn hợp thành năng lực, là trọng tài cơ giáp chế tạo 3 cái dự bị nguồn năng lượng hạch tâm, cùng với một bộ chuyên môn dùng cho đối kháng tinh thần ô nhiễm linh hồn tĩnh trệ mô đủ lệ. Khi tất cả công tác chuẩn bị hoàn thành, 30 ngày kỳ hạn cũng kém không nhiều đi đến cuối con đường. Ma đạo công xưởng dưới mặt đất khu hội tầm, Trần Bình cuối cùng nhìn thoáng qua trước đài điều khiển Lý Nạ cùng Sĩ Luân đại sư. Hắn phân phó nói, sau khi ta rời đi, tất cả theo kế hoạch làm việc. Là, đại nhân. Lý Nạ đáp lại nói. Trần Bình không cần phải nhiều lời nữa, quay người triệu hồi ra trọng tài cơ giáp. Cao 5m8 tử sắc khung máy bay đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Hắn cất bước, đi vào cái kia mảnh tự ổn định không gian đạo tiêu tạo thành ngôi sao vòng xoáy bên trong. Màn sáng sau lưng hắn khép kín, cùng lúc trước xuyên qua vị diện thể nghiệm hoàn toàn khác biệt. Lần này, trọng tài cơ giáp phảng phất bị một đầu vô hình đường dây dẫn dắt, tại một đầu quang lưu tạo thành trong đường hầm cao tốc đi xuyên. Ngay tại thông qua hiện vị diện Vu sư hiệp hội số thứ 13 chuyên môn bên trong tiếp sau thông đạo chứng nhận quyền hạn, dự bị thành viên, lệ vị ổ chủ tịn. Chỗ cần đến, thứ 7 cho tàn thế giới. Truyền tống hoàn thành. Kèm theo cơ giáp kho số liệu sau cùng thanh âm nhắc nhở, trước mắt quang lưu đường hầm biến mất. Thay vào đó, là một mảnh vô ngần bụi. Bầu trời là màu xám. Nặng nề tầng mây hoàn toàn che đậy bất luận cái gì có thể tồn tại nguồn sáng, làm cho cả thế giới đều ở vào một loại vĩnh hằng hoàng hôn trạng thái. Đại địa cũng là màu xám. Mắt chỗ cùng đều là bị dày đến mấy thước cho tàn nơi bao bọc bình nguyên. Không có gió, không có âm thanh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Một loại tuyệt đối tĩnh mịch bao phủ thế giới này. Nơi này chính là thứ 7 cho tàn thế giới. Trọng tài cơ giáp đứng yên đứng ở mảnh này cho tàn bên trên. Cơ giáp ngoại bộ máy truyền cảm hàng ngũ đã bắt đầu đối xung quanh hoàn cảnh toàn bộ phương hướng quét hình. Rất nhanh, phần thứ nhất phân tích báo cáo xuất hiện tại Trần Bình trước mặt màn sáng bên trên. Đại khí thành phần phân tích 92 không biết khí trơ 5 niter 3 lượng nhỏ hạt căn bản, thành phần không cách nào phân tích. Trường năng lượng cường độ quét hình, hoàn cảnh nồng độ năng lượng là không. Quy tắc tính ổn định kiểm tra đo lường, thế giới tầng dưới chốt quy tắc tồn tại dị thường và mẹo, đang tiến hành chiều sâu phân tích nồng độ năng lượng là không. Trần Bình đọc xong báo cáo, có chút kinh dị. Ý vị này bất kỳ cái gì ỷ lại tại hấp thu ngoại giới năng lượng đến bổ sung tiêu hao vũ thuật, trang bị, thậm chí sinh mạng thể, tại chỗ này đều đem trở thành nước không nguồn. Thường quy tấm chắn năng lượng, một khi mở ra, mỗi tiêu hao một điểm năng lượng, chính là vĩnh cửu tổn thất, không cách nào được đến bất luận cái gì bổ sung. Thì ra là thế, đây chính là cái thứ nhất sàng chọn cơ chế. Năng lực bay liên tục không đủ vũ sư, cho dù là tam hoàn, tại chỗ này sống lâu cũng sẽ bị tươi sống mà chết. Trần Bình đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Trọng tài cơ giáp hạch tâm nguồn năng lượng đến từ hắn tự thân ma lực tuần hoàn. Tăng thêm 3 cái dự bị phẩm chất cao thần tính kết tinh nguồn năng lượng hạch tâm, hắn năng lực bay liên tục xa không phải bình thường tam hoàn vũ sư có thể so sánh. Trần Bình mở ra khu vực bản đồ giả đạ. Trống rỗng trên bản đồ, chỉ có một đại biểu hắn trước mắt vị trí điểm sáng màu xanh lục. Trần Bình thông qua tinh thần kết nối ra lệnh, lấy ta làm trung tâm, tiến hành rộng được thăm dò, tìm kiếm bất luận cái gì năng lượng dị thường hoặc mật độ cao vật chất khu tụ tập. Chỉ lệnh nhận đến, rộng được thăm dò đã khởi động trọng tài cơ giáp đầu hình chữ thập mắt đơn quan sát đánh giá khí, sáng lên hào quang màu u lam. Một đạo vô hình thăm dò sóng lấy cơ giáp làm trung tâm, hướng đường chân trời phần cuối khuyết tán ra. Mấy phút sau, trên bản đồ xuất hiện một cái điểm đỏ. Nằm ở Trần Bình tây nam phương hướng, ước chừng 120 km bên ngoài. Phát hiện dị thường năng lượng lưu lại, nên khu vực quy tắc vận bèo độ cao hơn nhiều khu vực khác. Căn cứ kho số liệu so sánh, năng lượng lưu lại đặc thù phù hợp tam hoàn vu sư quy tắc vu thuật ba động. Tìm tới các ngươi. Trần Bình thiết lập tốt đường hàng không. Trọng tài cơ giáp phía sau gợn sóng không gian cánh mỏng mở rộng, không máy bay chậm rãi lơ lửng, hướng về mục tiêu khu vực cao tốc bay đi. Cơ giáp tại cách đất 10 mét trên không phi hành. Những nơi đi qua, phía dưới cho tàn bị khí lưu thổi ra, lộ ra mặt đất nguyên bản màu đen tầng nham thạch. Hơn 1 giờ về sau, trọng tài cơ giáp đã tới mục tiêu trên khu vực trống không. Trần Bình từ khoang điều khiển thị giác nhìn xuống dưới. Phía dưới là một cái đường kính vượt qua 20 km to lớn thung lũng. Toàn bộ thung lũng nội bộ hiện ra một bộ cực kỳ quỷ dị cảnh tượng. Thung lũng trung ương, một đoàn đường kính vài trăm mét hỏa cầu khổng lồ bị như ngừng lại giữa không trung. Hình thành hỏa cầu hỏa diễm, không có một tia nhảy lên, phản phất là một khối bị điêu khắc thành hỏa diễm hình dạng màu đỏ cam hổ phách. Hỏa cầu xung quanh lơ lửng có hàng ngàn hàng vạn căn trong suốt long lanh nụ băng, mỗi một cái đều duy trì cao tốc bắn trụ tư thái. Càng xa xôi, còn có mấy chục đạo bị xé ra vết nứt không gian, tựa như màu đen vết sẹo, bất động trong không khí. Tất cả những thứ này đều duy trì một loại tuyệt đối mà yên lặng, phản phất thời gian tại chỗ này bị nhấn xuống tạm dừng chốt. Một tràng đại chiến di tích. Trọng tài cơ giáp chậm rãi đáp xuống thung lũng biên giới. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những này bị dừng lại vu thuật, trong đó năng lượng đã hoàn toàn sói mòn, chỉ còn lại có một cái trống rỗng quy tắc giàn khung. Bọn họ tựa như là sinh vật sau khi chết lưu lại hóa thạch. Do đó, phía trước vẫn lạc tại nơi này tam hoàn vũ sư, đều đem lực lượng lãng phí ở loại này không có chút ý nghĩa nào đối với bên trên. Trần Bình nhíu mày. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Tam hoàn vu sư không phải ngu xuẩn, không có khả năng nhìn không ra thế giới này không có ngoại bộ năng lượng bổ sung. Bọn họ làm như thế, nhất định có khác nguyên nhân. Trần Bình điều khiển cơ giáp, cẩn thận từng ly từng tí hướng thung lũng trung tâm đi đến. Hắn đi tới một đạo cách hắn gần nhất vết nứt không gian hóa thạch phía trước. Đạo này khe hở ước chừng có dài 10 mét biên giới hiện ra không theo quy tắc vỡ vụn hình, nội bộ là một mảnh không tại lưu động hắc ám. Trần Bình đưa ra trọng tải cơ giáp tay phải, ám tử sắc kim loại ngón tay, đục vào hướng đạo kia bất động khe hở biên giới. Cảnh cáo, trinh sát đến không biết quy tắc chàng đang tiến hành tiếp xúc thức phân tích ngay tại thử nghiệm phân tích beta không gian ổn định quy tắc phân tích tỷ lệ thành công 0.01. Cảnh cáo, beta không gian ổn định quy tắc phát sinh lượng nhỏ sói mòn. Tại cơ giáp thủ chỉ tiếp xúc đến khe hở biên giới nháy mắt, Trần Bình cảm giác được một cách rõ ràng. Một cỗ không thuộc về mình lực lượng đang cố gắng từ trọng tải cơ giáp quy tắc lực trường bên trong đem thuộc về chính hắn không gian ổn định quy tắc rút ra đi ra một kia. Cứ việc sói mòn lượng cực kỳ bé nhỏ, nhưng loại này bị cưỡng ép bóc ra cảm giác lại làm cho Trần Bình nội tâm tỏa ra cảnh giác. Hắn lập tức lui lại, loại kia bị rút ra cảm giác cũng biến mất theo. Trần Bình đứng tại chỗ trầm mặc rất lâu. Hắn đảo mắt mảnh này trải rộng pháp thuật hóa thạch to lớn chiến trường. Một cái kinh khủng suy đoán tại Trần Bình trong đầu thành hình. Ta hiểu được, thế giới này căn bản cũng không có thực thể địch nhân, chân chính địch nhân là thế giới này bản thân, hoặc là nói là bao phủ toàn bộ thế giới, cái kia nhìn không thấy lĩnh vực, mà lĩnh vực này hạch tâm quy tắc tên là thôn vệ. Trần Bình không nhịn được cảm thấy nội tâm ngạc nhiên. Lĩnh vực này ngay tại duy trì liên tục không ngừng mà thôn vệ, tiêu hóa tất cả tiến vào nơi đây, căn cứ vào quy tắc siêu phàm lực lượng. Phía trước cái kia 13 vị tam hoàn vũ sư, bọn họ cho là mình đối mặt chính là một cái địch nhân cường đại, cho nên bọn họ không ngừng mà sử dụng quy tắc vu thuật tiến hành công kích cùng phòng ngự. Nhưng bọn hắn không biết, bọn họ mỗi một lần sử dụng quy tắc đều là tại chủ động cho thế giới này đút đồ ăn. Bọn họ thả ra quy tắc càng nhiều, thế giới này tiêu hóa tốc độ liền càng nhanh, bọn họ tự thân lực lượng sói mòn tốc độ cũng liền càng nhanh. Đó căn bản không phải một trận chiến đấu, đây là một tràng đơn phương hiến tế. Trần Bình rốt cuộc để ý giải, dễ ẹt tổng viện trưởng câu kia thôn vệ 13 vị tam hoàn vu sư chân chính hàng nghĩa. Bọn họ cũng không phải là bị giết chết, mà là bị thế giới này sống sờ sờ địa ăn rơi mất. Cảnh cáo, trinh sát đến thế giới này hạch tâm quy tắc chàng đã khóa chặt bản cơ. Quy tắc đồng hóa tiến trình đã khởi động, dự tính sẽ tại 3720 giờ về sau hoàn thành đối bản cơ hội vạn pháp bất xâm lĩnh vực sơ bộ phân tích. Cơ giáp kho số liệu tiếng cảnh báo, ấn chứng Trần Bình phỏng đoán. Chương 807, độc hành tại thần chi mộ. Chương 807, độc hành tại thần chi mộ. Trần Bình điều ra trọng tài cơ giáp hạch tâm nguồn năng lượng phân phối giao diện. Đây là một cái từ vô số con đường ánh sáng cùng tiết điểm tạo thành phức tạp 3D sơ đồ cấu trúc. Tất nhiên thế giới này cạm bẫy là nhằm vào quy tắc bản thân, như vậy chỉ cần ta không sử dụng bất luận cái gì căn cứ vào quy tắc lực lượng, trên lý luận liền sẽ không phát động nó thôn phệ cơ chế. Trần Bình ngón tay tại giả lập màn sáng bên trên thần tốc thao tác, chỉ lệnh xác nhận, cắt ra vạn pháp bất xâm lĩnh vực nguồn cung cấp năng lượng. Chỉ lệnh xác nhận, đem không gian cắt chém mổ đủ lệ hoán đổi đến trạng thái ngủ đông. Chỉ lệnh xác nhận, khóa chặt tất cả ngoại trang giáp quy tắc tăng phúc phủ văn mạch kín. Chỉ lệnh xác nhận, tương đạo chỉ lệnh bị đưa vào đồng thời chấp hành. Trọng tài cơ giáp ngoại bộ, những cái kia nguyên bản ở trong tối màu tím bọc thép mặt ngoài chậm rãi lưu chuyển phủ văn tia sáng, từ cơ giáp mũi chân bắt đầu, từng cái ảm đạm đi. Tia sáng dập tắt khu vực, bọc thép mặt ngoài cảm giác thần bí biến mất, hiện lộ ra kim loại bản thân băng lãnh nặng nề cảm nhận. Đến lúc cuối cùng một đạo nằm ở đầu phù văn sau khi lửa tắt, chỉnh ngài cơ giáp biến thành một bộ không tại có đủ bất luận cái gì siêu phàm năng lượng ba động, đơn thuần sắt thép tạo vật. Tất cả quy tắc mô đủ lệ đã đóng, còn thừa nguồn năng lượng đã toàn bộ đi vào vật lý động cơ cùng động năng mô đủ lệ. Trước mắt trạng thái thuần vật lý tác chiến hình thức, dùng vu sư phương thức đối kháng vu sư, nhưng đối phó một cái liền vu sư đều có thể ăn hết thế giới, có lẽ nguyên thủy nhất năm đấm mới là hữu hiệu nhất phương pháp. Trần Bình thiết lập mới đi truyền chỉ lệnh, mục tiêu nhắm thẳng vào thế giới này trung tâm. Trọng tài cơ giáp vật lý động cơ phát ra trầm thấp vang mình. Cương đại động năng đẩy mạnh khổng lồ khung máy bay lại lần nữa lên không, hướng tung lũng một chỗ khác bay đi. Không có quy tắc chi lực gia trì, cơ giáp tốc độ phi hành chậm rất nhiều. Đây là một đoạn dài rằng giặc mà khô khan lữ trình. Cơ giáp ngoại bộ cảnh tượng ghi chép mô đủ lệ, trung thực truyền tống về bên trong buồng lái này màn sáng bên trên. Bầu trời màu xám mặt đất đã hình thành thì không thay đổi phong cảnh kéo dài trọn vẹn mấy giờ. Thế giới này phảng phất không có phần cuối, tĩnh mịch là duy nhất giai điệu. Trần Bình tinh thần lực độ cao tập trung, một bên duy trì cơ giáp phi hành, một bên thông qua cơ sở nhất vật lý thăm dò thủ đoạn quét nhìn hoàn cảnh xung quanh. Hắn bay qua khô cạn lòng sông, những cái kia dạng nước bùn đất hiện ra một loại mất tự nhiên màu đen, phản phất từng có một loại nào đó tính ăn mòn chất lỏng chảy xuôi mà qua. Hắn bay qua hóa đá rừng rậm, tất cả cây cối đều duy trì tử vong phía trước tư thái, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày cho tàn, không có bất kỳ cái gì cành lá. Sau 6 tiếng, cảnh cáo, phía trước trinh sát đến cự hình mật độ cao vật chất phản ứng, thể tích không cách nào đánh giá, đã vượt qua bản cơ thăm dò hạn mức cao nhất. Cơ giáp tiếng cảnh báo phá vỡ bên trong buồng lái này yên lặng. Trần Bình nhìn hướng màn sáng. Tại địa đồ trên đường chân trời xuất hiện một đạo cực kỳ yếu ớt màu đen hình dáng dây, cuối cùng đã tới. Theo cơ giáp không ngừng tới gần, đạo kia hình dáng dây tại Trần Bình trong tầm mắt bị cấp tốc kéo cao chống đỡ rộng. Nó chậm rãi từ một đường chuyển biến làm một mảnh bắt ngang giữa thiên địa bóng tối. Lại phi hành nửa giờ, Trần Bình cuối cùng thấy rõ cái kia mảnh bóng tối toàn cảnh. Đó là một cỗ thi thể, một bộ cực lớn đến đủ để hình thành một mảnh đại lục một loại nào đó sinh vật thi thể. Nó hình thái xấp xỉ vì loại nào đó chân đốt sinh vật. Một nửa thân thể chôn sâu tại cho tàn phía dưới mặt đất, trần trụi tại bên ngoài bộ phận thì giống một đầu đốn lượn núi non chập trùng. cơ giáp theo nó một đoạn thân thể bên cạnh bay qua. Cái kia chân đốt thân thể vẹn vẹn chỗ khớp nối, liền so hải cốt vương tọa trong học viện tháp cao còn cao lớn hơn. Thi hải giáp xác hiện ra một loại hắc diệu thạch cảm nhận, nhưng mặt ngoài hiện đầy thiên thạch va chạm to lớn cái hố, cùng với tựa như hẻm núi đồng dạng thâm thúy vết rách. Bộ phận khu vực giáp xác đã chóc từng mảng, lộ ra phía dưới sớm đã hóa đá bộ phận cơ thịt, đường vân có thể thấy rõ ràng. Nơi này chính là thế giới này trung tâm, cũng là cái kia thôn vệ quy tắc lĩnh vực đầu nguồn. Xác nhận mục tiêu, ngày xưa Dương Nghiệt, trầm mặc kẻ thôn vệ. Trạng thái đã tử vong. Trước mắt trạng thái hoạt động, còn sót lại lĩnh vực bản năng vận chuyển. Trọng tài cơ giáp chậm rãi đáp xuống thi hải phía trước một mảnh tương đối bằng phẳng khu vực. Nơi này cho tàn mỏng hơn, dưới đất là cứng rắn màu đen nham thạch. Trần Bình lực chú ý, bị thi hải xung quanh cảnh tượng hấp dẫn. Tại khoảng cách thi hải ước chừng một cây số vòng tròn khu vực bên trong, lơ lửng 13 cái tản ra hào quang nhỏ yếu hình người hình dáng. Bọn họ là linh hồn. 13 cái thuộc về Tam Hoàn Vu sư linh hồn. Hình dáng của bọn họ khác nhau, đều ở một loại bị bóp méo gò bó trạng thái. Trong đó một cái linh hồn hình thái bị kéo dài đến cực kỳ dài nhỏ, giống một sợi lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy khói. Một cái khác thì bị áp xúc thành một cái không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ điểm sáng. Còn có một cái linh hồn hình ảnh, ngay tại lặp đi lặp lại tái diễn lấy thân thể bị lực lượng nào đó xé nát hình ảnh, vòng đi vòng lại. Những linh hồn này tựa hồ cảm ứng được Trần Bình đến. Bọn họ toàn bộ đều chuyển hướng trọng tài cơ giáp phương hướng. Sau một khắc, mấy đạo hỗn loạn mà vỡ vụn tinh thần lực mạnh mẽ tràn vào Trần Bình trong đầu. Trốn. Cạm bẫy. Ăn. Quy tắc. Không muốn. Dùng. Chúng ta. Ra không được. Trốn. Mau trốn. Những này ý niệm đứt quãng, tràn đầy hỗn loạn cùng chấp niệm, đã không có rõ ràng logic. Nhưng truyền lại ra hạch tâm tin tức lại không gì sánh được rõ ràng. Trốn. Không được sử dụng quy tắc. Trần Bình tiếp thu được những này cảnh cáo. Hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cái kia 13 cái bị trói buộc linh hồn, sau đó liền thu hồi lực chú ý cùng ta dự đoán một dạng, cạm bẫy hạch tâm chính là hướng dẫn sử dụng quy tắc, sau đó tiến hành thôn phệ. Thế nhưng, nếu như ta không sử dụng quy tắc đâu? Trần Bình thông qua tinh thần kết nối, hướng cơ giáp truyền đạt chỉ lệnh mới. Chỉ lệnh xác nhận, đổi thành đi bộ hình thức, tiến lên. Trọng tài cơ giáp động cơ công suất bị điều thấp. Khung máy bay nặng nề kim loại bản chân nâng lên, sau đó nặng nề mà đạp ở màu đen mặt đất nham thạch bên trên. Đông. Trầm muộn tiếng va đập, tại cái này mảnh tĩnh mịch thế giới bên trong truyền ra rất xa. Cơ giáp mở ra bộ pháp, hướng về bộ kia như đại lục cổ thần thi hải, từng bước một đi đến. Những cái kia bị trói buộc linh hồn, tựa hồ đối với Trần Bình loại này cử chỉ khác thường cảm nhận được không hiểu. Bọn họ truyền lại ra tinh thần lực mảnh vỡ càng biến đổi thêm hỗn loạn. Ngu xuẩn, vật lý, vô dụng, lĩnh vực, sẽ đập vụn. Trần Bình không để ý đến những này mới cảnh cáo. Làm trọng tài cơ giáp bước vào khoảng cách thi hải một cây số phạm vi lúc, một cỗ vô hình áp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bên trong buồng lái này, trọng lực máy truyền cảm số ghi bắt đầu kịch liệt tăng vọt. Cảnh cáo: hoàn cảnh trọng lực gia tăng đến tiêu chuẩn giá trị 15 lần. Két. Chít chít. Cơ giáp đầu gối cùng mắt cá chân mấu chốt, bởi vì thừa nhận áp lực lớn, phát ra kim loại vặn bèo tiếng rên rỉ. Trần Bình lập tức điều chỉnh nguồn năng lượng chuyển vận, đem càng nhiều năng lượng rót đến khung máy bay kết cấu máy phát lực trường cùng dịch thép ổn định trong hệ thống. Cơ giáp bộ pháp thay đổi đến chậm chạp. Mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân, nhưng vẫn còn tại tiến lên. Khoảng cách thi hải 800m. Cảnh cáo: trinh sát đến không gian hơi vặn bèo, khung máy bay cánh tay trái ngoại bộ bọc thép xuất hiện 0.3 kết cấu biến hình. Trần Bình nhìn xem màn sáng bên trên biểu thị bọc thép chịu lực phân tích cầu. Cánh tay trái một khối ngoại bộ bọc thép, ngay tại bởi vì không gian không theo quy tắc đè ép mà có chút hướng vào phía trong lõm. Trần Bình lại lần nữa điều chỉnh nguồn năng lượng phân phối, kích hoạt lên dự bị vật lý sức đẩy tràng, lấy triệt tiêu loại này tầng không gian mặt vật lý đè ép. Cơ giáp tiến lên tốc độ lại lần nữa giảm bớt, nhưng bộ pháp không có đình chỉ. Khoảng cách thi hải 500m. Cảnh cáo: hoàn cảnh trọng lực gia tăng đến tiêu chuẩn giá trị 40 lần. Cảnh cáo: khung máy bay kết cấu độ hoàn hảo hạ xuống đến 98.7. Cảnh cáo: quang học máy truyền cảm trinh sát đến nghiêm trọng tia sáng vặn bèo hiện tượng. Chương 808, phản phát quy chân nhất kích. Chương 808, phản phát quy chân nhất kích. Quang điều khiển màn ảnh chính bên trên, ngoại bộ cảnh tượng bắt đầu thay đổi đến quái dị. Bầu trời xa xăm cùng đường chân trời bị thi hải thân thể cao lớn chỗ cong, tạo thành một đạo bao quanh thi hải vặn bèo quang hoàn. Những cái kia bị trói buộc linh hồn hư ảnh cũng xuất hiện bóng chồng cùng kéo dài hiện tượng. Đây là đơn thuần vật lý phương diện áp chế. Trần Bình đem cơ giáp nguồn năng lượng chuyển vận công suất tăng lên tới 80. Trọng tài cơ giáp mỗi bước ra một bước, kim loại khung xương đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Khoảng cách thi hải 100m, Trần Bình đã có thể thấy rõ thi hải giáp sát bên trên những cái kia nhỏ xíu đường vân. Nơi này trọng lực đã đạt đến một cái kinh khủng trị số, đủ để đem bất luận cái gì bình thường kim loại tạo vật ép thành đĩa sắt. Trọng tài cơ giáp nửa quỳ trên mặt đất, dùng cánh tay chống đỡ lấy mặt đất, mới miễn cưỡng không có bị đè sập. Cái kia 13 cái linh hồn hư ảnh, tựa hồ đã đình chỉ truyền lại bất luận cái gì ý niệm. Bọn họ chỉ là yên tĩnh địa lơ lửng tại nơi đó, nhìn chăm chú cái này kẻ đến sau. Nhìn Trần Bình dùng một loại bọn họ chưa hề nghĩ qua, cũng vô pháp lý giải phương thức, đã tới bọn họ năm đó đem hết toàn lực cũng vô pháp đến gần địa phương. Bên trong buồng lái này, tiếng cảnh báo duy trì liên tục không ngừng. Kết cấu ứng lực đã đạt giới hạn trị 87. Cảnh cáo: như trọng lực tiếp tục tăng cường, khung máy bay sẽ tại 17.3 giây sau đó phát sinh không thể nghịch kết cấu tính tổn thương. Đây chính là cực hạn của ta sao? Vẹn vẹn cổ thần sau khi chết vô ý thức tán phát lĩnh vực, là đủ để sập tam hoàn cấp bậc tạo vật. Cũng liền tại thời khắc này, bộ kia yên lặng cổ thần thi hải, tựa hồ bị Trần Bình chống đỡ gần chỗ bình tĩnh. Một loại so trước đó mãnh liệt gấp trăm lần ý chí ba động, từ thi hải chỗ sâu sống lại. Đó cũng phi nhân loại định nghĩa trí tuệ, mà là một loại càng thêm xa xưa thần thi bản năng. Ông, toàn bộ thế giới cho tàn, đều tại thời khắc này bị lực lượng vô hình ép hướng mặt đất, tạo thành một tầng kiên cố màu xám vỏ quả đất. Cái kia 13 cái bị trói buộc linh hồn hư ảnh, tia sáng nháy mắt tạm đạm rồi chín thành, phát ra không tiếng động kêu rên, hình thái càng thêm vặn vẹo quỷ quệt. Trinh sát đến cường độ cao quy tắc chàng ngay tại thành hình chàng được hiệu quả, quy tắc bốc ra, năng lượng hấp thu, khái niệm chôn vùi tự động mệnh danh là quy tắc chân không. Một cái tuyệt đối lĩnh vực, lấy cổ thần thi hải làm trung tâm, nháy mắt bao phủ trần bình. Phía trước loại kia chậm rãi quy tắc rút ra cảm giác biến mất, một loại ngang ngược tức thời rút khô cảm giác giáng lâm tại thân. Bất luận cái gì bại lộ tại lĩnh vực này bên trong quy tắc chi lực, đều sẽ tại gần như nháy mắt bên trong bị triệt để tan rã thôn tính phệ. Đây là nhằm vào vu sư loại này lấy quy tắc làm vũ khí tồn tại tất phải rất kỹ. Nhưng mà trọng tài cơ giáp vẫn như cũ nửa quỳ tại nơi đó, không nhúc nhích. Bên trong buồng lái này báo động không có đổi thành gấp hơn gấp rút, kết cấu tổn thương đếm ngược cũng không có rút ngắn. Quét hình hoàn thành. Bản cơ chưa kiểm tra đo lường đến bất kỳ có thể cung cấp bóc ra quy tắc mổ đủ lệ. Quy tắc chân không lĩnh vực phán định, không có hiệu quả. Cổ thần thi hải cái kia thức tỉnh bản năng, lâm vào trình độ nào đó nghi hoặc. Nó không thể nào hiểu được, vì cái gì trước mắt cái này kẻ xung vào, trên thân không có bất kỳ cái gì có thể thôn vệ đồ vật. Cái này vi phạm với nó từ sinh ra đến nay liền lạc ấn ở hạch tâm logic. Chính là cái này nháy mắt trì trệ. Trần Bình đem chính mình toàn bộ tinh thần lực chìm vào cơ giác hạch tâm lò luyện. Hồn chi vũ trang lý luận giàn khung khởi động. Hạch tâm nguồn năng lượng quá tải hình thức, công suất 150. Tất cả nguồn năng lượng, từ bỏ duy trì kết cấu lực trường, từ bỏ duy trì sức đẩy tràng, từ bỏ tất cả phòng ngự mô đủ lệ. Trần Bình truyền đạt sau cùng chỉ lệnh, đem toàn bộ năng lượng chuyển hóa thành thuần túy động năng, truyền vào cánh tay phải khởi động trung tâm. Với anh, cơ giác hạch tâm lò luyện bên trong thần tính kết tinh, nháy mắt thả ra chứa đựng tất cả năng lượng. Biển gầm năng lượng dòng lũ, không có trải qua bất luận cái gì quy tắc phù văn tăng phúc, bị trực tiếp nhất thu bạo địa rót vào cơ giáp cánh tay phải truyền lực kết cấu bên trong. Cảnh cáo, cánh tay phải quá tải 1200. Khởi động trục ngay tại nóng chảy, ngoại bộ bọc thép ngay tại hóa khí. Trọng tài cơ giáp toàn bộ cánh tay phải, bởi vì không thể thừa nhận cố này thuần túy lực lượng, từ bả vai bắt đầu, bọc thép cùng khung xương cũng bắt đầu phát ra hồng quang, đồng thời cấp tốc giải thể phân chia. Nhưng cố lực lượng này đã thành công địa chuyển tới quyền phong bên trên. Nửa quỳ cơ giáp lấy một loại hoàn toàn vi phạm với quán tính định luận phương thức, từ cực tính chuyển thành cực động. Cái kia ngay tại sụp đổ nắm tay phải biến mất. Tốc độ của nó đã vượt qua ở đây tất cả vạn bèo tia sáng có khả năng truyền lại cực hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó xuất hiện ở ngoài trăm thước, cổ thần thi hải cái kia sớm đã khô cạn, tựa như hang động trái tim lỗ hổng vị trí. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị kéo dài. Viên kia giản dị tự nhiên sắt thép nằm đấm, trầm trọng đánh vào trái tim thể khoang vết trong, trung tâm nhất trên một điểm. Sau đó, két, một tiếng cực kỳ nhỏ, phảng phất tiếng thủy tinh bể, từ nắm đấm tiếp xúc cái kia một điểm truyền đến. Lấy cái kia một điểm làm trung tâm, vô số đạo vết nứt màu đen tổng tấm bẩn vị trí, giống như mạng nhện, hướng về thi hải thân thể cao lớn điên cuồng lan tràn. Vết rách những nơi đi qua, hắc diệu thạch giáp sắc mất đi tất cả rực rỡ, biến thành yếu ớt màu xám trắng. Không đến 10 giây đồng hồ, vết rách đã trải rộng cổ thi hải này trần trụi tại bên ngoài mỗi một tấc khu vực. Sau đó, tại một trận tuyệt đối tĩnh mịch bên trong, cỗ này vắt ngang không biết bao nhiêu năm tháng cổ thần thi hải bắt đầu không tiếng động vỡ vụn, tựa như một tòa bị phong hóa vạn ức năm thạch điêu, từ trong tới ngoài, từng tầng địa sụp xuống trượt xuống, phân chia thành không có bất kỳ cái gì siêu phàm thuộc tính cho tàn. Một trang hùng vĩ lại không tiếng động tang lễ. Theo cổ thần thi hải vỡ vụn, gò bó cái kia 13 cái linh hồn lĩnh vực cũng biến mất theo. Bọn họ không còn bị vặn bẹo cùng lôi kéo, khôi phục hoàn chỉnh hình người hình dáng. Bọn họ chuyển hướng trọng tài cơ giáp phương hướng, túi người chào thật sâu, giống như là tại cảm kích Trần Bình giải phóng linh hồn của bọn hắn. Sau đó, thân thể của bọn hắn liền hóa thành 13 điểm hào quang nhỏ yếu, từ từ đi lên. Cuối cùng, tiêu tán tại cái này mảnh bầu trời màu xám bên trong. Bao phủ toàn bộ thế giới vật lý trọng áp cùng không gian vặn bẹo, theo cổ thần thi hải biến mất mà tan thành mây khói. Trọng tài cơ giáp chậm rãi từ nửa quỳ tư thái đứng lên. Cánh tay phải của nó từ khuỷu tay chỗ cùng nhau đứt gãy, chỗ đứt còn có thể nhìn thấy nóng chảy kim loại vết tích. Tại cổ thần thi hải vỡ vụn vị trí, đầy trời cho tàn bên trong, có một chút tia sáng lưu lại. Trần Bình lái xe cơ giáp đi lên phía trước. Đó là một viên lớn chừng quả đấm kết tinh. Nó hiện ra một loại hoàn mỹ chính 12 mặt thân thể kết cấu, toàn thân không màu trong suốt. Tia sáng xuyên qua nó nội bộ, bị chiết xạ thành vô số đạo không ngừng biến hóa vụn vặt hồng quang. Nó liền như thế bồng bềnh ở giữa không trung. Trong đó không chứa bất luận cái gì ý chí, ký ức hoặc là quy tắc lạc ấn, chỉ còn lại cực kỳ bản nguyên thần tính lực lượng. Lúc này, Trần Bình trong đầu vu sư kho tin tức, kiểm tra ra mục tiêu tin tức, kiểm tra đo lường đến mục tiêu, bản nguyên thần tính kết tinh. Phẩm chất, cấp độ thần thoại. Ước định, vật phẩm đấy nhưng làm tứ hoàn vu sư ngưng tụ thần cách hoạch tâm nền tảng. Cơ giáp cánh tay trái đưa ra, kim loại ngón tay cẩn thận đem cái này cái kết tinh cầm lấy, sau đó bỏ vào bên trong buồng lái này chứa vật cách bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Bình lấy ra cái kia kim loại bức thư, điều ra nhiệm vụ giao diện màn sáng. Nó đã tự động ghi chép Trần Bình hoàn thành nhiệm vụ quá trình, để làm tân nhân nhận chứng bằng chứng. Tân nhân chứng nhận nhiệm vụ, quét sạch thứ 7 cho tàn thế giới ngày xưa dư nghiệt. Nhiệm vụ trạng thái đã hoàn thành. Độ hoàn thành bình xét cấp bậc, hoàn mỹ. Trần Bình đóng lại nhiệm vụ giao diện, ngẩng đầu nhìn một cái vẫn như cũ tối tăm mở mịt bầu trời, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cần phải trở về. Chương 809, siêu cách thức khen thưởng chương 809, siêu cách thức khen thưởng Trần Bình khởi động trở về tí tiêu. Trong tay hắn kim loại bức thư hóa thành một đạo màu bạc quang lưu, đem cơ giáp hoàn toàn bao khỏa. Trước mắt thế giới màu xám bị vô số phi tốc xẹt qua tia sáng thay thế. Làm tầm mắt một lần nữa rõ ràng lúc, Trần Bình đã đứng tại một tòa từ màu trắng kim loại tạo thành hình tròn truyền tống trên bình đài. Bình đài xung quanh là mấy cái giống nhau bình đài, thỉnh thoảng hữu hình trạng thái khác nhau vu sư từ trong xuất hiện hoặc biến mất. Một tên mặc hiệp hội chế tạo áo bào xám hướng dẫn nhân viên sớm đã chờ ở đây. Hắn đối Trần Bình mở miệng nói, "Lệ vị ổ chủ tịnh các hạ, xin mời đi theo ta, công văn đánh giá hội nghị đang đợi ngài." Trần Bình giải trừ cơ giáp ăn mặc trạng thái, đi theo hướng dẫn nhân viên sau lưng. Bọn họ xuyên qua từng đầu từ màn sáng hình thành dòng số liệu thác nước hành lang, cuối cùng đi tới một cái từ thuần túy năng lượng tạo thành to lớn cánh cửa phía trước. Hướng dẫn nhân viên nghiêng người tránh ra, cánh cửa hướng hai bên trượt ra. Nội bộ là một cái mái vòm cao không thấy đỉnh đại sảnh hình tròn. Đại sảnh dưới đất là từ một loại nào đó màu đen tinh thạch lát thành, bóng loáng như gương. Mấy trăm tên trên người mặc các loại pháp bảo vu sư lơ lửng ở giữa không trung, tiền phương của bọn hắn là một cái từ số liệu cùng phù văn tạo thành cự hình 3D tinh đồ. Đại sảnh trung ương, một tên trên người mặc kim sắc trường bào, tóc hoa dâm lớn tuổi vu sư đứng tại một cái lơ lửng trên bục giảng. Hắn chính là lần này công văn đánh giá quan. Đánh giá quan nhìn thấy Trần Bình đi vào, mở miệng nói ra, "Lệ vị ổ chủ tịnh các hạ, mời lên phía trước nghe phòng." Trần Bình đi đến đại sảnh trung ương. Ở trước mặt hắn, một màn ánh sáng mở rộng. Đánh giá quan mở miệng tuyên đọc, "Kinh hiện vị diện vu sư hiệp hội công văn đánh giá hội nghị quyết định." Dự bị nghị viên lệ vị ổ chủ tịnh, tại tân nhân chứng nhận nhiệm vụ thứ 7 cho tàn thế giới quét sạch hành động bên trong, biểu hiện. Đánh giá quan dừng lại một chút, chú ý tới màn sáng bên trên cái kia mấy trăm năm chưa từng xuất hiện qua từ ngữ. Hắn tiếp tục nói, bình xét cấp bậc là hoàn mỹ. Trong chốc lát, trong đại sảnh mấy trăm tên vu sư bên trong, vang lên không đè nén được tiếng nghị luận. Hoàn mỹ bình xét cấp bậc. Lần trước xuất hiện cái này bình xét cấp bậc, vẫn là lôi đỉnh lãnh chúa mạ cật lúc còn trẻ a. Thế giới kia không phải thôn vệ 13 cái tam hoàn vu sư sao? Hắn là thế nào làm đến? Chỉ là giải quyết một cái sẽ không động địa ngắm mà thôi, không có gì lớn. Trần Bình đứng tại chỗ, không có trả lời xung quanh nghị luận. Đánh giá quan tiếp tục nói, căn cứ hiệp hội thượng cổ pháp điển thứ 1138 đầu, phàm đạt tới hoàn mỹ bình xét cấp bậc người, đem trao tặng siêu quý cách khen thưởng. Hắn giơ tay lên, 3D tinh đồ có bảo, ngược lại bắn ra ba loại vật phẩm 3D hình ảnh. Thứ nhất, số hiệu D số 377 chuyên môn bán vị diện một tòa. Vị diện đấy nắm giữ hoàn chỉnh sinh thái tuần hoàn cùng cơ sở quy tắc, có thể từ các hạ tùy ý cải tạo. Hình ảnh bên trong, một viên sinh cơ giật giảo tinh cầu màu xanh lục xoay chậm chậm. Thứ hai, cao giai túi tài nguyên, bao hàm hạch tâm ngôi sao ba biên, thế giới thụ chi căn cần một phần, thâm viên nhuyễn trùng chi thuế. Một chuỗi dài hy hữu tài liệu danh sách trên không trung mở rộng. Trong đó bất luận cái gì một dạng, đều đủ để một cái nhị hoàn vu sư táng ra bại sản. Thứ ba, hiệp hội điểm cống hiến, một ước điểm. Bục giảng bên cạnh, đại biểu Trần Bình thân phận giả lập trong chức mục, liên tiếp không hiện ra. Toàn bộ đại sảnh lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Phần này khen thưởng phong phú trình độ, đã vượt ra khỏi ở đây tuyệt đại đa số vu sư tưởng tượng. Đúng lúc này, lơ lửng vu sư quần thể bên trong, có một đội người chậm rãi hạ xuống. Cầm đầu là một tên thân hình cao lớn, trên người mặc phẳng phiu màu đen quan chỉ huy chế phục tuổi trẻ vu sư. Hắn tóc đen trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ, chế phục quân hàm bên trên có ba đạo đại biểu tam hoàn vu sư màu bạc ngôi sao. Phía sau hắn mười mấy tên vu sư đều mặc cùng kiểu dáng chế phục, động tác đều nhịp. Nam nhân đi đến Trần Bình trước mặt, đầu tiên là khẽ gật đầu. Hắn mở miệng nói ra, "Ô chủ tìm các hạ, ta là Triệu Hoán cùng thống ngự học phái Leo von Sertos. Chúc mừng ngươi hoàn thành tân nhân tí luyện. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." Trần Bình suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là khách khí đáp lại nói, "Cảm ơn." Leo von Sertos nói ra, "Cho tàn thế giới nhiệm vụ luôn luôn lấy quỷ dị lấy sừng, ngươi có thể từ trong còn sống, đồng thời thu hoạch được đánh giá cao như vậy, chắc là có hơn người vận khí cùng kỹ xảo đặc biệt." Vận khí? Nếu như tại một cái không thể sử dụng lĩnh vực quy tắc, không cách nào bổ cấp thế giới, tiêu diệt một bộ cổ thần thi hải, cũng coi là vận khí. Trần Bình nhíu mày, tâm niệm nói, "Bất quá." Bên trong áo lời nói xoay chuyển, bình nghị hội cho khen thưởng, tựa hồ là căn cứ vào ngài đơn thể năng lực tác chiến giá trị ước định. Phần này khen thưởng số lượng đã vượt qua hiệp hội một cái tiêu chuẩn ma đạo khôi lỗi quân đoàn 50 năm thông thường tài nguyên hạng ngạch. Hắn tiếp tục nói, cá nhân ta cùng với đằng sau ta các đồng liêu đều đối đơn thể phái cực đoan phái có hay không có đủ chiến lược giá trị cao như vậy còn có lo nghĩ. Xung quanh các vu sư tiếng nghị luận càng lớn. Là sở chột nhà vị thiên tài kia, hắn nói có đạo lý, mạnh hơn cá thể đối mặt một chi phối hợp an ý khôi lỗi quân đoàn cũng chỉ có một con đường chết. Quân đoàn hợp tác tác chiến mới là hiệp hội chiến tranh chủ lưu, người mới này lấy được tài nguyên quá nhiều, không công bằng. Bên trong áo đối Trần Bình vươn tay, làm ra một cái mời động tác tay. Vì xúc tiến hiệp hội nội bộ khác biệt lưu phái ở giữa học thuật giao lưu cùng nhau đồng tiến bước, cũng vì nghiệm chứng mới lưu phái chân chính giá trị. Ta ở đây, lấy Triệu Hoán cùng thống ngự học phái thủ tịch danh nghĩa, hướng ngài, ma đạo cơ giáp lưu phái người khai sáng, phát ra một tràng công khai mô phỏng quyết đấu mời. Quyết đấu sẽ tại hiệp hội thứ không hào công cộng chiến trường mô phỏng tiến hành, toàn bộ hành trình hướng tất cả nghị viên mở ra. Không biết ổ chủ tìm các hạ, có nguyện ý hay không tiếp thu trận này hữu hảo giao lưu. Bên trong đại sảnh tiếng nghị luận sóng cao hơn. Bên trong áo đại nhân làm rất đúng, một cái gặp vận may tân nhân, dựa vào cái gì lấy đi có thể vũ trang ba người chúng ta tiểu đội tài nguyên. Nhìn xem a, đây là một tràng lý niệm chi tranh. Sở trộn nhà hài tử muốn dùng sự thật nói cho mọi người, chiến tranh, chung quy là hệ thống cùng thể hệ đối kháng, cá thể lực lượng là có cực hạn. Có thể là cái kia Lý Duy Cơ giáp thoạt nhìn cũng rất mạnh. Mạnh hơn lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể đồng thời đối kháng 1000 cái mục tiêu hay sao? Đúng đấy, Bên trong áo sắt thép hòa âm quân đoàn mô phỏng chiến tích, có thể là chính diện đánh tan qua một chi hàng thật giá thật thâm viên hủ hóa người bộ đội. Liên phía trước tuyên bố khen thưởng đánh giá quan, cũng chỉ là quan sát thế cục, không có mở miệng can thiệp. Tại hiệp hội nội bộ, loại này căn cứ vào học thuật lý niệm công khai quyết đấu là bị cho phép, thậm chí của vũ. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào giữa đại sảnh trên thân Trần Bình. Tại mọi người nhìn tới, Trần Bình lẻ loi một mình, đối mặt chính là toàn bộ hiệp hội chủ lưu lại cường đại phe phái một trong tuổi trẻ lãnh tụ. Tiếp thu là tự rước lấy đủ. Tự tuyệt thì giống như là thừa nhận chính mình lưu phái không bằng đối phương. Về sau, cũng đừng nghĩ lại từ hiệp hội thu hoạch được bất luận cái gì tài nguyên nghiêng. Đây là một cái lưỡng nan tử cục. Trần Bình lại ngữ khí tự tin nói, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Thời gian, địa điểm đều từ ngươi đến định. Trong đại sảnh lại lần nữa rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia nguyên bản tại thảo luận vũ sư đều ngừng lại. Rất tốt. Bên trong áo rất hài lòng Trần Bình trả lời, 3 ngày sau, hiệp hội thời gian tiêu chuẩn giữa trưa 12 giờ, thứ không hào công cộng chiến trường mô phỏng. Ta sẽ dẫn lấy ta quân đoàn, chờ mong các hạ biểu hiện. Nói xong, bên trong áo mang theo phía sau hắn mười mấy tên phe phái thành viên, động tác đều nhịp địa lên không, ly khai công hơn đánh giá đại sảnh. Mãi đến bọn họ rời đi, trong đại sảnh bầu không khí ngột ngạt mới một lần nữa khôi phục lưu động.